Chương 1483 người sói 2, chương 1483 người sói 2, tiểu sư đệ, ta hiện tại có một cái trọng đại phát hiện, đó chính là ốc đảo cuối cùng có người sói lưu lại dấu chân. Nơi này thường xuyên sẽ có bao cát. Nếu như dấu chân lưu lại thời gian rất dài lời nói cũng sớm đã không thấy được. Nhưng là chúng ta bây giờ còn có thể nhìn thấy dấu chân, hoàn toàn nói rõ người sói này vừa mới rời đi không lâu. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển hưng phấn khoa tay múa chân hoàn toàn không cách nào chính mình. Triệu Tuân chặn lại nói, Tam sư Minh A, đây đúng là một cái cự đại phát hiện. Nhưng là chúng ta cũng cần tỉnh táo một chút đến tiến hành phân tích. Không phải vậy rất có thể sẽ chỉ bấy nhiêu phán đoán của chúng ta. Đúng vậy A, ta chính là quá kích động. Tiểu sư đệ ngươi tiểu nói này ta liền sẽ mau chóng điều chỉnh. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển hít sâu một hơi, lập tức nói, tiểu sư đệ, chúng ta có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Tốt, ta ngược lại thật ra thật rất muốn nhìn xem giá hỏa này đến cùng ở nơi nào. Dù sao hắn đã làm ác nhiều như vậy, tóm lại là sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Bây giờ chúng ta cũng coi là tìm được manh mối, ta rất muốn nhìn xem giá hỏa này đến cùng sẽ như thế nào làm việc. Chính là chỗ này, nơi này chính là sa mạc cùng ốc đảo giao giới khu vực. Ngươi nhìn dấu chân này, có phải hay không rất rõ ràng? Tam sư Minh Long Thanh Tuyển hiến vật quý giống như đem Triệu Tuân dẫn tới ốc đảo biên giới, chỉ vào trước mắt liên tiếp dấu chân đạo. Sát thực nhìn rất rõ ràng. Bất quá hắn lập tức lắc đầu nói, nơi này dấu chân thật sự là có chút thái thanh giảng, đến mức ta có chút hoài nghi có phải hay không ra hỏa này tận lực chế tạo ra giả tượng, để mà mê hoặc chúng ta, mấy nhiều phán đoán của chúng ta. Triệu Tuân cảm thấy đây hết thể rất có thể là người sói làm cho bọn hắn nhìn. Đạo lý cũng rất đơn giản, bọn hắn gần nhất một chút động tác vẫn tương đối lớn. Người sói nếu như biết được lời nói khẳng định là không thể nào thúc thủ chịu trói. Nếu như người sói khai thác một chút biện pháp mê hoặc đến Triệu Tuân đám người nói, sẽ chỉ làm bọn hắn sau đó trở nên càng thêm khó mà bên dưới phán đoán suy luận. Cho nên trên bản chất mà nói chúng ta xác thực phải hảo hảo suy nghĩ một chút phải làm thế nào quyết đoán. Dù sao nơi này hết thảy đối với chúng ta mà nói đều là xa lạ, mà người sói này nhưng thật ra là thuộc về sân nhà tác chiến. Chúng ta thật muốn đối kháng hắn, nhất định phải đầy đủ cẩn thận, đem hắn tận lực chế tạo giả tượng toàn bộ tước đoạt mới là. Nếu không, chúng ta khẳng định là sẽ tương đương bị động. Triệu Tuân bây giờ còn có thể bảo trì loại này tư duy đúng là tương đương có được. Dù sao trước mắt hết thảy đều ở vào một loại vặn vẹo trạng thái, ngươi có thể dựa vào cũng chỉ là chính mình. Nếu như Triệu Tuân không cách nào tại tiết điểm thời gian này làm ra phán đoán chính xác nhất, liền rất có thể sẽ bị người sói chỗ lừa dối. Đây nhất định không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Cho nên hắn hy vọng thư viện thiếu niên đoàn thành viên khác cũng có thể giống như hắn càng xâm nhập thêm suy nghĩ, tận khả năng biết rõ ràng vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Nếu không lời nói, nếu muốn tìm đến người sói này độ khó hay là rất lớn. Ta đại khái hiểu ý tứ của người tiểu sư đệ. Chúng ta quả thật có chút quá gấp, lúc này mới sẽ trúng người sói này mưu kế. Hiện tại xem ra, người sói này cũng không phải hữu dũng vô mưu hạng người, vậy chúng ta thì càng phải cẩn thận một chút. Nếu không, thật là có thể sẽ dẫn đến một loạt vấn đề. Xác thực, dưới mắt trọng yếu nhất chính là nắm chặt chi tiết. Làm chúng ta đem chi tiết nắm chắc thích đáng đằng sau lại đi cẩn thận thăm dò. Trở lại sa mạc ốc đảo trang viên sau Triệu Tuân liền rơi vào trầm tư. Hiện tại hắn có thể khẳng định là người sói đang tận lực lừa dối bọn hắn. Cứ như vậy Triệu Tuân liền không cách nào trước tiên đạt được đáp án chuẩn xác. Triệu Tuân đi càng lệch, những người khác cũng sẽ cùng đi theo lệch. Đây chính là người sói hy vọng nhất đạt tới hiệu quả đi. Cũng may Triệu Tuân mạch suy nghĩ hay là rất rõ ràng, trước tiên liền nhìn ra người sói âm mưu. Nếu như thế hắn chắc chắn sẽ không bị người sói lừa dối, nhưng là hắn nhất định phải tìm tới người sói sơ hở mới có thể ở sau đó mở ra cục diện. Nếu không lời nói, bọn hắn khẳng định vẫn là sẽ bị người sói nắm mũi dẫn đi. Người sói này vẫn luôn tại vùng này hoạt động, kỳ thật vẫn là có thể nói rõ một vài vấn đề. Triệu Tuân cảm thấy người sói này rất có thể cùng mảnh sa mạc này ốc đảo có một loại nào đó cấp độ sâu quan hệ, nếu không hắn là không thể nào một mực tại nơi này làm ác. Chẳng lẽ nói người sói này trước kia liền sinh hoạt ở nơi này? Triệu Tuân cảm thấy khả năng này là tương đương to lớn. Nếu như bọn hắn sau đó không cách nào đem chi tiết biết rõ ràng, sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng khó bề phân biệt. Triệu Tuân cần thật tốt điều chỉnh một chút ý nghĩ của mình. Minh tưởng, ta hiện tại cần chính là minh tưởng. Triệu Tuân trong đầu đồ vật quá nhiều quá hỗn tạp, cho nên hắn hiện tại cần tận khả năng trước tiên đem những vật này vứt bỏ đi, lấy một loại gần như bình tĩnh trạng thái đi cảm giác hết thảy trước mắt, kể từ đó liền có thể thu hoạch được một loại thể nghiệm hoàn toàn mới cảm giác. Có lẽ đây hết thảy cũng là bởi vì người sói trước đó ở chỗ này lưu lại một chút phi thường không tốt hồi ức, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến muốn đi trả thù. Càng nghĩ, Triệu Tuân cảm thấy khả năng này là lớn nhất. Nhưng là về phần cụ thể là cái gì, hiện tại vẫn chưa biết được. Xem ra, sau đó ta muốn cùng thư viện tàng thư các kết nối một phen. Triệu Tuân vốn là không có ý định mượn nhờ thư viện tàng thư các. Nhưng là hiện tại xem ra hắn gặp phải một cái rất khó vượt qua bình cảnh. Loại thời điểm này đơn thuần muốn dựa vào chính mình đột phá bình cảnh này là rất khó. Cho nên Triệu Tuân phải tất yếu tận khả năng cùng thư viện tàng thư các câu thông, thông qua thư viện tàng thư các đến giải khai dấu ở người sói trên người bí ẩn. Hết thảy đều là có nguyên do. Muốn hoàn toàn biết rõ ràng trận tướng, nhất định phải bình tĩnh lại. Rất nhanh Triệu Tuân liền cùng thư viện tàng thư các lấy được liên hệ. Đây hết thảy tiến hành có thể nói là tương đương cấp tốc. Ta muốn biết rõ ràng người sói này quá khứ. Lúc trước hắn đến cùng mảnh sa mạc này ốc đảo có cái gì ràng buộc, đến mức hắn sẽ một mực lưu tại nơi này làm ác. Hắn thậm chí biết chúng ta cái này truy tra chuyện này, cho nên đang tận lực lừa dối chúng ta. May mà ta phát hiện đầy đủ sớm, nếu không khẳng định sẽ tại đường sai lầm tuyến thượng chậm trễ rất nhiều thời gian. Tại thư viện tàng thư các trước mặt Triệu Tuân khẳng định là không cần thiết có bất kỳ dấu giếm. Hắn đem chính mình trong khoảng thời gian này phát hiện toàn bộ nói cho thư viện tàng thư các, cũng hy vọng thư viện tàng thư các sau đó có thể cho đến bọn hắn một chút rất mấu chốt manh mối. Chỉ cần Triệu Tuân thu được những đầu mối này, hắn liền có cơ hội biết rõ ràng người sói đến tột cùng muốn làm gì. Người sói này trước đó chính là sa mạc này ốc đảo thủ trưởng. Về sau hắn bị phản đồ phản bội uống xong một loại dược thủy mới biến thành cái dạng này. Cho nên hắn muốn trả thù người nơi này, tại đêm trăng tròn đem người trẻ tuổi bắt đi hút đi bọn hắn khí huyết, để giúp trợ hắn tự thân khôi phục hình người. Thư viện tàng thư các đang suy tư một phen đằng sau cấp ra đáp án. Chương 1484 chia ra hành động, 1, chương 1484 chia ra hành động, 1, chương 1484 chia ra hành động khi Triệu Tuấn nghe đến đó thời điểm quả thực là bị chấn động đến. Nếu như hết thảy đều như thư viện tàng thư các nói tới, như vậy người sói này sẽ như thế trả thù cũng liền nói thông. Gia hỏa này quả nhiên là sa mạc ốc đảo tù trưởng sao? Đen đủi như vậy phản người của hắn là ai đâu, bây giờ người này còn sống không? Triệu Tuấn có rất nhiều vấn đề cần giải đáp. Cái này phản bội người của hắn đã bị chết. Chẳng qua hiện nay con của hắn vẫn tại sa mạc ốc đảo cầm quyền. Cho nên người sói muốn trả thù. Triệu Tuấn nghe vậy nhíu mày. Tuy nói như thế một chuỗi đứng lên liền có thể nói thông, có thể Triệu Tuấn vẫn cảm thấy người sói này có chút quá giả mồm. Hoan có đầu nợ có chủ, hắn muốn trả thù tìm phản đồ kia nhi tử trả thù chính là, tại sao muốn đối với vô tội thanh tráng độc thủ? Hắn hấp thụ những thanh niên trai tráng này khí huyết chỉ là vì bảo trì hình dạng người sao? Cũng không hoàn toàn là, bởi vì làm như vậy có thể cho pháp lực của hắn càng thêm cường đại. Thư viện tàng thư các từng chữ nói ra nói. Tê Triệu Tuấn nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn như vậy tới này người hẳn là nhập ma a, bởi vì một chút chấp niệm muốn báo thù, kết quả phát hiện chính mình có khả năng trở nên càng thêm cường đại, cho nên đối với vô tội người bình thường độc thủ. Loại người này vô luận như thế nào cũng là không đáng đồng tình. Có lẽ trước đó hắn đã từng bị phản bội, thế nhưng là sau đó lựa chọn của hắn cũng không có so phản bội người của hắn tốt hơn nhiều. Vậy chúng ta sau đó phải như thế nào mới có thể đủ bắt được gia hỏa này đâu? Triệu Tuân là rất hy vọng tiếp sau đó một đoạn thời gian có thể tìm tới người sói sơ hở cũng đem nó nhất cử bắt được. Nhưng bây giờ xem ra gia hỏa này hết sức cẩn thận, thậm chí sẽ chế tạo một chút giả manh mối đến lừa dối bọn hắn. Một khi Triệu Tuân bọn người bị lừa gạt, như vậy thì rất dễ dàng sa vào đến một loại cực đoan tuần hoàn ác tính bên trong. Đến lúc đó cho dù là bọn hắn còn muốn thoát thân mà ra độ khó cũng sẽ trở nên rất lớn. Cho nên trên bản chất tới nói, chúng ta cần phải làm là từng cái đi phân biệt. Sa mạc trong ốc đảo thậm chí phụ cận tất cả mọi người đều có hiểm nghi, không có khả năng nhảy qua bất luận kẻ nào đi tìm kiếm. Thư viện tàng thư các sau đó cho đến Triệu Tuân một cái 10 phần bất đắc dĩ tin tức. Nói cách khác chúng ta chỉ có thể từ từ sàng chọn. Đúng vậy, loại thời điểm này muốn một lần là xong cơ hội là không thể nào, nhất định phải tận khả năng đi sàng chọn. Chỉ cần ngươi từ từ sàng chọn tóm lại là sẽ có kết quả, nhưng là nhất định không có khả năng quá vội vàng sao động, bằng không mà nói rất dễ dàng bị lừa dối. Gia hỏa này đã biết mục đích của các ngươi, cho nên khẳng định sẽ tận khả năng lừa dối ý nghĩ của các ngươi. Điểm này chắc hẳn ngươi đã biết. Không sai, đối thủ này hay là rất giàu hạn. Chúng ta nhất định phải sớm làm tốt hết thể công tác chuẩn bị, tuyệt đối không thể để cho hắn lừa dối xuống dưới. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Triệu Tuân đã nếm qua một lần thua lỗ, tự nhiên không có khả năng lại ăn lần thứ hai. Hắn cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, cho dù là gặp được lại gian nan tình huống cũng có thể kịp thời tiến hành điều chỉnh. Kể từ đó hắn hay là có cơ hội tìm tới cái này giấu ở chỗ tối người sói. Mấu chốt muốn nhìn Triệu Tuân đối với chi tiết nắm chắc, này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Tận khả năng buông tay đi làm đi. Lúc này ngươi có thể làm chính là để cho mình đạt tới một loại bình hòa trạng thái. Nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng quá lớn, còn không bằng ngay từ đầu thời điểm liền theo chính mình bản năng cùng trực giác đi. Ngươi nhất định có thể làm được. Ân, ta sẽ cố hết sức. Giờ phút này Triệu Tuân cũng không dám khẳng định chính mình nhất định có thể thành công, nhưng đến đều tới, hắn khẳng định không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nếu người sói này làm ác đã lâu, như vậy Triệu Tuân nhất định phải tìm tới hắn đem nó đem ra công lý. Tiểu sư đệ, cho nên đây rốt cuộc là làm sao một cái tình huống? Người sói này đến cùng vì sao muốn làm việc như vậy? Tam sư Minh Long Thanh Tuyền bây giờ có thể nói là nghi hoặc không thôi, nóng lòng tìm tới đáp án. Triệu Tuân ôn tồn giải thích nói, dựa theo thư viện tàng thư cắt cho ra thuyết pháp, gia hỏa này trước tiên là mảnh sa mạc này ốc đảo thủ trưởng. Về sau hắn bị thủ hạ của mình phản bội, lúc này mới lại biến thành người sói. Cho nên hắn hiện tại liền sẽ trả thù người nơi này. À như thế ma huyễn sao? Thế nhưng là hắn trả thù phản bội người của hắn chính là, tại sao muốn đối với người vô tội động thủ đâu? Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Ta cảm giác là tâm lý của hắn xuất hiện vấn đề, cho nên hắn mới có thể đem trả thù đối tượng mở rộng. Bây giờ chúng ta phải tất yếu kịp thời tiến hành điều chỉnh, dạng này mới có thể trước tiên bắt lấy gia hỏa này. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Hắn thấy, bây giờ bọn hắn đối mặt áp lực kỳ thật tuyệt không nhỏ. Nếu như không có khả năng hợp lý điều chỉnh mạch suy nghĩ lời nói, rất có thể sẽ bị người sói này nắm mũi dẫn đi. Đây nhất định không phải Triệu Tuân hy vọng nhìn thấy. Hết thảy đều phải lấy hợp lý nhất trạng thái đi điều chỉnh, nhất định phải tận khả năng đi tìm tới người sói nhược điểm cùng sơ hở. Mặc dù Triệu Tuân biết quá trình này sẽ rất gian nan, nhưng là nếu bọn hắn đã làm ra lựa chọn liền không có lý do về phía sau lui. Tam sư Minh, sau đó chúng ta có thể muốn chia ra trang phục. Không phải vậy người sói này liền có thể tính tới chúng ta rốt cuộc muốn từ lúc nào động thủ. Kể từ đó chúng ta liền sẽ phi thường bị động, cũng khó có thể chế tài hắn. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Nhưng là bây giờ hắn đối mặt tình huống khiến cho hắn nhất định phải mau chóng cải biến sách lược. Nếu như hay là dựa theo trước đó sách lược đối kháng người sói, là khó mà mở ra cục diện. Không có vấn đề. Chúng ta đều nghe tiểu sư đệ ngươi nói. Mặc kệ ngươi nói cái gì, chúng ta đều sẽ dựa theo chấp hành. Bây giờ Tam sư Minh Long Thanh Tuyền đối với Triệu Tuân có thể nói là không gì sánh được tín nhiệm. Mặc kệ sau đó Triệu Tuân làm ra quyết định gì, hắn đều sẽ lựa chọn duy trì. Ân, lúc này chúng ta cũng không thể quá vội vàng sao động, mà chỉ có thể là tỉnh táo xử lý vấn đề. Ta một hồi ta suy nghĩ kỹ một chút sau đó phải làm thế nào, sau đó lại cùng mọi người giảng giải. Triệu Tuân biết tương lai trong một thời gian ngắn bọn hắn có thể sẽ cùng người sói tiến hành chính diện giao thủ. Đến lúc kia bọn hắn nhất định phải đầu tiên cam đoan an toàn của mình. Làm được điểm ấy đằng sau hết thể mới có ý nghĩa. Nếu không, rất có thể bọn hắn làm hết thể cố gắng đều là công dã tràng. Sau đó nhất định phải dốc hết toàn lực. Triệu Tuân siết chặt nắm đấm, lời thề son sắt nói. Hắn tin tưởng bọn họ có thực lực này đem người sói bắt được. Minh đồng ý huynh ngươi có ý tứ là, chúng ta cố ý chia vài đường, đến mê hoặc người sói. Vừa tài một đôi mắt trừng giống như chuông đồng bình thường. Không sai, lúc này liền phải muốn làm như thế. Bởi vì như thế đến một lần chúng ta liền chiếm cứ chủ động. Người sói không biết chúng ta mục đích thực sự là cái gì, cũng không biết chúng ta thăm dò phương hướng là cái gì, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Triệu Tuân cười cười nói, ta cảm thấy đây là trước mắt phương thức tốt nhất. Nếu như ngươi có thể nghĩ đến tốt hơn, chúng ta cũng có thể nghiên cứu thảo luận một phen. Cái kia ngược lại là không có. Chỉ ít tạm thời ta không nghĩ tới. Vương Tài gãi đầu một cái, cười hát hát nói, thế nhưng là chúng ta sau khi tách ra chẳng phải là không có khả năng lẫn nhau chiều ứng. Dạng này có thể bị nguy hiểm hay không a? Xác thực có loại khả năng này. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Dù sao chúng ta cho dù là tách ra, cách cũng vẫn là tương đối gần. Nếu quả thật gặp nguy hiểm lời nói, chúng ta lại kịp thời tụ hợp cũng là không một thôi. Triệu Tuân đối với cái này cũng không phải rất lo lắng. Dù sao bây giờ bọn hắn cá nhân tu vi đẳng cấp đều là tương đối cao. Cho dù là thật gặp phải nguy hiểm cũng có thể trước tiên hóa giải. Cho dù là người sói này thật pháp lực thông thiên cũng vô pháp một tay che trời đi. Đến lúc đó chỉ cần bọn hắn lại kịp thời tụ hợp, còn có thể cam đoan lẫn nhau an toàn. Tốt à, cho nên chúng ta sau đó liền muốn tách ra à, ta còn thực sự có chút không nỡ đâu. Ha ha, Vượng Tài ngươi đừng buồn nôn như vậy thôi. Chúng ta chỉ là tạm thời tách ra. Triệu Tuân cười giải thích nói, không bao lâu chúng ta liền có thể lại gặp nhau. Chương 1484 chia ra hành động 2, chương 1484 chia ra hành động 2, cùng thư viện thiếu niên đoàn cùng Vượng Tài sau khi tách ra, Triệu Tuân trước tiên liền đi tới ốc đảo phụ cận sa mạc đại phật. Tôn đại phật này cũng là người sói xuất hiện tần suất cao nhất địa phương, bởi vì sẽ có rất nhiều tín đồ thành tín đến đây nơi đây bái phật, trong đó không thiếu một chút thanh tráng. Người sói liền sẽ tại lúc này động thủ, đem những tín đồ này khí huyết hút đi. Triệu Tuân cảm thấy ở chỗ này hẳn là có thể đủ tìm tới một chút manh mối. Không thể không nói, tôn này sa mạc đại phật hay là rất hùng vĩ. Nhìn từ đằng xa đi cho đến người một loại không gì sánh được cảm giác tuyệt vời. Khá lắm, nhìn hết thảy đều cùng trong tưởng tượng của ta rất không giống với. Triệu Tuân thầm nghĩ lúc này vô luận như thế nào cũng phải muốn đi tiến nhìn xem. Hắn hít sâu một hơi cất bước hướng về phía trước. Với hắn mà nói, nếu như có thể trước tiên tìm tới mấu chốt tin tức liền có trợ giúp tương lai nhằm vào người sói. Gia hỏa này vẫn là vô cùng giàu hoạt, sẽ tận lực ẩn tàng vết tích. Bất quá Triệu Tuân cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn nếu quyết định quản chuyện này vậy liền nhất định sẽ quản đến cùng. Mặc kệ sau đó chuyện gì phát sinh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống phán đoán. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai có thể ngăn cản ta thăm dò bước chân. Rất nhanh Triệu Tuân liền đi tới đại phật dưới chân. Đối với hắn mà nói, đây hết thảy đều là đáng giá. Khi hắn thấy được những cái kia kỳ dị văn tự lúc cả người đều cảm thấy rung động. Khá lắm, nhìn đây hết thảy đều cùng trong tưởng tượng của ta khác biệt, ta sau đó xác thực phải thật tốt thăm dò một phen. Triệu Tuân đi vào đại phật phía dưới hang đá. Trong này hẳn là có không ít tiểu phật. Hắn cần cẩn thận phân biệt mới có thể xác nhận đến cùng vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan không bị người sói mang lệnh. Điểm này là cực kỳ trọng yếu. Nếu như xuất hiện vấn đề cũng có thể kịp thời điều chỉnh. Dù sao Triệu Tuân điều chỉnh năng lực cho dù là đặt ở toàn bộ đại chu thế giới đó cũng là có thể xếp tại ba vị trí đầu. Nơi này tựa hồ có không ít kinh văn. Mặc dù Triệu Tuân xem không hiểu những kinh văn này văn tự, nhưng là quả thật có thể dựa vào truyền tống thuật đem những kinh văn này truyền lại đến thư viện tàng thư các nơi đó. Lấy thư viện tàng thư các bác văn cường thức khẳng định là có thể trước tiên liền cho ra câu trả lời. Đến lúc đó Triệu Tuân liền có thể thu hoạch được trực tiếp tin tức. Tới đi, mở ra truyền tống thuật đi. Lúc này Triệu Tuân không có chút do dự nào. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn, hắn nhất định phải quả quyết một chút. Đây hết thể hoàn thành rất cấp tốc. Đem kinh văn lợi dụng truyền tống thuật truyền tống đến thư viện tàng thư các sau Triệu Tuân cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục xâm nhập thăm dò. Đại phật này chiếm diện tích rất lớn, bao trùm khu vực cũng rất nhiều. Bên trong chia làm rất nhiều thật nhỏ phân khu. Triệu Tuân muốn hoàn toàn thăm dò cần thời gian rất dài. Bất quá cũng may Triệu Tuân kiên nhẫn rất đủ, cũng có nhiều thời gian, cho nên chỉ cần hắn sau đó có thể bình tĩnh lại liền có thể thu hoạch được kết quả hắn muốn. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, có ai có thể ở thời điểm này quấy nhiễu được ta. Triệu Tuân là có cân nhắc qua loại tình huống này, cho nên hắn đã sớm đem Hạo Nhiên chính khí bước ra. Cứ như vậy cho dù là thật gặp đột phát tình huống hắn cũng có thể kịp thời ứng đối, mà sẽ không ở vào một loại thế yếu trạng thái. Bây giờ đây hết thảy đối với Triệu Tuân mà nói có thể nói là một cái cự đại khiêu chiến. Nếu như hắn có thể thông qua cái này khiêu chiến như vậy trong tương lai trong một thời gian ngắn hắn liền có thể đối với người sói hoàn thành áp chế. Về phần kết quả sau cùng sẽ như thế nào không ai có thể khẳng định, chỉ có thể nói đi được tới đâu hay tới đó. Ân, làm sao cảm giác không khí nơi này có chút không đúng? Triệu Tuân xâm nhập đến một tòa tiểu phật giống phụ cận sau lập tức cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Bốn bề tựa hồ cũng lộ ra một cỗ tà khí. Mặc dù Triệu Tuân rất khó hình dung đây rốt cuộc là một loại như thế nào cảm giác, nhưng là hắn vẫn có thể dựa vào tự thân trực giác đi đoán. Chẳng lẽ nói người sói này đã ngồi không yên, muốn bắt đầu động thủ với ta sao? Kỳ thật Triệu Tuân là lạc ý nhìn thấy loại cục diện này, bởi vì với hắn mà nói ý vị này có cơ hội cùng người sói chính diện giao thủ. Hắn rất hy vọng có thể nhìn xem gia hỏa này thực lực chân chính. Mặc dù chưa hẳn muốn quyết chiến, cũng có thể vì đó sau chiến đấu làm chuẩn bị. Nhìn đây hết thể so trong tưởng tượng của ta còn muốn phức tạp a. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Với hắn mà nói bây giờ nhất định phải thu liễm phần lớn cảm xúc, mà chỉ có thể là để cho mình đạt tới một loại hoàn toàn mới cảnh giới vong ngã. Tại thư viện tàng thư các truyền lại về kết quả trước đó hắn nhất định không có khả năng quá mức xúc động. Nếu không, chỉ làm cho đến đối với điện thoại sẽ. Hiện tại xem ra lời nói, ta phải tất yếu bảo trì hết sức chăm chú. Trên thực tế Triệu Tuân thời khắc cũng không dám buông lòng cảnh giác, bởi vì hắn biết lúc nào cũng có thể sẽ cùng đối thủ giao thủ. Người sói này thực lực hẳn là sẽ không rất yếu. Tại xác định đối thủ thực lực chân thật trước đó, Triệu Tuân nhất định phải đem hết khả năng nếm thử, dùng cái này để đạt tới một loại toàn phương vị áp chế đối thủ trạng thái. Dưới mắt xác thực rất cần trạng thái điều tiết. Triệu Tuân còn có thể làm được. Quang minh lẫm liệt. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Triệu Tuân vận dụng quang minh lẫm liệt thuật. Đối với hắn mà nói đây là tốt nhất hình thức. Chỉ cần có được quang minh lẫm liệt thuật, hắn liền có thể dựa vào cỗ này chân khí để chống đỡ tuyệt đại đa số tà khí. Về phần người sói này, tà khí có thể đạt tới cấp bậc gì, Triệu Tuân trước mắt là không được biết. Bất quá hắn sẽ đem hết khả năng nếm thử, dựa vào tự thân ưu thế đi cho đối thủ áp chế. Đây hết thảy cũng sẽ không rất khó khăn, đối với Triệu Tuân mà nói, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi thực lực chân thật. Là nam nhân cũng đừng có lại núp trong bóng tối che giấu, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Lúc này Triệu Tuân bắt đầu sử dụng hắn am hiểu nhất phép khích tướng. Miệng áo Triệu Tuân thế nhưng là cho tới bây giờ không có thua qua. Liên nhìn người sói này có thể hay không nhịn được. Chương 1485 sa mạc cự Phật, 1, chương 1485 sa mạc cự Phật, 1, chương 1485 sa mạc cự Phật. Triệu Tuân giờ phút này rất khẳng định, người sói liền tại phụ cận. Sa mạc đại Phật khu vực có không ít Phật tượng. Người sói giấu ở nơi này hẳn là tương đối an toàn. Bởi vì dân bản xứ đều rất tín Phật, bình thường sẽ không tùy tiện lại tới đây tìm kiếm. Đến a, ngươi ngược lại là đi ra a có bản lĩnh liền cùng ta đường đường chính chính đánh một chầu, mà không phải chỉ biết là khi dễ nhỏ yếu. Triệu Tuân rất hy vọng có thể ở thời điểm này cùng người sói quyết đấu. Dạng này có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Có thể sự thực là sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Người sói nấp rất kỹ, đến mức hắn không cách nào tìm tới người sói phương vị. Gia hỏa này thậm chí ngay cả mình khí tức đều ẩn giấu đi, đến mức Triệu Tuân cục diện một lần mười phần bị động. Địch nhân ở trong tối chỗ, Triệu Tuân ở ngoài sáng. Người sói tùy thời đều có thể phát động đánh lén, mà Triệu Tuân muốn nhằm vào đối thủ sẽ mười phần khó khăn. Chỉ cần địch nhân bắt đầu đánh lén, Triệu Tuân cũng chỉ có thể lựa chọn ứng chiến. Nhưng tại dưới loại tình huống này, Triệu Tuân có thể đem thực lực bản thân hoàn toàn phát huy ra sao? Chỉ sợ cũng chưa hẳn đi. Dưới loại tình huống này, Triệu Tuân nhất định phải tinh thần cam đoan độ cao tập trung, hoàn toàn không thể có bất kỳ phân thần. Hắn biết dưới loại tình huống này, nhưng phạm là chính mình xuất hiện bất kỳ sai lầm, đều là tuyệt đối trên ý nghĩa chí mạng. Đứng vững áp lực a, lúc này vô luận như thế nào cũng phải muốn đứng vững áp lực mới được. Triệu Tuân cũng coi là trải qua khá nhiều cảnh tượng hoành tráng, cũng không cho là dưới mắt thế cục tương đương hỏng bét. Trên thực tế chỉ cần bản thân hắn có thể hợp lý điều chỉnh, hay là có được nhất định ưu thế. Triệu Tuân ưu thế lớn nhất chính là hắn thực lực tuyệt đối. Người sói mặc dù cũng rất mạnh, mà dù sao chỉ là tại sa mạc ốc đảo vùng này, mà Triệu Tuân là toàn bộ đại chu thế giới người thứ nhất, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dưới loại tình huống này, Triệu Tuân chỉ cần bảo trì đầy đủ ổn định liền có thể cho người sói tuyệt đối áp chế. Đương nhiên người sói cũng hoàn toàn có thể lựa chọn không ứng chiến. Nếu như người sói một mực lựa chọn cầu thả lấy lời nói, Triệu Tuân cục diện cũng sẽ mười phần bị động. Bất quá Triệu Tuân cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng. Loại này quyết đấu so chính là của người đó tâm tính tốt hơn. Tâm tính tốt hơn một phương tóm lại là có thể chiếm cứ đến ưu thế. Cho dù là ngay từ đầu thời điểm không có khả năng chiếm cứ ưu thế, từ từ ưu thế này cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, sau đó sẽ có tình huống như thế nào phát sinh. Triệu Tuân cho tới nay đều là tự tin đại biểu. Thời khắc thế này càng là không có bất kỳ cái gì bối rối. Đến a, có bản lĩnh liền đến làm một cầm. Luận miệng pháo hắn càng là chưa từng bại. Mặc kệ đối mặt bất cứ địch nhân nào hắn luôn có thể dựa vào ưu thế này không gián đoạn chuyển vận. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi có thể đắc ý tới khi nào. Càng là thời khắc thế này, Triệu Tuân càng là tâm tính bình ổn. Hắn biết mình nên làm những gì, biết mình có thể dùng dạng gì phương thức đi chiến thắng đối thủ. Chỉ cần hắn có thể một mực bảo trì dạng này hình thức liền không cần phải đi nhìn bất kỳ ai khác sắc mặt. Đối với Triệu Tuân tới nói, đây là một cái đã nắm giữ rất nhiều lần kinh nghiệm, cho nên hắn không có bất kỳ hoài nghi. Tới đi, có bản lĩnh liền phóng ngựa đến đây đi. Đến giai đoạn này Triệu Tuân hoàn toàn không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Hắn phong phú kinh nghiệm khiến cho hắn có thể dựa vào cường lực chuyển vận đi trấn nhiếp đối thủ. Kể từ đó mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào hắn đều có thể có được sức đánh một trận. Nô giờ phút này đột nhiên một cơn gió đen thổi qua, Triệu Tuân đột nhiên cảm giác được đầu mình một trận mê muội. Đây là tình huống như thế nào? Triệu Tuân rõ ràng cảm thấy một trận cảm giác không thoải mái, nhưng là hắn lại không cách nào hình dung đây rốt cuộc là một loại như thế nào cảm giác. Chẳng lẽ nói người sói này đã bắt đầu công kích thần thức của hắn? Triệu Tuân không bài trừ khả năng này, bởi vì hắn thấy đối thủ nếu như cùng hắn chính diện giao thủ là không có bất kỳ cái gì phần thắng, cho nên chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến hạn chế hắn. Nhưng dù cho như thế Triệu Tuân cũng không có bất luận cái gì bối rối. bởi vì hắn biết mình có được tuyệt đối chủ động. Tại chiếm cứ tuyệt đối chủ động điều kiện tiên quyết, hắn có thể không e ngại đối thủ bất luận cái gì thăm dò. Muốn tới chiến đấu vậy thì tới đi. Mặc kệ người sói dùng dạng gì phương thức, Triệu Tuân đều không sợ hãi. Kim quang vạn trượng. Triệu Tuân giờ phút này bắt đầu bước ra vạn trượng quang mang đến chấn nhiếp đối thủ. Dù sao cứ như vậy liền có thể làm dịu tuyệt đại bộ phận áp lực. Có thể cho dù là hiện tại hắn cũng không dám khẳng định đối thủ nhất định sẽ phát lực. Dù sao đối thủ cũng rất có thể chỉ là thăm dò. Người sói sách lược rất có thể chính là một mực kiềm chế. Tới đi, ta muốn cùng ngươi quyết một thư hùng. Đến giai đoạn này Triệu Tuân hoàn toàn có thể dựa vào một cỗ nội lực đi ngăn chặn người sói. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh bên trong Triệu Tuân thấy được một tòa Phật tượng đổ sụp. Thời khắc thế này Triệu Tuân vội vàng bức ra hạo nhiên chính khí để chống đỡ. Còn tốt hắn phản ứng đầy đủ kịp thời, không phải vậy khẳng định sẽ bị các loại hạn chế. Bất quá tất cả mọi thứ ở hiện tại đối với Triệu Tuân tới nói cũng không tính là vô cùng hỏng bét. Dù sao hắn đã hiểu đối thủ ngồi không yên. Nếu đối thủ đã ngồi không yên, như vậy hắn tự nhiên mà vậy có thể dựa vào một cỗ niệm lực đi chống cự đối thủ. Giết. Một cỗ cường lực chuyển vận đằng sau, Triệu Tuân liền đem phần lớn hòn đá tung bay. Đi chết đi. Trong nháy mắt này Triệu Tuân đã cho đến đối thủ cực lớn áp chế. Người sói cũng không có đi ra dự định, bởi vì hắn biết, vào giờ phút như thế này cho dù là cùng Triệu Tuân quyết đấu cũng không chiếm được tiện nghi gì, cho nên hắn vẫn là phải tận khả năng ẩn tàng một đoạn thời gian. Nếu như dưới loại tình huống này hắn còn cùng đối thủ tiếp tục dây dưa lời nói, sẽ chỉ trở nên dị thường xấu hổ. Tới đi. Tiết điểm thời gian này bên trên ta hoàn toàn không cần e ngại người nào. Triệu Tuân ưu thế tương đương rõ ràng, hắn rất dễ dàng dựa vào cái này một cô ưu thế đi nghiền ép đối thủ. Cho dù là lúc này người sói cũng không thể phất lờ. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ đằng sau hắn cuối cùng vẫn quyết định thoát đi khu vực này. Phen này thăm dò đối với người sói mà nói có thể nói là tương đương mấu chốt, bởi vì hắn biết cứ như vậy chính mình liền có được niềm tin tuyệt đối. Chương 1485 sa mạc cự Phật 2, chương 1485 sa mạc cự Phật 2, hắn biết Triệu Tuân am hiểu cái gì, biết Triệu Tuân vô cùng cường đại. Dưới loại tình huống này hắn hoàn toàn cần một lần nữa chế định kế hoạch. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người có thể như thế nào hạn chế chúng ta. Giết. Trong nháy mắt này Triệu Tuân có ưu thế để hắn không ngừng đi áp chế đối thủ. Dùng loại phương thức này đến để đối thủ ở vào một loại tuyệt đối trên ý nghĩa kéo căng trạng thái. Cứ như vậy đối thủ tóm lại là sẽ mắc sai lầm. Triệu Tuân các loại chính là như vậy một cái kỳ ngộ. Thế nhưng là cuối cùng làm cho Triệu Tuân thất vọng không gì sánh được chính là, trong tưởng tượng của hắn tình huống cũng không có xuất hiện. Đối thủ biến mất. Đúng vậy, hắn đã ngửi không thấy bất luận cái gì có quan hệ người sói mùi. Hiện tại xem ra hẳn là phải thật tốt điều chỉnh một chút ý nghĩ của mình. Triệu Tuân bây giờ đã trên cơ bản thăm dò rõ ràng cái đại khái. Số lẻ muốn hoàn toàn chiến thắng đối thủ xác thực còn phải chỉ có thể là điều chỉnh một phen. Người sói này quả nhiên là không gì sánh được đáng sợ. Rất nhanh Triệu Tuân ngay tại sa mạc Lục Châu chi Trung Hoa thư viện thiếu niên đoàn thành viên cùng vượng tại tụ hợp. "Chư vị, ta đã tìm được người sói tung tích. Gần nhất thời điểm ta đều nhanh muốn bắt đến hắn. Đáng tiếc ga cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc." Triệu Tuân thở dài một tiếng. Vượng tài liền đội bằng hỏi, "Đáng sợ như vậy sao?" "Đúng vậy à, ta hoàn toàn nghĩ không ra gia hỏa này đến cùng là nghĩ thế nào, nhưng là hắn tựa hồ có thể tới lui tự nhiên. Vẹn vẹn bằng vào điểm ấy chúng ta sẽ rất khó dây dưa với hắn. Tiểu sư đệ ý của ngươi là gia hỏa này chính diện thực lực như thế nào lại không luận, nhưng hắn có thể một mực dựa vào một loại tuyệt đối tín nhiệm đi kiềm chế chúng ta đúng không?" "Đúng vậy, loại thời điểm này nếu như xuất hiện một loại cực kỳ bị động tình huống chúng ta nhất định phải cùng hắn mau chóng đạt được một kết quả. Nhưng là người sói này rất hiểu à, hắn biết muốn cùng chúng ta cùng nhau, chỉ cần dựa vào dạng này một loại phương thức liền có thể không ngừng để cho chúng ta xa vào đến trong hỗn độn." Triệu Tuân thở dài một tiếng. Người sói này xác thực quá đã hiểu. Cho nên trên bản chất tới nói, chúng ta phải tất yếu mau chóng điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ. Tuyệt đối không có khả năng lại dựa theo trước đó hình thức tiến hành tiếp. Triệu Tuân rất hiểu ưu thế của mình tại phương diện gì, cho nên hắn chỉ có thể là lấy thừa bù thiếu. Nếu như một mực rông dài, bọn hắn sẽ chỉ phi thường mỏi mệt. Người sói hy vọng tiêu hao chúng ta liền cần bảo tồn thể lực. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền một tay nâng cầm lên, thần sắc mười phần nghiêm trọng. Cho nên Tam sư Minh chúng ta đến tột cùng phải làm thế nào bảo tồn thể lực đâu? Triệu Tuân bây giờ là thật sự có chút mơ hồ, cho nên hắn hy vọng có thể đạt được đến từ Tam sư Minh Long Thanh Tuyền một chút chỉ điểm. Nô cho nên nói thời khắc này chúng ta phải tất yếu tận khả năng đi ngăn chặn nội tâm dục vọng. Chỉ có như vậy mới có thể hạn chế lại đối thủ. Chán nghe tựa hồ rất khó bộ dáng, nhưng là chúng ta nhất định phải làm như vậy. Không làm như vậy lời nói tình cảnh của chúng ta liền sẽ không gì sánh được bị động. Ha ha ha, vậy ta nhưng phải thử một chút. Thời khắc này thật là không có khả năng do dự. Nếu như tiếp tục do dự đi xuống rất có thể sẽ cực kỳ xấu hổ. Ở giai đoạn này tất cả mọi người bắt đầu đến cần dùng lực thời điểm. Thư viện thiếu niên đoàn tất cả mọi người bao quát vượng tại đều nhất định muốn phát huy ra mấu chốt tác dụng. Chán thật là lời như vậy cái kia quả thật có chút lúng túng. Không quan hệ chúng ta hẳn là có thể làm được. Tiểu sư đệ ngươi muốn đối với chính mình có lòng tin. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền lúc này tiến lên vô Triệu Tuân bả vai rất là nói nghiêm túc, sau đó chúng ta liền muốn bắt đầu đếm thử áp chế dục vọng của mình. Quá trình này có thể nói là vô cùng trọng yếu. Từ từ sẽ đến đi, giai đoạn này đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Chỉ cần chúng ta có thể vượt qua giai đoạn này trên cơ bản liền có thể đạt tới một loại hiệu quả tốt nhất. Ha 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 ha, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Triệu Tuân bây giờ có thể nói là phi thường tin bụng. Không thể không nói thời khắc mấu chốt Tam sư Minh Long Thanh Tuyển hay là đầy đủ đáng tin cậy. Hy vọng đề nghị này có thể bị tiếp thu đi. Kể từ đó bọn hắn liền có thể đạt tới một loại cảnh giới toàn mới. sa mạc trong ốc đảo có rất nhiều sự tình rất khó bề phân biệt. Bất quá cũng sẽ không ảnh hưởng đến Triệu Tuân mạch suy nghĩ. Mạch suy nghĩ một khi xác định đằng sau liền không có vấn đề gì. Triệu Tuân sẽ chỉ dựa theo mạch suy nghĩ này không chút do dự chấp hành xuống dưới. Đến du lịch cái là đi. Lúc này chúng ta đúng là cần hảo hảo buông lòng một phen. Nếu như chúng ta không thể để cho tâm tình của mình tận khả năng buông lòng nói, là không thể cùng người sói tiếp tục tính quyết đấu. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển gặp Triệu Tuân giờ phút này như vậy ưu sầu, rất là chăm chú đề nghị. Ân, bơi lội sao? Đúng vậy, loại thời điểm này bơi lội là chuyện mấu chốt nhất. Nếu như có thể kịp thời điều chỉnh lời nói vẫn là có thể cho đến chính mình không sai tăng lên. Đây là một loại thể xác tinh thần bên trên to lớn tăng lên. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển đối với cái này có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Ta mỗi lần bơi lội đằng sau tâm tình đều sẽ tốt đẹp. Chỉ cần chúng ta có thể một mực bảo trì liền không cần phiền lòng. Nô vậy được rồi, chúng ta liền thử nhìn một chút. Dù sao đối với ngay sau đó Triệu Tuân tới nói cũng sẽ không có cái gì càng thêm nóng nảy sự tình đi làm. Cho nên hắn chỉ cần tận khả năng để cho mình buông lỏng, lấy đạt tới một loại cảnh giới toàn mới. Ha ha ha, nhìn đây hết thể xác thực rất không tệ bộ dáng. Vừa tài sau khi nghe cũng cảm thấy có thể thử một lần. Minh Duân Minh, chúng ta sau đó nhưng phải thật tốt phát huy một chút. Ta cũng tới gia nhập đi. Vượng Tài lúc này vô cùng chờ mong. Khi hắn lựa chọn gia nhập sau Tam sư Minh Long Thanh Tuyển một tay nâng cầm lên nói Vượng Tài ngươi thật muốn gia nhập sao? Ngươi nghĩ kỹ. Đúng vậy a, loại thời điểm này làm nhiều một chút nếm thử tóm lại là không tệ. Vượng Tài là rất hy vọng có thể đột phá cực hạn của mình. Mặc dù áp lực vẫn phải có, nhưng là chỉ cần có thể kịp thời điều chỉnh cảm xúc, tóm lại có thể đạt tới một loại cảnh giới toàn mới. Tới đi, đã ngươi đã quyết định quyết tâm, vậy thì bắt đầu đi. Triệu Tuân cũng rất hưởng thụ cùng Vượng Tài bơi chung lặn thời gian. Dù sao Vượng Tài không giống Tam sư Minh Long Thanh Tuyển có mạnh như vậy lòng háo thắng, chỉ cần là một loại tận khả năng buông lòng hình thức trên cơ bản chính là tương đối hài lòng. Bơi mấy lần đằng sau Tam sư Minh Long Thanh Tuyển lập tức cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Khá lắm, mỗi một lần tiểu sư đệ ngươi cũng là đệ nhất. Không có ý nghĩa, thật là không có ý nghĩa. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển lắc đầu nói, quên đi tôi hay là không thể so sánh. Loại thời điểm này chúng ta tận khả năng thư giãn một tí là được. Nô nằm tại trên ghế nằm cảm giác thật là rất thư thái. Tới đi, sau đó chúng ta chỉ cần có thể tận khả năng buông lòng liền có thể có được tuyệt đối chủ động. Loại cuộc sống này có thể nói là 10 phần hài lòng. Người A chính là muốn trương trì hữu độ. Dù sao dạng này mới có thể có được tuyệt đối tín nhiệm cảm giác. Ân. Cho nên nói A kỳ thật người tuyệt đối không có khả năng quá mức giả mồm. Chỉ cần vượt qua cái này thời khắc gian nan nhất, hết thể đều sẽ khá hơn. Chán nghe giống như rất có đạo lý bộ dáng. Triệu Tuân cười cười nói, trước đó chúng ta đem tất cả lực chú ý đều đặt ở người sói này trên thân, đến mức chúng ta bỏ qua thứ trọng yếu nhất. Nhưng là hiện tại xem ra chúng ta hay là cần tiến hành nhất định điều chỉnh. Chỉ cần chúng ta có thể minh bạch buông lòng tầm quan trọng, trên cơ bản liền sẽ không có cái gì quá nghiêm trọng vấn đề. Ân, hy vọng hết thể thuận lợi đi. Cho tới bây giờ, ta cảm thấy hay là đáng để mong chờ. Triệu Tuân đối với tương lai 10 phần chờ mong. Hắn tin tưởng sau đó trong một thời gian ngắn bọn hắn có thể tìm tới nhằm vào người sói phương pháp. Ân, có hy vọng này. Bây giờ chính là phải tận khả năng buông lòng bản thân. Sau đó chúng ta liền có thể đi đối kháng người sói. Chương 1486 Vương cung phế tích, 1, chương 1486 Vương cung phế tích, 1, chương 1486 Vương cung phế tích người sói tới lui tự nhiên, đối với Triệu Tuân mà nói tuyệt đối có thể nói là một cái cự đại rung động. Muốn giải quyết vấn đề này nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền tận khả năng đem chi tiết xử lý thỏa đáng. Trọng yếu nhất điểm ngay tại ở Triệu Tuân nhất định phải thăm dò rõ ràng người sói nội tình, cam đoan sẽ không bị nó từ từng cái vị trí đột phá. Bọn hắn dù sao cũng là kẻ ngoại lai, đối với sa mạc ốc đảo chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên phải tất yếu tận khả năng đi thêm tìm tòi nghiên cứu một hai, dạng này mới có thể đạt tới một loại cảnh giới toàn mới. Tiểu sư đệ, nhìn người sói này cũng có chút e ngại chúng ta a, nếu không hắn là không thể nào nhanh như vậy liền che giấu. Hắn làm như vậy chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là e ngại chúng ta. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển bây giờ có thể nói là không gì sánh được tự tin. Nô trên bản chất tới nói hiện tại thật phải nỗ lực một chút. Trước đó thời điểm chúng ta còn không có dùng hết toàn lực, có thể nói là có chút vẩy nước. Nhưng bây giờ chúng ta khẳng định không có khả năng lại vẩy nước. Ân Tam sư Minh Long Thanh Tuyển gật đầu nói, như vậy chúng ta liền đi Viễn Cổ cung điện xem một chút đi. Nơi đó mặc dù đã 10 phần tàn phá, nhưng ta cảm thấy còn có thể biết rõ ràng rất nhiều chuyện. Ta cũng đang có ý này. Triệu Tuân gật đầu nói, chỉ cần chúng ta nắm chắc chi tiết, sau đó liền sẽ 10 phần thông thuận. Lúc này chúng ta nhất định phải tận khả năng đi thăm dò. Vô luận như thế nào cũng không thể ở thời điểm này dừng bước. Ân cố lên nha, thời khắc này thật không có khả năng trí. Người sống một hơi, bây giờ chúng ta dựa vào là chính là khẩu khí này. Sa mạc ốc đảo cung điện cổ xưa ở vào khu vực biên giới. Bởi vì sa mạc không ngừng ăn mòn, cuối cùng tòa này nguyên bản huy hoàng không gì sánh được cung điện đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Nhìn hết thảy so trong tưởng tượng của ta còn muốn rung động. Khi Triệu Tuân thấy được tòa này tàn phá không gì sánh được cung điện lúc đó có như vậy rung động. Đúng vậy, a đây hết thảy quả nhiên là người bình thường chỗ khó có thể tưởng tượng. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển cũng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Trên bản chất tới nói liền phải chỉ có thể là khống chế tốt chi tiết, tuyệt đối không có khả năng bối rối. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò đi. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển đã không vừa lòng tại chỉ ở quan sát bên ngoài, mà là hy vọng có thể tiến một bước thăm dò. Trước mắt mà nói bọn hắn vẫn tương đối an toàn, cho nên phải tất yếu tiến một bước xâm nhập. Đi thôi. Lý do an toàn chúng ta vẫn là phải trước tiên đem hạo nhiên chính khí tụ tập lại. Cứ như vậy liền có thể chống cự tuyệt đại bộ phận tà túy. Triệu Tuân là một cái người rất cẩn thận. đối mặt khác biệt tình huống hắn sẽ có khác biệt phương thức xử lý. Hắn thấy ngay sau đó tốt nhất hình thức chính là ổn định tiến lên. Bọn hắn nhìn thấy đồ vật càng nhiều, biết có quan hệ với sa mạc ốc đảo đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Thời khắc này vô luận như thế nào cũng không thể xoắn xuýt. Tới đi, chúng ta đã chuẩn bị xong. Khi chuẩn bị xong đằng sau, bọn hắn đã mở ra bước chủ động tiến về cung điện chỗ sâu. Nô nhìn hết thảy đều là như vậy rộng rãi. Mặc dù đã chỉ còn lại có một chút tàn phá phế tích, có thể lờ mờ có thể nhìn thấy lúc trước dáng vẻ. Thời khắc này Triệu Tuân đã là vô cùng kích động. Chúng ta hướng phía càng sâu vị trí đi xem một chút đi. Triệu Tuân không có chút do dự nào. Khi hắn quyết định sau chuyện này, sau đó phải làm chính là tận khả năng đi chấp hành. Lực chấp hành vô luận như thế nào cũng phải muốn kéo căng. Chỉ cần có thể làm đến điểm ấy trên cơ bản không cần phải lo lắng cái gì. Tiểu sư đệ, nơi này khí tức tựa hồ không thích hợp. Lục sư Minh Lư Quang Đấu nhíu nhíu mày, cảm thấy tình huống có chút không đúng. Khí tức nếu có vấn đề, đã nói lên nơi này ẩn giấu đi không ít nguy hiểm. Triệu Tuân bọn hắn cần tận khả năng đi cảm giác hết thảy nguy hiểm đồng thời đem nó hóa giải. Nếu như đạt tới không được nói, liền cần kịp thời tiến hành điều chỉnh. Tóm lại Triệu Tuân các phương diện thực lực hay là rất đủ. Ta đến thử xem. Triệu Tuân hít sâu một hơi, lập tức bắt đầu sử dụng thăm dò thuật. Nơi này khí tức tựa hồ thật rất đủ, ai chúng ta chỉ có thể là đem những khí tức này phân biệt ra được. Nếu như chỉ là có thể nhận ra một thứ đại khái lời nói, thật là không có quá nhiều ý nghĩa. Xác thực, nếu chúng ta muốn xuất thủ vậy dĩ nhiên hẳn là phải dùng dốc hết toàn lực. Lục sư Minh Lư Quang Đấu vẫn tương đối tán đồng cái quan điểm này. Chúng ta cũng cùng đi thử một chút, bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, càng là loại thời điểm này càng là phải xuất ra một loại đoàn kết thái độ đến. Tăng thêm Lục sư Minh Lư Quang Đấu chính là phụ trận phương diện tuyệt đối người trong nghề, cho nên chỉ cần bọn hắn tụ tập lại liền có thể đạt tới một loại cảnh giới toàn mới. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Tà Túy chi khí rốt cuộc là thứ gì. Chỉ cần ta có thể biết rõ ràng điểm ấy, chuyện kế tiếp cũng liền xử lý. Đến giai đoạn này Triệu Tuân kỳ thật đã trở nên phi thường lý tính. Khi một người có thể bảo trì loại trạng thái này, sớm muộn sẽ có đột phá. Giống như nơi này khí tức đều là vong hồn. Lập tức Lục sư Minh Lư Quang Đấu đã đạt đến một loại cảnh giới toàn mới. Hắn cảm giác được những khí tức này phía sau đồ vật. Cái gì? Triệu Tuân nghe vậy cũng là giật nảy cả mình. Thật sao? Nơi này lại có nhiều như vậy vong hồn? Đúng vậy a, phán đoán của ta hẳn là không có sai. Cho nên chúng ta sau đó phải tất yếu bảo trì tuyệt đối chuyên chú. Lục sư Minh Lư Quang Đấu biểu lộ trở nên tương đương nghiêm trọng. Với hắn mà nói sau đó phải tất yếu bảo trì tốt chính mình trạng thái, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện điều chỉnh. Khá lắm, tựa hồ những vong hồn này toán khí rất đủ a. Chúng ta sau đó khẳng định là muốn cẩn thận một chút. Đến thời khắc này tất cả mọi người trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Nô cho nên nói kỳ thật từ vừa mới bắt đầu chính là một cái khốn cục. Chúng ta muốn từ trong khốn cục đi tới cần bỏ ra đồ vật rất nhiều. Nhưng là loại này ích lợi cũng là rất nhiều. Cho nên chúng ta xác thực phải hào hào thử một chút. Đến một bước này Triệu Tuân kỳ thật đã làm rất nhiều tâm lý xây dựng. Chúng ta cần cùng những vong hồn này đi câu thông, nhất định phải tận khả năng thoát ly gian nan nhất giai đoạn. Từ từ hết thảy đều sẽ khá hơn. Giờ phút này Triệu Tuân rốt cục hạ quyết tâm. Tốt ra nếu tiểu sư đệ ngươi đã quyết định muốn làm như thế, như vậy chúng ta liền đi hảo hảo thử một chút đi. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền cuối cùng vẫn lựa chọn duy trì tiểu sư đệ quyết định. Đa tạ đa tạ. Triệu Tuân lập tức mở rộng bước chân, hướng phía trước đi đến. Với hắn mà nói giai đoạn này vô luận như thế nào cũng không thể xoắn xuýt. Tới đi, chúng ta tiến lên tốt. Ân. Nơi này vong hồn tựa hồ đang tránh né chúng ta. Đây là tình huống như thế nào? Không biết ta cảm giác hết thảy đều rất quỷ dị bộ dáng. Nói cách khác trên bản chất mà nói, chúng ta kỳ thật rất khó đột phá. Triệu Tuân giờ phút này có chút buồn nản. Chương 1486 Vương cung phế tích 2, chương 1486 Vương cung phế tích 2, ân. Có lẽ chúng ta có thể đổi một cái mạch suy nghĩ, không có khả năng lại dựa theo trước đó mạch suy nghĩ đi tiến hành. Đúng vậy, chúng ta hẳn là đổi thành người địa phương dáng vẻ lại đi hỏi thăm. Triệu Tuân cẩn thận nghĩ cảm thấy đây là rất có đạo lý. Dù sao bọn hắn là kẻ ngoại lai, cho dù là vong hồn cũng sẽ có điều cố kỵ, không dám toàn bộ thổ lộ hết. Mà nếu như bọn hắn đổi thành người địa phương dáng vẻ, có lẽ liền có thể khiến cái này vong hồn buông xuống cúp mắt. Bất quá sự tình tựa hồ cũng không có như vậy mà đơn giản tiến lên. Muốn hoàn toàn biến hóa thành dân bản xứ dáng vẻ tựa hồ cũng không phải một kiện sự tình đơn giản đi. Sắp thực loại thời điểm này muốn chính là tuyệt đối tinh tế tỉ mỉ. Cứ như vậy mới có thể mức độ lớn nhất cho đến những vong hồn này tín nhiệm. Bây giờ đây hết thảy đối với Triệu Tuân bọn người có thể nói là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Nhưng là chạy tới một bước này xác thực cũng không thể do dự nữa. Tới đi, đã như vậy chúng ta hảo hảo thử một chút. Triệu Tuân tâm thái hay là rất không tệ. Hắn thấy bây giờ toàn bộ thư viện thiếu niên đoàn trạng thái hay là rất không tệ. Bọn hắn chỉ cần tận khả năng đi nếm thử một phen liền có thể. Tới đi, không thử một chút chúng ta làm sao biết không được. Ân, chúng ta tới cố gắng thử một lần. Nói cách khác các ngươi sở dĩ lại biến thành cái dạng này, cũng là người sói cách làm. Triệu Tuân từ một cái vong hồn trong miệng nghe được tin tức này, quả thực là bị chấn động không thôi. Đúng vậy. Hết thảy đều là bởi vì người sói. Người sói muốn trả thù chúng ta, cho nên chỉ cần là bị hắn để mắt tới người cuối cùng đều sẽ biến thành vong hồn. Chán Triệu Tuân nghe được điểm ấy đằng sau trong lòng gợn sóng trong lúc nhất thời khó mà bình phục. Trên bản chất tới nói, các ngươi kỳ thật cùng người sói cũng không có thù oán gì đúng không? Đúng vậy, chúng ta cùng hắn ngày xưa không oán ngày nay không thù. Nhưng lại không biết hắn vì sao muốn đối với chúng ta ra tay. Cái kia vong hồn thở dài một tiếng nói, nô cho nên nói trên bản chất tới nói chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Nếu như rời đi sa mạc ốc đảo chúng ta liền sẽ hồn phi phách tán. Chán Triệu Tuân trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này, cho nên rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ tìm tới người sói này. Ta trước đó thử qua truy tung hắn, nhưng là cuối cùng thất bại. Đối với chúng ta tới nói cái này có thể nói là không gì sánh được với bại. Triệu Tuân lúc này cũng không có ý định có bất kỳ giữ lại, mà là từ vừa mới bắt đầu liền tận khả năng đi cùng vong hồn câu thông. Chỉ cần vong hồn có thể lý giải bọn hắn, đồng thời nguyện ý cùng giữa bọn hắn tiến hành phối hợp, như vậy bọn hắn hay là rất dễ dàng cuối cùng tìm tới người sói tung tích. Cho nên nói hiện tại vô luận như thế nào chúng ta được thật tốt thử một lần, nhìn xem có thể hay không đem nó dẫn ra. Vong hồn thở dài một tiếng nói, đến thời khắc này chúng ta nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Nếu như sợ đầu sợ đuôi lời nói đây tuyệt đối là sẽ chết không nơi táng thân. Vong hồn ngừng lại bỗng nhiên, lập tức nói tiếp, nếu không các ngươi trốn ở chỗ tối, sau đó chúng ta chủ động đi dẫn hắn đi ra. Nhưng là các ngươi nhất định phải đầy đủ đáng tin cậy cam đoan thật xảy ra vấn đề lúc có thể trợ giúp chúng ta làm dịu áp lực. Nếu không ta là không dám tùy tiện xuất thủ. Triệu Tuân không khỏi rơi vào trầm tư. Trên bản chất tới nói đúng là có thể được. Đến giai đoạn này, chúng ta xác thực phải hảo hảo thử một lần. Ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần có thể dẫn người sói đi ra, chúng ta có thể cùng các ngươi hợp tác. Nhưng là các ngươi phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Vong hồn lúc này thuận thế nói ra. Ngươi nói đi. Triệu Tuân nhẹ gật đầu. Sau khi chuyện thành công ngươi phải giúp ta bọn họ tái tạo nhục thân. Vong hồn tự mình nói ra, chỉ cần các ngươi có thể tìm tới thánh thủy, liền có thể làm được. T. Triệu Tuân nghe đến đó đằng sau hít vào một ngụm khí lạnh. Nô trên bản chất tới nói, xác thực rất gian nan, bất quá chúng ta thực sự không thể buông tha. Tốt ta, ta đáp ứng ngươi. Bây giờ Triệu Tuân sẽ đem hết khả năng đi nếm thử. Với hắn mà nói chỉ cần có được cơ hội liền muốn đi cố gắng. Nói không chính xác liền thành công nữa nha. Quá tốt rồi. Vậy cái này sự kiện liền nói rõ. Từ vứt bỏ vương cung trở lại trang viên đằng sau Triệu Tuân tâm tình thật lâu không có khả năng bình phục. Không nghĩ tới ai chúng ta lần này thăm dò sẽ như thế thành công. Có thể nói đây hết thể hoàn toàn đột phá chúng ta nhận biết. Đúng thế. Tiểu sư đệ à, vậy nếu là lời như vậy chúng ta xác thực phải hảo hảo kế hoạch một chút đến cùng nên làm như thế nào. Nếu như chúng ta không cách nào thuận thế tìm ra người sói, cũng chỉ có thể bị đối thủ vô hạn kiềm chế. Cái này có thể nói là chúng ta cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Chán đến thời khắc này Triệu Tuân lại có chút lo lắng. Vậy chúng ta xác thực phải suy nghĩ thật kỹ một chút, ngàn vạn không thể xuất hiện vấn đề gì. Chúng ta bây giờ tuyệt đối không có khả năng lại đi mù quáng truy cầu tốc độ. Nếu không, sẽ chỉ hăng quá hóa dở. Ân thời khắc này Triệu Tuân cho đến thư viện thiếu niên đoàn rất nhiều chỉ điểm. Hắn thấy kế tiếp là phi thường mấu chốt giai đoạn. Chỉ cần có thể đạt tới một loại cảnh giới toàn mới, liền có thể nhằm vào người sói. Ân, phương thức tốt nhất chính là tại một khắc cuối cùng chúng ta lại xuất hiện. Không thấy thỏ không thả chim ưng, cứ như vậy phần thắng của chúng ta hay là rất lớn. Đúng vậy. Hiện tại lúc này xác thực phải cố gắng nhịn được. Chỉ cần chúng ta nhịn được, cuối cùng khả năng thành công liền sẽ rất lớn. Chính là như vậy đến một lần vong hồn phong hiểm liền sẽ rất lớn. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể khổ một chút bọn hắn. Luôn luôn có người cần phải đi bất chấp nguy hiểm. Vong hồn nếu muốn phải có hướng một ngày tái tạo nhục thân, bọn hắn phải bỏ ra một ít gì đó. Bọn hắn trước mắt chỗ mạo hiểm kỳ thật cũng là một loại đại giới. Không quan hệ, bọn hắn khẳng định có thể lý giải. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền tiến lên nhẹ nhàng vô Triệu Tuân bả vai nói, tiểu sư đệ ngươi liền cứ việc thoải mái tinh thần liền tốt. Hy vọng như thế đi. Chúng ta hảo hảo du lịch cái lặng thư giãn một tí đi. Đến giai đoạn này Triệu Tuân là thật hy vọng có thể thật tốt thư giãn một tí. Hắn hiện tại là thể xác tinh thần đều mệt, nếu như có thể toàn phương vị buông lòng nói liền có thể làm dịu rất nhiều áp lực. Tới đi, để cho chúng ta thật tốt đến tỉ thí một chút. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển hiện tại cũng có chút ngứa tay. Chỉ cần có cơ hội hắn vẫn là hy vọng có thể khiêu chiến một chút tiểu sư đệ. Hoa, tiểu sư đệ ngươi thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển lần nữa bại bởi tiểu sư đệ Triệu Tuân sau nội tâm có thể nói là không gì sánh được bại. Ha ha, khả năng bơi lội đã biến thành ta một loại bản năng đi. Dù sao ta cảm giác hết thảy vẫn tương đối trôi chảy. Triệu Tuân hay là rất đắc ý bất quá hắn cũng không có quá khoe khoang. Bởi vì hắn thấy có thể cùng Tam sư Minh Long Thanh Tuyển bảo trì một cái không sai quan hệ mới là trọng yếu nhất. Sau đó chúng ta cần phải nghỉ ngơi tốt mới được. Nếu không là thật rất dễ dàng xuất hiện các loại vấn đề. Đúng vậy a, áp lực của chúng ta rất lớn, nhất định phải rất tốt tiêu mất mới tốt. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển đốn đống nhiên nói bất quá vấn đề không lớn, cuối cùng chúng ta khẳng định vẫn là có thể tìm được người sói. Chương 1487 quyết đấu người sói, 1, chương 1487 quyết đấu người sói, 1, chương 1487 quyết đấu người sói Triệu Tuân cùng bức bỏ vương cung vong hồn đã đặt thành hợp tác. Đối bọn hắn mà nói, bắt được người sói mới là dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt. Nếu như không cách nào tìm tới người sói, hắn liền có khả năng một mực làm sàng làm bậy. Đây là Triệu Tuân chỗ không hy vọng nhìn thấy. Sau đó chúng ta sợ là muốn liều mạng. Triệu Tuân biết thời khắc này có thể nói là tương đương mấu chốt. Nếu như bọn hắn không cách nào bảo trì tốt trạng thái nói là rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Người sói pháp thuật Triệu Tuân cũng là lĩnh ngộ qua một chút, cho nên sau đó bọn hắn phải tất yếu tận khả năng nắm chặt chi tiết, cam đoan sẽ không bị người sói lừa gạt. Tiểu sư đệ ngươi yên tâm đi, lần này tình huống cùng trước đó khác biệt, có vong hồn làm mồi dụ, phần thắng của chúng ta liền sẽ tăng nhiều. Dù sao cứ như vậy chúng ta đợi thế là từ một nơi bí mật gần đó, mà người sói ngược lại đến chỗ sáng. Cái này một vào một ra ở giữa, trên lệnh có thể nói là không gì sánh được to lớn. Còn giống như thật là đạo lý này. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nói đi Triệu Tuân liên tục gật đầu. Cho nên kỳ thật hiện tại chúng ta cũng không có tất yếu như vậy xoắn xuýt. Bảo trì hảo tâm thái mới là trọng yếu nhất. Triệu Tuân rất rõ ràng ảnh hưởng bọn hắn phát huy nhân tố có rất nhiều. chỉ có nắm chắc tốt những này yếu tố, bọn hắn mới có thể cho người sói một kích chí mạng, diệt cỏ tận gốc. Càng là loại thời điểm này, Triệu Tuân càng là cần đem nắm tốt chính mình tiết tấu, dẫn đầu thư viện thiếu niên đoàn đi hướng đỉnh phong. Ân, chúng ta từ từ sẽ đến đi. Loại thời điểm này xác thực không thể gấp nóng nảy, càng là vội vàng sao động càng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Một khi chúng ta tiết tấu bị người sói mang lệnh, trên cơ bản sẽ rất khó lại thời gian ngắn bù trở về. Vừa tài kỳ thật cũng cho là như vậy. Trên thực tế hắn cùng Triệu Tuân mạch suy nghĩ cuối cùng sẽ vô cùng nhất trí. Cứ như vậy liền có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết tự hao tổn. Thư viện thiếu niên đoàn trạng thái bây giờ có thể nói là tương đối tốt. Chỉ cần bọn hắn đem cái này trạng thái tiếp tục giữ vững, vẫn rất có khả năng tại Tây Châu thế giới đại triển hoành đồ. Nô từ từ sẽ đến đi. Đến thời khắc này Triệu Tuân đã là đem tâm tính hoàn mỹ điều chỉnh đến. Nếu là không có cái gì biến cố lớn trên cơ bản sẽ không lại cho đến đối thủ bất cứ cơ hội nào. Người sói trong đôi mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Ân, cái này Triệu Tuân thực lực thật sự chính là rất không bình thường a, nói như vậy có rất ít người có thể tìm tới cái kia vứt bỏ vương cung. Thế nhưng là lần này Triệu Tuân vậy mà tìm được. Hắn không chỉ có tìm được vứt bỏ vương cung, còn tìm đến vứt bỏ trong vương cung những vong hồn kia. Có thể nói đây đối với người sói tới nói là chấn động không gì sánh nổi. Sau đó ta phải tất yếu mau chóng giải quyết cái phiền phức này, tuyệt đối không thể để cho Triệu Tuân tiếp tục thăm dò đi xuống. Người sói dưới mắt đứng trước một cái khiêu chiến không nhỏ. Nếu là hắn có thể sớm một chút đột phá, liền có thể làm dịu tuyệt đại bộ phận nguy cơ. Nhưng nếu là rông dài hết thể liền không nói được rồi. Ta nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp đem bọn hắn tách ra. Cứ như vậy liền có thể tiêu diệt từng bộ phận. Người sói mạch suy nghĩ hay là không gì sánh được rõ ràng. Càng là loại thời điểm này hắn càng là phải dựa theo ý nghĩ của mình đi chấp hành. Nếu như do dự lời nói sẽ chỉ không gì sánh được thống khổ. Tới đi, Triệu Tuân đã ngươi muốn cùng ta cùng chết, vậy ta phụng bồi tới cùng. Bây giờ người sói đã không có bất luận cái gì nhát gan cảm xúc, mà là muốn cùng Triệu Tuân liều một cái cá chết lưới rách. Đến giai đoạn này xác thực không có lý do gì lại đi xoan suýt. Chỉ cần để người sói tìm tới cơ hội là vô luận như thế nào cũng phải đem Triệu Tuân đưa vào chỗ chết. Lần này không phải ngươi chết chính là ta sống. Nguyệt Hắc Phong cao giọng. Một ngày này Triệu Tuân cùng thư viện thiếu niên đoàn thành viên vẫn luôn đang yên lặng quan sát đến xa xa vứt bỏ vương cung. Nhìn nơi này hết thảy tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Triệu Tuân thần sắc mười phần nghiêm trọng. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển thở dài một tiếng nói, cho nên nói a hiện tại xác thực phải lại quan sát một chút, không có khả năng quá vội vàng sao động, không phải vậy hay là sẽ cho đến đối với điện thoại biết. Xác thực, cho tới bây giờ chúng ta có thể làm sự tình vẫn là rất nhiều. Cho nên tỉnh táo chờ đợi mới là chuyện chính xác nhất. Lục sư Minh Lư Quang Đấu cũng rất là bình tĩnh nói. Ân Triệu Tuân tâm thái trước đó có chút quá vội vàng sao động, đến mức tại đứng trước vấn đề thời điểm thoáng có vẻ hơi kích động. Bất quá bây giờ trải qua các sư Minh một phen đề điểm Triệu Tuân đã không còn cảm thấy có gì không ổn. Không quan hệ, sau đó người sói này khẳng định là sẽ nhịn không được. Chúng ta liền ôm cây đợi thỏ liền tốt. Triệu Tuân tâm thái đã vô cùng bình ổn. Tới đi, liền để ra hỏa này bắt đầu tiên cơ đi, chúng ta chuẩn bị ở sau cũng không tệ. Bước bỏ trong vương cung, vong hồn có thể nói là run lẩy bẩy. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Triệu Tuân sẽ đem hắn phóng tới nguy hiểm như thế hoàn cảnh bên trong. Kể từ đó vong hồn áp lực tương đối lớn. Mặc dù hắn biết Triệu Tuân ngay tại bên người, chỉ khi nào thật xảy ra vấn đề, thật tới kịp sao? Nếu như xuất hiện nguy hiểm, vong hồn phải làm như thế nào mới có thể tự vệ? Hết thảy đều là vấn đề. Vong hồn nhất định phải hợp lý đem tất cả vấn đề đều cân nhắc đến, cứ như vậy mới có thể có đầy đủ đường lui. Mỗi người đều sẽ gặp được vấn đề, chỉ cần có thể thích đáng giải quyết liền cũng sẽ không có cái gì cái gọi là sợ, chính là gặp được cái vấn đề sau không dám chính diện ứng đối. Bây giờ đối với ta chuyện trọng yếu nhất chính là ẩn nút. Chỉ cần ta ẩn nút thời gian đủ nhiều, trên cơ bản liền có thể thu hoạch được không sai hiệu quả. Đến thời khắc này vong hồn cũng không có lựa chọn khác. Hắn chỉ còn lại có cuối cùng này một con đường, cho nên muốn đem hết khả năng nếm thử, tận khả năng đem chi tiết làm đến cực hạn. Cứ như vậy cho dù là người sói thật đột kích cũng sẽ không có cái gì quá không được. Tăng thêm Triệu Tuân trợ giúp hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn tương lai sẽ có việc đại sự gì phát sinh. Vong hồn đã càng phát kích động. Hắn biết càng là loại thời điểm này càng là phải khống chế hảo tâm thái. Mặt khác hết thảy cũng không sao cả. Ân. Triệu Tuân lông mày nhướng lên, cảm thấy sự tình thật không đơn giản. Nhìn người sói sắp không nhịn được nữa. Chúng ta rốt cục đợi đến cơ hội. Bây giờ Triệu Tuân tâm thái có thể nói là tương đối tốt. Bây giờ rốt cục chờ đến cơ hội cũng không có bất luận cái gì vội vàng sao động. Bởi vì hắn rất rõ ràng, càng là lúc này càng là cần bảo trì ổn định. Đúng vậy a, nhìn sách lược của chúng ta hay là làm ra hiệu quả. Chỉ cần chúng ta lựa chọn chính xác mạch suy nghĩ, như vậy sau đó chỉ cần thật tốt đi chấp hành là được. Ân bốn chính là dạng này a, ngay từ đầu thời điểm chúng ta chính là có vẻ hơi bối rối thôi. Bất quá bây giờ xem ra đây đều là không cần thiết. Triệu Tuân cười cười nói, từ từ sẽ đến đi. Bây giờ chúng ta chờ người sói hiện thân sau đó liền có thể tiến công. Chúng ta lần này chuẩn bị phi thường đầy đủ, cho nên trên cơ bản không cần phải lo lắng hắn sẽ chạy trốn. Thời khắc này Triệu Tuân tâm thái càng phát ra tốt. Bây giờ chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ lấy liền tốt. Người sói sẽ trước lộ ra sơ hở. Quả nhiên người sói quyết định xuất thủ. Hắn đầu tiên là đã sáng tạo ra đầy trời hắc vụ, lập tức bắt đầu hóa thân hình sói thái. Thiểm chuyển trong khi xê dịch người sói đã đi tới khu vực này. Vương cung bên trong phế tích thật dày đặc mùi á, xem ra nơi này vong hồn không ít. Ta phải cần phải nắm chắc cơ hội đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Chương 1487 quyết đấu người sói 2. Chương 1487 quyết đấu người sói 2. mặc dù người sói rất rõ ràng Triệu Tuấn ngay tại hắn phụ cận, nhưng hắn vẫn là phải cần cố gắng đem tự thân chi tiết làm thỏa đáng một chút, dạng này liền có thể mức độ lớn nhất đối kháng đối thủ. Triệu Tuấn a, Triệu Tuấn có bản lĩnh liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có cơ hội đắc thủ. Đến thời khắc này người sói cũng không có ý định giả bộ, hắn thấy chỉ cần hắn có thể hoàn mỹ phát huy, liền có thể chiến thắng Triệu Tuấn. Hết thảy muốn nhìn hắn phát huy, những chi tiết này tích lũy tại hết thảy sẽ để cho người sói không ngừng tiến hóa. Tiểu sư đệ, người sói tiến vào cạm bẫy của chúng ta. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển hơi hơi hí mắt, thần sắc mười phần nghiêm trọng. A, vậy chúng ta muốn bắt đầu động thủ sao? Triệu Tuấn hiện tại đã là nhao nhao muốn thử, với hắn mà nói đây quả thật là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Đúng vậy, chúng ta bây giờ xác thực phải bắt đầu hành động. Chỉ cần chúng ta nắm chắc cơ hội này, sau đó liền có thể có được tuyệt đối chủ động. Hạo Nhiên Chính Khí. Để cho an toàn, Triệu Tuấn không chút do dự điều ra Hạo Nhiên Chính Khí hộ thể. Với hắn mà nói chỉ cần ngươi có bảo đảm an toàn, như vậy thì có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Vào thời khắc này Triệu Tuấn có không ít ưu thế. Hắn cần phải làm là tận khả năng đem ưu thế biến hiện. Người sói cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt cương khí hướng hắn đánh tới. Hắn cố gắng muốn ổn định thân thể, nhưng vẫn là bị trong nháy mắt lật tung. Khá lắm, cái này Triệu Tuấn thật là khí thế hung hung a. Đến giai đoạn này người sói đã không dám có chút chủ quan. Hắn biết một khi chính mình xuất hiện sai lầm lời nói liền sẽ rơi vào một cái vạn kiếp bất phục hạ tràng. Cho nên người sói nhất định phải tận khả năng đem chi tiết làm ổn định một chút. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn có ai có thể chịu nổi ta một đợt này thế công. Triệu Tuấn không chút do dự sử xuất Vạn Kiếm Quy Tông. Với hắn mà nói, cái này có thể nói là am hiểu nhất một hạng pháp thuật. Khi Triệu Tuấn đầy đủ khống chế ở những chi tiết này sau, liền có thể cho đến người sói áp lực lớn. Tới đi, chịu chết đi, diệt cỏ tận gốc. Lúc này Triệu Tuấn không có bất kỳ lưu tình. Với hắn mà nói, vô luận như thế nào cũng phải muốn xuất ra một loại quyết tuyệt tư thái. Người sói ngay từ đầu bị Triệu Tuấn cương khí lật tung, sau đó bắt đầu rất linh hoạt tại Triệu Tuấn phụ cận đảo quanh. Khá lắm, trong nháy mắt này Triệu Tuấn chỉ có thể thao túng phi kiếm đuổi bắt. Đối mặt cực đoan tình huống hắn có thể ứng đối thỏa đáng. Chỉ cần làm được điểm ấy, trên cơ bản cũng không cần lo lắng quá nhiều chuyện. Chịu chết đi. Một thanh phi kiếm uy lực là có hạn, nhưng làm mới trôi đâu, 100 thanh đâu. Thời khắc này Triệu Tuấn không có chút do dự nào, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc mình vô luận như thế nào cũng có thể chống cự đối thủ tập kích. Phá toái đi. Phi kiếm trong nháy mắt tụ tập lại bắt đầu đem người sói bao bọc vây quanh. Tại giai đoạn này, không ai có thể chống cự Triệu Tuấn một đợt này thế công, bao quát người sói. Người sói da lông tại thời khắc này bắt đầu bị chém tới, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Rơi vào đường cùng người sói chỉ có thể hóa thành nhân hình, thông qua loại phương thức này đến lần tránh Triệu Tuấn phi kiếm. Đáng chết, quả nhiên là đáng chết a. Người sói không nghĩ tới Triệu Tuấn thế công sẽ như thế cường đại. Người bình thường cũng không thể đối với hắn tạo thành to lớn như vậy hạn chế. Nhưng bây giờ người sói rõ ràng cảm nhận được một loại áp lực lớn. Hắn đều nhanh muốn hỏng mất. Nếu như tương lai trong một thời gian ngắn hắn còn tìm không thấy đường lui lời nói, khả năng liền sẽ tương đương khó khăn. Người cùng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, vì sao muốn như vậy nhằm vào ta? Rơi vào đường cùng người sói đối với Triệu Tuấn phát khởi chất vấn. Ngươi nghe qua thay trời hành đạo câu nói này sao? Triệu Tuấn nhíu lông mày, rất là nói nghiêm túc, ta và ngươi mặc dù không biết, lại không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi làm sằng làm bậy. Cho nên ta hiện tại phải tất yếu thay thế lao thiên gia diệt ngươi. Ngươi sát hại vô tội, liền bị trả thù. Ngươi những hành vi này đều là tội ác, hoàn toàn không đáng bất luận cái gì đồng tình. Ân. Người sói cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai ngươi cũng biết ta. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không ta tại sao muốn trả thù đâu? Nếu như không phải ta có thiên đại oan khuất lời nói, ta làm sao về phần muốn như vậy đâu? Oan có đầu nợ có chủ. Ai đối với ngươi làm ác, ngươi đi trả thù hắn chính là, cần gì phải muốn lạm sát kẻ vô tội đâu. Triệu Tuấn thực sự không thể nào hiểu được người sói này tư duy, rất là nói nghiêm túc, ngươi bây giờ bất quá là đang phát tiết thôi. Có thể ngươi thương hại quá nhiều người. Tốt, bây giờ ngươi cũng không cần lại nói nhiều như vậy. Người sói cười lạnh một tiếng nói, ngươi đơn giản là cảm thấy mình vô cùng cường thế, cho nên có thể thay thế Lao Thiên gia làm rất nhiều chuyện. Nhưng trên thực tế ngươi hoàn toàn không cần như thế. Có cần thiết hay không không phải ngươi nói tính toán. Triệu Tuấn lắc đầu, cho nên trên bản chất tới nói, ngươi nhất định phải vì ngươi hành vi phụ trách. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Người sói khẳng định là không có ý định thúc thủ chịu trói. Đối với hắn mà nói, dưới mắt vẫn có một cái cơ hội. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn thực lực của ngươi đến tột cùng như thế nào. Nếu là ngươi có thể diệt ta liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Triệu Tuấn cất tiếng cười to nói kiếm lên. Triệu Tuấn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người cuồng vọng như vậy, giờ phút này hắn chỉ muốn đem ra hỏa này thiên đao vạn quả. Đi chết đi. Giết giết giết. Triệu Tuấn phi kiếm từ bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến. Thời khắc này người sói đã hoàn toàn bị vây lại. Khá lắm, người sói cảm nhận được áp lực lớn. Hắn đã rất khó đột phá, nhưng là dưới loại tình huống này liền nhận sợ hãi khẳng định cũng không thực tế. Hắn đã bị buộc đến tuyệt cảnh, cho nên chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Tái bác người sói hình thái, trong nháy mắt người sói trên thân thêm ra tới không ít cơ giáp mảnh vỡ. Lập tức những cơ giáp này mảnh vỡ bắt đầu liên tiếp. Đi chết đi. Trong nháy mắt người sói bành trướng mấy lần, nhìn quả thực là uy vũ không gì sánh được. Giết giết giết. Người sói một quyền hướng Triệu Tuấn vị trí đập tới, Triệu Tuấn trong lòng giật mình, liền đội vàng đứng lên né tránh. Còn tốt hắn đầy đủ linh hoạt tránh khỏi, người sói một quyền này trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Đến mức không ít gạch nói vụn bay lên, cũng coi như ngươi có chút thực lực. Triệu Tuấn không nghĩ tới người sói còn có thể hoán đổi đến tái bác hình thái, cái này quả nhiên là làm cho người chấn động không gì sánh nổi. Nhìn ngươi còn không có dự định nhận thua. cái kia tốt ta liền có thể phát lực. Triệu Tuân đã thật lâu không có như thế phát lực. Với hắn mà nói, đây đúng là một cái cơ hội rất tốt. Chỉ cần hắn có thể đầy đủ thể hiện ra thực lực của mình liền có thể cho đối phương một kích chí mạng. Chương 1488 trở về từ coi chết, 1, chương 1488 trở về từ coi chết, 1, chương 1488 trở về từ coi chết. Triệu Tuân lợi dụng hạo nhiên chính khí làm đáy, thu nạp rất nhiều bốn bề phi kiếm tụ tập tại phụ cận. Người sói mặc dù tiến công 10 phần tấn mãnh, có thể Triệu Tuân đã trên cơ bản đem tất cả con đường phá hỏng. Cho nên cho dù người sói lại như thế nào phát lực cũng không có khả năng đối với nó tạo thành cực lớn sát thương. Kiếm khí vô song. Lúc này Triệu Tuân cảm thấy thời cơ đã tới, có thể bắt đầu bước tẩu vị. Chỉ cần hắn có thể trước tiên đem tẩu vị phong kín, mặc kệ người sói dây rủa như thế nào cũng sẽ không tạo thành vấn đề quá lớn. Quả nhiên, khi người sói cảm nhận được Triệu Tuân bắn ra vô song kiếm khí lúc cả người đã giật mình. Tại sao có thể như vậy? Người sói giờ phút này cảm thấy tuyệt vọng không gì sánh được. Đang yên đang lành hắn càng muốn đi ra cùng Triệu Tuân liều mạng. Cứ như vậy hắn đã đợi tại đem chính mình dồn đến tuyệt cảnh. Thật là khó a, người sói cảm giác mình đã không nhìn thấy hy vọng gì. Nhưng là hắn còn có một chút hy vọng sống. Đó chính là di hình hoán bị. Chỉ cần người sói có thể thành công sử dụng di hình hoán bị, liền có thể cầu sống trong chỗ chết. Mặc dù hy vọng cũng không phải là rất lớn, có thể người sói nhất định phải đi liều một phen. Nếu là dưới loại tình huống này hắn cũng không thể đi liều mạng, còn có cái gì có thể giữ được tính mạng đâu. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trong lúc nhất thời cắt vàng cuốn lên, Triệu Tuân chỉ cảm thấy trước mắt mình hết thảy khó mà thấy rõ. Đang yên đang lành, làm sao lại biến thành cái dạng này đâu? Người sói này muốn chạy. Đúng vậy, tiểu sư đệ, gia hỏa này muốn chạy. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền rất hợp thời nghi nói bổ sung. Tiểu sư đệ, chúng ta muốn lưu lại bọn hắn. Thời khắc này Tam sư Minh Long Thanh Tuyền có thể nói là tụ tập được toàn bộ lực lượng. Kiếm khí của hắn trong nháy mắt bắn ra ngoài. Kiếm khí truy kích. Người sói cũng không cảm thấy loại kiếm khí này có thể đối với hắn tạo thành cái gì chặn đánh. Một khi hắn bắt đầu sử dụng di hình hóa bị, như vậy chính là đại tông sư cấp bậc người tu hành cũng vô pháp lưu hắn lại. Ngươi làm sai một bước Triệu Tuân, ngươi không nên lên cho ta tay cơ hội. Hiện tại ngươi đã không có cơ hội. Người sói cười lớn một tiếng, chợt bắt đầu gào thét. Hắn biết loại thời điểm này vô luận như thế nào cũng phải muốn mê hoặc đối thủ. Chỉ cần đối thủ bị hắn mê hoặc, hắn chạy trốn khả năng liền sẽ tăng nhiều. Hô hô hấp thụ nạp. Đối với Triệu Tuân mà nói hết thảy đều là một loại tu hành. Hắn ngay từ đầu thời điểm cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng là bây giờ hắn đã dần dần quen thuộc người sói này tiết tấu. Giờ này khắc này hắn cần phải làm là một chút. Đến chiến. Chỉ gặp vô số thanh phi kiếm bắt đầu vờn quanh tại người sói chung quanh. Mặc kệ người sói đi đến phương vị nào, những phi kiếm này đều có thể trước tiên đuổi theo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn người có thể chạy đến địa phương nào đi. Triệu Tuân tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Trên thực tế chỉ cần hắn nắm chắc đằng sau liền có thể cho đến người sói cực lớn hạn chế. Dưới loại tình huống này người sói là không thể nào chạy trốn được. Tới đi, chiến đấu đi. Ầm ầm. Nhưng nghe một tiếng vang thật lớn, lập tức Triệu Tuân liền đem người sói đường lui đóng chặt hoàn toàn. Chỉ thấy được vô số cự thạch bắt đầu hướng phía người sói phương hướng đập tới. Trong lúc nhất thời người sói bị chặn đánh đã tới chưa bất luận cái gì lui lại khả năng. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt người sói liền bị hòn đá ngăn ở trong đó. Với hắn mà nói, cần phải làm là xông phá phong tỏa. Nhưng là bây giờ hắn muốn xông phá phong tỏa liền phải đem toàn bộ lực lượng dốc vào trong đó. Người sói chi quyền. Cuối cùng người sói quyết định buông tay đánh cược một lần. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Triệu Tuân chỉ thấy được người sói một quyền ném ra đem hắn bình chướng trong nháy mắt đánh nát bấy. Đáng giận. Triệu Tuân không nghĩ tới đây hết thể sẽ phát sinh nhanh như vậy, đây quả thực là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Lập tức người sói liền hóa thành một sợi khói đen, biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Tam sư Minh, bọn hắn cứ đi như thế. Triệu Tuân thất vọng. Giờ phút này hắn cảm giác đến tâm tình của mình cũng tại kịch liệt ba động. Không quan hệ, tiểu sư đệ ngươi đã tận lực. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Tuân bả vai. Nô ta chính là cảm thấy có thể làm đến tốt hơn. Nhưng bây giờ xem ra tựa hồ hết thể đều cùng trong tưởng tượng của ta không giống với. Ngươi đã làm rất không tệ. Không cần tự coi nhẹ mình. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển cười cười nói, lần này người sói đã coi như là bị hù chạy gan, nhìn hắn trong thời gian ngắn sẽ không lại trở về. Sau đó chúng ta cần phải làm là tìm tới hắn đồng thời đem nó đánh giết. Độ khó này khẳng định so trước đó phải lớn nhiều hơn. Xác thực. Hiện tại xem ra chúng ta đã đem người sói dồn đến tuyệt cảnh. Cho nên hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất thủ nữa. Nhưng là chúng ta đã đáp ứng vong hồn bọn họ, muốn bắt được người sói. Cho nên mặc kệ sau đó có bao nhiêu gian nan chúng ta đều được muốn đi cố gắng nếm thử. Nếu không sẽ chỉ vô cùng bị động. Ừ, nhưng là xác thực chỉ có thể từ từ sẽ đến. Lúc này ngươi quá nôn nóng lời nói kỳ thật cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, còn không bằng đem tâm tính điều chỉnh tốt. Chúng ta hẳn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển tâm thái vẫn luôn rất không tệ. Tốt ta, hiện tại xem ra cũng chỉ có như vậy. Không nghĩ tới ai chúng ta vậy mà tại mảnh sa mạc này trong ốc đảo dừng lại thời gian lâu như vậy. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta nhiều nhất dừng lại nửa tháng. Nhưng là bây giờ xem ra chúng ta sợ chí ít cũng phải đợi một tháng. Vượng Tài nghe ha ha cười nói, vẫn tốt chứ. Tình huống hiện tại chính là chúng ta có thể hảo hảo hưởng thụ một chút sinh hoạt. Nơi này hết thể đối với chúng ta tới nói đều là không gì sánh được mới lạ. Cho nên chỉ cần chúng ta có thể bắt được nơi này trong sinh hoạt mỹ hảo điểm, cũng liền đáng giá. Cũng là a. Triệu Tuân cẩn thận nghĩ nghĩ xác thực cũng là như thế cái đạo lý. Cho nên chúng ta kế tiếp là phải hảo hảo điều chỉnh một chút tâm tình. tuyệt đối không thể để cho tâm tình của mình quá mức đắm chìm tại trong này. Đi, chúng ta đi du lịch một hồi là đi. Tại Triệu Tuân xem ra, bơi lội đúng là ngay sau đó thích hợp nhất buông lỏng phương thức. Chỉ cần đầy đủ điều chỉnh tâm tình của mình đằng sau, liền có thể có được tốt hơn tiền cảnh. Nô Triệu Tuân bơi một lúc sau rất là hài lòng nằm tại trên ghế nằm. Chương 1488 trở về từ cõi chết, 2, chương 1488 trở về từ cõi chết, 2, loại cuộc sống này thật là không gì sánh được hài lòng a, nếu là có thể một mực bảo trì loại trạng thái này liền tốt. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Đối bọn hắn tới nói, có thể tại thích hợp tiết điểm thời gian bên trên làm ra lựa chọn chính xác không thể nghi ngờ chính là làm cho người không gì sánh được nhẹ nhõm. Vốn chính là à, kỳ thật ta cảm thấy ngay từ đầu thời điểm chúng ta nên muốn đem tâm tính để nằm ngang. Chúng ta chính là quá khẩn trương đến mức phát huy có chút biến hình. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền uống một ly đá trà sữa nói bất quá chúng ta hiện tại tỉnh ngộ lại kỳ thật cũng không mượn. Dù sao sau đó chúng ta còn có không ít sự tình muốn đi làm. Chỉ cần chúng ta có thể thời khắc có được loại thái độ này, còn có thể cho người sói cùng mặt khác đối thủ trọng thương. Ân Triệu Tuân nhẹ gật đầu. Trước giải quyết phiền toái trước mắt đi. Không thể không nói sa mạc trong ốc đảo rượu nho hương vị mười phần đặc biệt. Phối hợp bên trên nướng hướng cùng thịt nướng, quả thực là tuyệt. Hoa cái mùi này cùng ta tại Trường An Thành ăn vào hoàn toàn khác biệt, chỉ có thể nói là tương đương làm cho người hâm mộ. Đúng vậy à, nơi này bách tính cũng quá hạnh phúc đi, có thể ăn vào nhiều như vậy mỹ rượu đồ vật. Xác thực trên bản chất tới nói, những mỹ thực này quả nhiên là làm cho người hâm mộ. Chúng ta tại Trường An thời điểm ăn vào cũng rất tốt, có thể cùng loại này hoàn toàn khác biệt. Trong mắt của ta nếm thử nhiều mặt mỹ vị rất trọng yếu. Tựa như là cảm thụ văn hóa khác nhau một dạng. Đến thời khắc này chúng ta cần phải làm là đi cảm giác các loại khác biệt. Xác thực. Tiểu sư đệ câu nói này nói thật sự là quá tốt rồi. Chúng ta nên đi cảm thụ các loại khác biệt. Thông qua không ngừng đi cảm giác liền có thể có được khắc sâu hơn lý giải. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền ăn một chuỗi thịt dê sọ sầu nướng, lập tức rất là hài lòng nói, sau đó chúng ta có thể làm chính là tại năng lực chính mình phạm vi bên trong tìm tới đối kháng hắc ám gần nhất phương thức. Nguyên bản đến Tây Châu trước đó ta cảm thấy tình huống nơi này sẽ tốt hơn nhiều, nhưng là bây giờ xem ra sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nơi này cũng có hắc ám. Nơi này hắc ám tuyệt không so đại chu thế giới thiếu, cho nên chúng ta kế tiếp còn là có rất nhiều sự tình đi làm. Chúng ta nhất định phải tận khả năng đem mọi chuyện làm tốt, dạng này mới có thể cho đến đại đa số người lấy hy vọng. Ân đúng là như thế cái đạo lý. Chúng ta bây giờ nhất định phải trước tiên đem chính mình sự tình làm tốt, như vậy mới có thể trợ giúp chúng sinh. Tại cái này đặc thù thời khắc, tất cả mọi người đang mong đợi tương lai có một cái hoàn toàn mới tiến triển. Nên ăn một chút, nên uống một chút. Hiện tại chúng ta cân nhắc nhiều như vậy cũng sẽ không có cái gì dùng, còn không bằng ngay từ đầu thời điểm liền đem tâm tính triệt để nằm ngang đầu. Chỉ cần chúng ta đem tâm tính yên bình, hết thảy đều có khả năng. Đúng vậy a, bây giờ liền phải muốn điều chỉnh tốt cảm xúc mới là đâu. Sau đó ta dự định trước tiên đem giấc ngủ điều chỉnh tốt. Trước đó ta giấc ngủ luôn luôn đứt quãng, khẳng định như vậy là không tốt. Chỉ cần chúng ta có thể đem giấc ngủ điều chỉnh tốt, như vậy thì không cần phải lo lắng quá nhiều chuyện. Triệu Tuân xác thực cảm thấy giấc ngủ rất trọng yếu. Chỉ có điều chỉnh tốt giấc ngủ, hắn có thể đủ có nhiều hơn tinh lực đi đối kháng đối thủ. Đây hết thảy cũng không có gian nan như vậy, nhất định phải tại ngay từ đầu liền đem chi tiết làm tốt. Ân, ta liền theo tiểu sư đệ ngươi tốt. Chỉ cần tiểu sư đệ ngươi chắc chắn một sự kiện ta khẳng định không chút do dự cùng đi theo. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền bây giờ cũng coi là cùng Triệu Tuân tiến hành xâm nhập khóa lại. Mặc kệ Triệu Tuân sau đó làm cái gì, hắn đều sẽ không chút do dự theo vào. Sự thật chứng minh hiệu quả này hay là rất không tệ. Một khi Triệu Tuân làm ra lựa chọn tất cả chuyện tiếp theo liền sẽ trở nên rất thuận lợi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau thẳng đến mặt trời lên cao Triệu Tuân mới từ trên giường bỏ lên. Thật thoải mái a. Ngủ ngon giấc cảm giác thật rất mỹ diệu, thật là hài lòng không gì sánh được. Triệu Tuân duỗi lưng một cái, lập tức bắt đầu chuẩn bị làm điểm tâm. Mặc dù trong trang viên cũng đã có sẵn mỹ thực, nhưng bây giờ Triệu Tuân càng muốn hơn chính mình đi làm. Cứ như vậy là hắn có thể đủ đi càng thâm nhập cảm giác nơi này hết thảy. Nhìn nơi này bánh mì tựa hồ rất không tệ, làm điểm bánh mì nướng ăn xong, đi vào phòng bếp đằng sau Triệu Tuân nhìn một chút hiện hữu nguyên liệu nấu ăn lúc này làm ra quyết định. Lại đến điểm sữa bò phối hợp cảm giác một ngày đều là nguyên khí tràn đầy. Bây giờ Triệu Tuân đã thích ứng nơi này tiết tấu. Xem ra muốn chân chính dung nhập nơi đó sinh hoạt nhất định phải để cho mình trước chậm lại. Khi cả người chậm lại đằng sau, liền sẽ không lại có cái gì xoắn xuýt. Bánh mì nướng qua sau thật là rất thơm a. Hương vị quả thực là tuyệt. Ha ha ha, khi Triệu Tuân cảm thụ qua đằng sau đã có chút thèm không kềm chế được. Sắc thực rất không tệ bộ dáng. Vừa tại không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở Triệu Tuân bên người, cả người là một loại cực kỳ hài lòng dáng vẻ. Nô cho nên trên bản chất tới nói, hiện tại chúng ta cần phải làm là hết sức đi hưởng thụ sinh hoạt đúng không? Sắc thực. Làm chúng ta có thể chân chính hưởng thụ sinh hoạt đằng sau, liền có thể minh bạch rất nhiều trước đó khó có thể lý giải được sự tình. Sau đó chúng ta muốn đem không tốt chính mình trạng thái, nhất định phải từ hưởng thụ bữa sáng bắt đầu mới được. Ân cái này không phải liền là đã tại thích đứng sao? Bây giờ chúng ta cũng tại nếm thử nơi đó mỹ vị. Chỉ cần chúng ta quen thuộc những này đằng sau liền có thể nếm thử càng thêm tiến giai mỹ thực. Ân xác thực rất không tệ bộ dáng. Ta lại đến làm một phần canh. Vương Tài hiện tại rất chờ mong có thể đại chiến thân thủ. Dù sao tại Tây Châu thế giới hắn còn là lần đầu tiên tới làm cơm. Nếu như làm hương vị đầy đủ đặc biệt nói khẳng định vẫn là có thể dẫn tới một mảnh gọi tốt. Tốt. Ta cũng thật lâu không có hưởng qua ngươi làm mỹ vị. Triệu Tuân cười cười nói, sau đó chúng ta nhưng phải thật tốt nhấm nháp một phen. Triệu Tuân nói như vậy cũng là vì để Vượng Tài càng có động lực. Dù sao nấu cơm loại chuyện này hay là rất coi trọng trạng thái. chỉ cần có thể nắm chặt điểm ấy, điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó nhất định có thể đạt tới một loại cảnh giới toàn mới. Được rồi, có Minh Duẫn huynh ngươi câu nói này, vậy ta khẳng định là muốn đại triển thân thủ a. Bây giờ ta cần phải làm là đem hết toàn lực nếm thử chi tiết, tận khả năng đem nước canh làm mỹ vị không gì sánh được. Bây giờ vượng tài cũng coi là động lực mười phần, hắn chuẩn bị vén tay áo lên làm một bộ lớn, nhìn xem cái này mới làm ra nước canh đến cỡ nào mỹ diệu. Và cái mùi này cũng quá đặc biệt đi. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nếm thử một miếng đằng sau liền mặt lộ sầu khổ. Vượng tài a, ngươi hướng bên trong tăng thêm thứ gì? Cái này sao chỉ có thể nói đây hết thảy đều là cùng trong tưởng tượng của ta rất không giống với. Bên trong có bạc hà, rau thơm, sầu riêng là cái món thập cẩm. Vượng tài nói đi hai tay mở ra. Triệu Tuân sau khi nghe quả thực là dở khóc dở cười. Thật sao? Vượng tài a, ngươi cũng quá lợi hại đi. Vậy mà thả nhiều đồ như vậy. Đúng vậy à, ta không phải là muốn dung hợp nơi đó đặc điểm sao, liền thả trong lúc nhất thời có chút nhiều. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ chỉ có thể nói miễn cưỡng tạm được. Triệu Tuân mặc dù không muốn đả kích vượng tài tính tích cực, có thể nước canh này hương vị sát thực thái nhất nói khó nói hết. Hắn không thể nói trái lương tâm lời nói a, uống chút băng trà sữa đi. Dạng này còn có thể điều tiết một chút. Nếu không chỉ có thể nói hết thảy đều tương đương kiềm chế. Đến thời khắc này Triệu Tuân khẳng định là không hy vọng lại nhấm nháp quá nhiều nước canh. Thay cái khẩu vị điều tiết một chút nói không chừng liền trở nên tốt đẹp. Tốt a, ta đi cấp mọi người cầm băng trà sữa. Vượng tài có chút buồn nản nói, nghĩ không ra hắn vậy mà tại Lật Tuyển trong mương. Cái này thật là đáng tiếc. A chương 1489 mới tinh manh mối, 1, chương 1489 mới tinh manh mối, 1, chương 1489 mới tinh manh mối. Gặp vượng tài như vậy bề ngoài, Triệu Tuân tiến lên nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, hòa thanh nói, không có quan hệ vượng tài, người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Ngươi cái này cũng không tính là việc đại sự gì. Chỉ cần sau đó trong một thời gian ngắn ngươi tốt nhất suy nghĩ bên dưới như thế nào nấu nướng là có thể. Ta cảm thấy ngươi vẫn rất có thiên phú. Chỉ cần suy nghĩ nhiều một chút, tóm lại là có thể làm ra mỹ vị món ngon. Ngươi khẳng định là có thể. Giờ này khắc này, Triệu Tuân là rõ ràng hy vọng có thể trợ giúp vượng tài buông xuống tư tưởng bao quần áo. Dù sao đối với vượng tài tới nói trong khoảng thời gian này có thể nói là tương đương gian nan. Nếu như vượng tài có thể vượt qua thời kỳ này, hết thảy đều sẽ khá hơn. Nhưng nếu như vượng tài không cách nào vượt qua cái này gian nan nhất giai đoạn, liền cần có người có thể trợ giúp hắn. Triệu Tuân tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Ha ha, Minh Duẫn huynh đa tạ ngươi. Ta khẳng định là hy vọng có thể sẽ khá hơn a, bất quá dưới mắt ta vẫn là khó mà nghĩ đến làm một đạo món gì đồ ăn mới có thể khiến cho mọi người hài lòng. Chỉ có thể nói ta chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Bây giờ vượng tài ở sâu trong nội tâm có thể nói là khá phức tạp. Giang ba câu khẳng định là khó tỏ bày rõ ràng. Triệu Tuân cũng không có gấp gáp như vậy. Bởi vì hắn biết giai đoạn này chỉ có làm tốt chính mình bộ phận mới có thể cho đến những người khác càng nhiều duy trì. Nhất là vượng tài. Cái này cần vượng tài chính mình nghĩ rõ ràng. Nếu như vượng tài chính mình nghĩ không rõ lắm lời nói bất luận là ai phát lực đều là không có hiệu quả. No, bây giờ đây hết thảy đối với chúng ta mà nói kỳ thật cũng là một cái cơ hội tốt. Dù sao ngay từ đầu thời điểm chúng ta có thể làm sự tình rất có hạn. Sau đó đối với chúng ta mà nói là một cái cự đại khảo nghiệm. Chỉ cần có thể vượt qua gian nan nhất giai đoạn, chúng ta liền nhất định có thể càng ngày càng tốt. Vượng tài à, ta tin tưởng không bao lâu chúng ta liền có thể tìm tới người sói vị trí, chỉ cần chúng ta có thể đem nó diệt trừ, liền có thể khởi hành tiến về kế tiếp địa điểm. À, là như vậy sao? Vậy ta thật là quá chờ mong a. Vượng tài cười hát hát nói thật, chúng ta gần nhất chính là bị người sói này đem tâm tính làm sập. Chúng ta bây giờ cần phải làm là đem cái này ra hỏa diệt trừ. Không dùng được phương thức gì, đây là chúng ta nhất định phải làm. Gia hỏa này tại một ngày đối với chúng ta tới nói chính là một loại lớn lao dày vò. Vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể để hắn tiếp tục ảnh hưởng tâm tình của chúng ta. Đến thời khắc này vượng tài đối với người sói chán ghét cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Hắn rất hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết đây hết thảy. Mặc dù nhìn qua độ khó không nhỏ, thế nhưng là hắn nguyện ý vì chuyện này bỏ ra rất nhiều. Hắn cũng tin tưởng chỉ cần có được tín nhiệm, đây hết thảy cũng có thể thực hiện. Sau đó chúng ta phải tất yếu đem tiết tấu điều chỉnh một chút. Trước đó chúng ta sở dĩ sẽ sai lầm cũng là tiết tấu phương diện xuất hiện vấn đề không nhỏ. Sau đó chúng ta khẳng định là không thể nào lại ở nơi này phạm sai lầm. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, hắn thấy ngay sau đó lựa chọn có rất nhiều, nhưng nếu như có thể tìm tới một cái tốt nhất phương án giải quyết, nhất định là cùng một chỗ hình thành hợp lực. Không chống chân là thư viện thiếu niên đoàn cùng vượng tài, những người khác cũng phải chỉ có thể là tham dự trong đó mới có thể. Nếu như ở trong quá trình này rất nhiều người đều ở vào một loại bầy nước trạng thái vậy khẳng định là không được. Triệu Tuân sẽ tận lực tập hợp toàn bộ lực lượng, cứ như vậy liền có thể cho đến sa mạc ốc đảo to lớn duy trì. Lần này bọn hắn hành trình mới xem như không có uổng phí đến. Nói cách khác, người sói này hẳn là tại Nguyệt Nha Cốc chữa thương. Triệu Tuân từ vong hồn trong miệng đạt được một cái mấu chốt tin tức, tự nhiên sẽ đối với nó truy vấn ngọn nguồn, tranh thủ có thể từ đó đạt được thứ trọng yếu nhất. Đúng vậy, Nguyệt Nha Cốc là người sói thích nhất đợi địa phương. Ở nơi đó hắn sẽ có được rất mấu chốt cơ hội đi chữa thương. Nếu như các ngươi có thể tìm tới Nguyệt Nha Cốc lời nói, vẫn rất có khả năng trực tiếp đối với nó tạo thành thương tích. Ân, phần thắng của chúng ta có bao nhiêu? Cái này ta rất khó đối với ngươi trực tiếp nói thẳng. Bất quá có một chút có thể khẳng định các ngươi phần thắng là không nhỏ. Chỉ cần các ngươi tại ngay từ đầu thời điểm có thể đứng vững áp lực, như vậy nhất định có thể chiến thắng. Triệu Tuân gật đầu nói, ta đã biết, nhưng là tháng này Giang Cốc đến cùng tại vị trí nào đâu? Chúng ta nếu muốn tìm đến gia hỏa này cũng không phải đơn giản như vậy đi. Xác thực, Nguyệt Nha Cốc tại sa mạc ốc đảo biên giới khu vực, nơi đó quanh năm có cát đen bạo. Nếu như các ngươi gặp được nhất định không cần mạnh kháng. Bất luận như thế nào các ngươi hay là phải tận khả năng cẩn thận một chút. Loại thời điểm này hay là không nên lại có bất kỳ lỗi lầm nào để loạn, nếu không hay là rất nguy hiểm. Khoảng cách sa mạc ốc đảo cũng không xa đi. Đại khái 50 dặm đi, không tính quá xa. Cái kia tốt, chúng ta ngự kiếm tiến lên liền có thể. Tìm tới nghe đến đó cũng coi là hơi có chút an tâm. Khoảng cách này vẫn là tương đối an toàn. Chỉ cần bọn hắn có thể hợp lý kế hoạch tốt hành trình hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Người sói hẳn là cũng sẽ có cảnh giác đi. Nếu như chúng ta đến gần nói, người sói hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát giác. Đúng vậy. Dưới tình huống bây giờ chính là phải tận khả năng điệu thấp một chút. Các ngươi tốt nhất có thể sử dụng ẩn thân thuật. Cứ như vậy người sói liền phát hiện không được vị trí của các ngươi. Đây là ta ngay sau đó có thể nghĩ tới đơn giản nhất cũng là thực dụng nhất phương thức. Chỉ cần có thể hợp lý làm tốt chi tiết, nhất định không có vấn đề gì quá lớn. Tốt. Vậy chúng ta liền thử một chút sử dụng ẩn thân thuật tiến về. Thời khắc này Triệu Tuân đã là không gì sánh được chắc chắn. Hắn sâu sắc biết mình phải làm thế nào làm. Dùng loại phương thức này đi tới gần người sói, không đến cuối cùng thời khắc người sói là sẽ không trí giác. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn lần này người sói còn có thể không biến nguy thành an. Đối với Triệu Tuân tới nói đây là hắn chứng minh chính mình tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần hắn có thể duy nhất một lần giải quyết vấn đề, liền có thể đem nguy cơ toàn bộ dẹp yên. Hết thảy trước mắt đối với bọn hắn tất cả mọi người tới nói đều là một khảo nghiệm. Về phần có thể đạt tới trạng thái gì căn bản không có người biết. Triệu Tuân sẽ dốc hết toàn lực đem người sói chém giết. Còn sa mạc ốc đảo một cái càn khôn tươi sáng. Sau này ta lại trợ giúp ngươi tái tạo nhục thân. Triệu Tuân đối với vong hồn cam kết. Tiểu sư đệ, ngươi thật muốn đi trước Nguyệt Nha Cốc sao? Đúng vậy. Lúc này chủ động tiến về Nguyệt Nha Cốc đúng là một nước cơ hiểm. Bất quá lúc này nếu như chúng ta không làm như vậy lời nói, chẳng khác gì là đem cơ hội thật tốt cho lãng phí. Ta khẳng định là không thể nào tiếp nhận. Cho nên khi bên dưới lựa chọn tốt nhất chính là tại ngay từ đầu thời điểm liền cho đến người sói một kích chí mạng. Hắn thậm chí cũng còn phản ứng không kịp liền bị chúng ta chế tải. Đây chính là ngay sau đó ta có thể nghĩ tới tốt nhất mô thức. Nghe tụi hồ sát thực rất không tệ bộ dáng. Bất quá, cũng không biết người sói có thể hay không phát giác. Chúng ta có thể sử dụng ẩn hình thuật a. Ẩn hình thuật. Vừa tại nghe đến đó đằng sau hay là cảm thấy rất khiếp sợ. Thật có thể chứ? Minh Duẫn huynh ý của ta là, người sói thật chẳng lẽ sẽ không cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta sao? Chúng ta sử dụng ẩn hình thuật có thể đạt tới rất tốt hiệu quả. Đương nhiên, đây chính là vong hồn chính miệng nói cho ta biết, có thể nói là phi thường đáng tin cậy. Chúng ta sau đó chỉ cần điều chỉnh tốt trạng thái liền nhất định có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại người sói chúng quanh. Chỉ cần chúng ta dán hắn thân trên cơ bản liền sẽ không có bất kỳ vấn đề, đến lúc đó chúng ta khẳng định có thể đem nó bắt giết. Lần trước Triệu Tuân sở dĩ sẽ thất thủ, hay là bởi vì có chút coi thường, mà bây giờ tâm tình của hắn đã trải qua một phen điều chỉnh, khẳng định là sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Mấu chốt nhất điểm ngay tại ở nhất định không thể đánh rắn động cỏ. Chương 1489 mới tinh manh mối 2, chương 1489 mới tinh manh mối 2, có kinh nghiệm của lần trước, lần này Triệu Tuân khẳng định có thể làm rất tốt. Hy vọng như thế đi, hy vọng tiếp sau đó có thể hết thảy thuận lợi. Bất quá nếu Minh Duẫn huynh ngươi đã quyết định, vậy ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực đi phối hợp ngươi, a yên tâm đi Minh Duẫn huynh, chỉ cần ngươi đăng cao nhất hô ta nhất định sẽ không chút do dự chấp hành. Sau đó chúng ta khẳng định sẽ càng thuận lợi. Bây giờ Triệu Tuân là thật rất hy vọng có thể cùng Vượng Tài nhanh chóng giải quyết vấn đề. Dù sao kéo thời gian càng lâu biến số càng nhiều. Dạ Trường Ngộng đa loại chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Tiểu sư đệ, chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Chúng ta có thể bắt đầu xuất phát sao? Tam sư Minh Long Thanh Tuyền bây giờ có thể nói là hưng phấn nhất người. Hắn thấy đây là mở ra thân thủ cơ hội thật tốt. Chỉ cần hắn có thể đầy đủ nắm chắc cơ hội tốt liền nhất định có thể cho đến người sói một kích chí mạng. Trước đó khuất nhục cuối cùng là có cơ hội có thể báo. Đối mặt cơ hội tốt như vậy, Tam sư Minh Long Thanh Tuyền khẳng định là sẽ không bỏ qua. Đúng vậy, chúng ta có thể xuất phát. Nhưng là lại xuất phát trước đó ta còn có một chút muốn cùng mọi người trước tiên nói rõ ràng. Đó chính là ngàn bạn không có khả năng quá mức mù quáng xuất thủ. Chúng ta nhất định phải cam đoan bạn vô nhất thất mới có thể độc thủ. Nếu không, khả năng này là thật có khả năng thất bại trong gang tấc. Ý của ngươi là dưới loại tình huống này, người sói cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta liền có khả năng sẽ kịp thời rút lui đúng không? Đúng vậy, sợ chính là người sói sớm chạy trốn. Mặc dù khả năng này cũng không lớn, nhưng xác thực có khả năng. Cho nên chúng ta vô luận như thế nào cũng phải cố gắng lẩn tránh phong hiểm. Chỉ cần chúng ta đem loại phong hiểm này xuống đến thấp nhất, trên cơ bản cũng không có vấn đề quá lớn. No, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sau đó một đoạn thời gian chúng ta phải tất yếu tập trung tinh lực. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền khẳng định là không hy vọng sau đó xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thư viện ưu thế ở chỗ trong nháy mắt lực bộc phát. Nếu như kéo thời gian quá dài, bọn hắn khẳng định là chịu không được. Mà người sói giết người địa phương, khẳng định phải có nhất định ưu thế. Cho nên vô luận như thế nào bọn hắn cũng phải muốn điều chỉnh tốt cảm xúc, tận khả năng đem ưu thế của mình tiếp tục giữ vững. Kể từ đó, cũng coi là có thể làm dịu tuyệt đại bộ phận áp lực. Không quan hệ, chúng ta liền tận khả năng đem ưu thế của mình phát huy ra liền tốt. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta làm được điểm ấy, cũng liền có thể đạt tới nghiền ép đối thủ hiệu quả. Nho nhỏ người sói không đáng nhắc đến. Đây chỉ là một đạo thức nhắm khai vị, ta tin tưởng sau đó sẽ có càng nhiều món ngon chờ lấy chúng ta đây. Ân, chính là cái đạo lý này. Cho nên chúng ta nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái, tuyệt đối không nên xuất hiện sai lầm. Người sói tại chữa thương. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ làm bị thương nặng như vậy. Mặc kệ là từ bất luận phương diện gì đến xem, hắn đều không phải là Triệu Tuân đối thủ. Lần này người sói cũng coi là trở về từ coi chết. Nếu là do dự nữa một lát, cái mạng nhỏ của hắn sợ là đều khó giữ được. Dưới loại tình huống này, người sói nhất định phải thật tốt điều chỉnh một chút. Nếu như lại như thế rông dài lời nói, sẽ chỉ làm trạng thái bản thân cực tốc hạ xuống. Đây nhất định là hắn chỗ không hy vọng nhìn thấy. Vô luận như thế nào người sói đều cần tích cực điều chỉnh. Mặc kệ là vì báo thù Triệu Tuân hay là những chuyện khác. Đối với người sói tới nói, tiếp xuống lựa chọn sẽ ảnh hưởng sâu xa. Ta nhất định sẽ làm cho cái này Triệu Tuân trả giá thật lớn. Dám can đảm ở loại thời điểm này công kích ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chỉ là người sói còn cần thời gian. Chí ít hắn cũng phải đợi đến đêm trăng tròn mới có thể động thủ. Dù sao lúc kia nguyên khí của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó còn có thể dựa vào trăng tròn mang tới tăng thêm đi cho đến Triệu Tuân áp chế. Mặc dù cuối cùng quyết đấu vẫn là phải nhìn ngạnh thực lực, nhưng tại người sói xem ra, hắn hiện tại là sân nhà tác chiến. Chỉ cần có thể cam đoan tốt chi tiết, liền nhất định có thể cho đến Triệu Tuân áp lực thực lớn. Triệu Tuân dù sao đối với địa hình địa thế chưa quen thuộc, Nguyệt Nha Cốc lại quái thạch săn sát, chỉ cần Triệu Tuân lật đường, người sói liền có thể từ bốn phương tám hướng nhảy ra cho nó trọng thương. Giai đoạn này hắn phải tất yếu đem tự thân ưu thế thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra, mặc kệ đối mặt dạng gì tiến công người sói cũng không thể lại lùi bước. Trận chiến này đã không còn là đơn giản chiến đấu, càng là chứng minh cơ hội của mình. Nếu như tại địa bàn của mình người sói đều liên tục bại lui không dám ra kích lời nói về sau còn thế nào lan lộn. Cho nên hắn nhất định phải cho Triệu Tuân điểm nhan sắc nhìn một cái. Triệu Tuân a Triệu Tuân ngươi lần này chắc chắn sẽ không lại có vận khí tốt như vậy. Một khi ta bắt đầu nghiêm túc ngươi liền sẽ biết ta cường đại đến cỡ nào. Bây giờ người sói đã tìm được Triệu Tuân chỗ yếu hại. Mặc dù nhìn hết thảy còn không có dễ dàng như vậy, nhưng là chỉ cần hắn có thể đối với Triệu Tuân chỗ yếu hại một mực đập xuống đi khẳng định vẫn là có thể thu hoạch được không ít ưu thế. Việc đã đến nước này, người sói phải tất yếu dốc hết toàn lực. Đối với hắn mà nói, đã không có bất kỳ lui lại chỗ trống, nhất định phải để Triệu Tuân lăn ra sa mạc quốc đảo. Chỉ có dạng này sau đó người sói mới có thể tiếp tục kế hoạch của mình. Hắn muốn báo thù, muốn đối với tất cả lúc trước động thủ với hắn người báo thù. Lần này hắn muốn để tất cả mọi người minh bạch đắc tội hắn đại giới. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có ai có thể cái này dưới loại tình huống này chiến thắng ta. Sói đói quần vũ. Người sói bắt đầu triệu hoán U Linh sói. Với hắn mà nói đây là một cái rất tốt bắt đầu. Khi U Linh sói có thể tùy ý tại Nguyệt Nha Cốc bên trong dạo bước sau, hắn là có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận vấn đề. Bây giờ người sói đã không có cái gì tốt kiên kỵ. Hắn phải bảo đảm chính là mức độ lớn nhất cho đối thủ áp chế. Hắn không nhất định phải giết chết Triệu Tuân, nhưng nhất định phải làm cho Triệu Tuân biết khó mà lui. Chỉ cần Triệu Tuân rời đi sa mạc quốc đảo, vậy liền không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được hắn hiện tại. Báo thủ, giờ phút này người sói trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là báo thủ. Hạt giống cừu hận một khi chôn xuống liền sẽ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Người sói không có khả năng để phản đồ tiếp tục thống trị sa mạc quốc đảo, cho nên hắn sẽ mau chóng hấp thụ thanh niên trai tráng nguyên khí, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tại người sói xem ra chỉ cần có thể báo thủ, chính là nhập ma cũng không sao. Chương 1490 Nguyệt Nha Cốc chi chiến, 1, chương 1490 Nguyệt Nha Cốc chi chiến, 1, chương 1490 Nguyệt Nha Cốc chi chiến Triệu Tuân quyết định tiến đến Nguyệt Nha Cốc sau tự nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng. Với hắn mà nói giờ phút này có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trọng yếu nhất chính là nhất định phải sớm khóa kín người sói tẩu vị. Chỉ cần hắn sớm làm được điểm ấy, sau đó liền sẽ vô cùng đơn giản. Tới đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn có ai có thể ở thời điểm này ngăn cản ta. Triệu Tuân giờ phút này có thể nói là lòng tự tin bạo dạn, đối kháng người sói cũng không tính là việc khó gì. Chỉ cần hắn có thể khống chế tốt chi tiết nói chung người sói liền sẽ không lại có bất kỳ đường lui nào có thể nói. Lần này chúng ta muốn đem mất cả tháng răng cốc tình huống thăm dò rõ ràng. Chỉ cần người sói không có người đường lui liền không khả năng lại đối với chúng ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ha ha tiểu sư đệ nói thật sự là quá tốt rồi. Bây giờ chúng ta xác thực đã chiếm cứ chủ động. Chỉ cần chúng ta có thể khống chế tốt chi tiết, trên cơ bản sẽ không còn có vấn đề gì. Địch nhân bây giờ đã là thú bị nhốt, trên cơ bản rất không có khả năng lại có cơ hội gì là bạn. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền bây giờ có thể nói là tương đương hưng phấn. Với hắn mà nói đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần đem chi tiết xử lý tốt người sói đem không đường tối lui. Tới đi, chiến đấu đi, thời khắc này căn bản không ai có thể chiến thắng chúng ta. Nguyệt Nhạc Lốc, hoàng hôn. Triệu Tuân rõ ràng cảm thấy một cơn gió mát đánh tới. Ân, vì cái gì nơi này mùi như vậy nồng hậu dày đặc? Không biết ta, cảm giác là cùng người sói có quan hệ. Xem ra người sói hẳn là đang tận lực chế tạo mùi đến mê hoặc chúng ta. Nếu như chúng ta bị mê hoặc nói chẳng khác nào là bị lừa rồi. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy bị bọn hắn lừa gạt. Đến lúc này nhất định phải đầy đủ cẩn thận. Nhưng phàm là xuất hiện bất kỳ sai lầm đều có sải bước sẽ bị đối thủ bắt lấy, từ đó rơi vào một cái cực kỳ lúng túng hạ trạng. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn có ai có thể làm gì chúng ta. Triệu Tuân giờ phút này bước ra đủ nhiều hạo nhiên chính khí. Khi bọn hắn đem hạo nhiên chính khí tụ tập đằng sau liền có thể trong nháy mắt cho đến người sói lấy áp chế. Gia hỏa này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly. Hắn khẳng định không phải chúng ta đối thủ. Tự tin là rất mấu chốt một chút. Triệu Tuân tin tưởng chỉ cần bọn hắn biểu hiện đầy đủ tự tin, liền có thể toàn phương vị ngăn chặn địch nhân. Ân, chúng ta lần này tuyệt đối đừng lại cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Hắn nhất định không có khả năng làm sao chúng ta. Kỳ quái, nơi này hương vị càng ngày càng nồng đậm, giống như có đại sự muốn phát sinh. Chúng ta bây giờ phải tất yếu tụ tập lại, ngàn vạn không có khả năng phân tán. Lúc này chúng ta nhưng phàm là phân tán, liền dễ dàng bị bắt được người cơ hội. Ân xác thực, vào thời khắc này chúng ta nhất định phải báo đoàn sưởi ấm. chỉ cần chúng ta đợi cùng một chỗ trên cơ bản chính là an toàn. Càng là thời khắc mấu chốt càng là khảo nghiệm tất cả mọi người phát huy. Ở phương diện này Triệu Tuân kinh nghiệm hay là rất phong phú. Hắn sẽ không cho đến đối thủ quá nhiều cơ hội. Thời kỳ này mọi yêu cầu ổn mới được. Người sói khẳng định là không nhịn được trước. Chúng ta nhất định phải đem bọn hắn triệt để nghiền ép. Đến giai đoạn này Triệu Tuân đã là có một cái đỉnh cấp người tu hành vốn có toàn bộ tố chất. Sau đó liền muốn nhìn Lâm Tràng ứng biến năng lực. Chỉ cần hắn phương diện này thực lực đầy đủ biểu hiện ra ngoài sau, hết thảy liền không còn là vấn đề gì. Hạo Nhiên chính khí vần quanh. Lúc này Triệu Tuân cảm thấy còn không có tất yếu thanh phi kiếm triệu hoán đi ra. Nhưng là Hạo Nhiên chính khí khẳng định cũng là cần sớm bố trí tốt. Tới, một đoàn hắc vụ đã tới gần. Giờ này khắc này Triệu Tuân rõ ràng cảm thấy một cỗ 10 phần cảm giác chấn động mạnh mẽ. Rất hiển nhiên đây là người sói bắt đầu hành động. Khá lắm, nhìn đây hết thảy thật đều cùng trong tưởng tượng của ta không giống với a. Người sói cũng không có thay đổi rất suy yếu. Giờ phút này tất cả mọi người tụ tập đứng lên. Tiểu sư đệ, xem ra người sói muốn cùng chúng ta liều mạng. Đúng vậy à, lần này chúng ta phải tất yếu tụ tập lại mới được, tuyệt đối không có khả năng lại phân tán. Lúc này là khảo nghiệm chúng ta thời khắc mấu chốt. Triệu Tuân mặc dù cũng không e ngại địch nhân, nhưng là hiện tại nhất định phải đem tâm tình của mình điều chỉnh tốt. Nếu không hay là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nô xem ra đại chiến hết sức căng thẳng. Ân hiện tại chính là được làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lại rông dài khẳng định là sẽ trở nên tương đương xấu hổ. Sát thực a, vượt lên trước tay đi. Hiện tại chúng ta vô luận như thế nào cũng phải muốn chiếm cứ tiên cơ. Khi chiếm cứ tiên cơ tình huống dưới thư viện thiếu niên đoàn liền có thể lấy được ưu thế cực lớn. Điểm này bây giờ quá trọng yếu. Địch nhân đã tại vờn quanh tả hữu. Nhìn chúng ta nhất định phải chủ động một chút. Kiếm lên. Triệu Tuân triệu hoán ra vô số thanh phi kiếm. Với hắn mà nói, hắn có thể làm chính là dựa vào phi kiếm đi ngăn chặn tất cả đối thủ. Chỉ cần làm được điểm ấy trên cơ bản sẽ không còn có cái gì quá lớn nguy cơ. Tới đi, có bản lĩnh liền quang minh chính đại cùng chúng ta quyết đấu một phen, tuyệt đối không nên làm rùa đen rút đầu. Triệu Tuân lúc này đã bắt đầu đếm thử sử dụng phép khích tướng. Với hắn mà nói, giai đoạn này chỉ cần đem người sói bản tôn chọc giận, để nó nhảy ra sau trên cơ bản liền có thể thu hoạch được cực giai hiệu quả. Người sói lúc này cũng không có quyết định xuất thủ. Hắn chỉ là triệu hoán ra rất nhiều u linh lang đến kiềm chế đối thủ. Triệu Tuân cho đến áp lực của hắn hay là rất lớn. Dưới loại tình huống này vô luận như thế nào cũng không thể vội vàng sao động. Nếu không hay là rất dễ dàng bị nhầm vào. Nếu như trước dùng u linh lang làm thử nói liền có thể biết rõ ràng lai lịch của đối thủ. Kể từ đó hắn liền sẽ đứng ở thế bất bại. Nô Triệu Tuân mặc dù rất mạnh, có thể người sói cũng không yếu. Nhất là tại tháng này răng trong cốc sân nhà tác chiến. Dưới loại tình huống này trên cơ bản không có vấn đề gì quá lớn. Lần này ta nhất định phải báo thù rửa hận, nhất định phải cho đến Triệu Tuân trọng thương. Càng là loại thời điểm này người sói càng là cần giữ vững tỉnh táo. Hắn cảm thấy vội vàng sao động hẳn là Triệu Tuân. Một khi Triệu Tuân chậm chạp không thể mở ra cục diện, bọn hắn liền có thể lấy được ưu thế thật lớn. U Linh Lang lúc này là mấu chốt nhất yếu tố, nhất định phải tận khả năng ngăn chặn. Người sói biết mình chỉ có một lần cơ hội, chỉ cần hắn có thể xuất hiện tại Triệu Tuân phía sau cho đối thủ một kích chí mạng, trên cơ bản đối phương cũng trốn không thoát. Ha ha ha, nghĩ đến đây người sói đã cảm thấy không gì sánh được hưng phấn. Báo thủ cảm giác thực tốt, ai chỉ cần có được cơ hội người sói nhất định sẽ đem hết toàn lực đi nếm thử. Cho dù là cơ hội cuối cùng người sói cũng sẽ không bỏ qua. Tới đi Triệu Tuân, liên để chúng ta lần này quang minh chính đại quyết đấu đi. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không cho đến các ngươi bất cứ cơ hội nào. Đến thời khắc này người sói đã là đem toàn bộ lực lượng của mình tụ tập đứng lên. Chỉ cần có thể có được cơ hội bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ lỡ. Đi chết đi, lần này ta nhất định phải làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. U Linh Lang là U Linh Lang. Tam sư minh, ta hiện tại đã cảm nhận được U Linh Lang tại ở gần. Triệu Tuân trước tiên liền đã nhận ra dị dạng. Với hắn mà nói, muốn có thể ngăn chặn đối thủ liền phải muốn hết tất cả khả năng đem đối thủ tẩu vị phong kín. Mà U Linh Lang là nhất định không có khả năng tiếp nhận. Bởi vì một khi U Linh Lang bắt đầu hành động, liền sẽ dẫn đến Triệu Tuân lực chú ý tối đại hóa bị phân tán. Cứ như vậy Triệu Tuân liền sẽ vô cùng bị động. Xem ra sau đó nhất định phải muốn trước giải quyết U Linh Lang a. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền cũng thở dài một tiếng nói, xác thực, hiện tại xem ra chúng ta phải tất yếu cực độ cẩn thận. Nếu không trên cơ bản không có cơ hội tiếp cận người sói chân thân. Chúng ta phải tất yếu tại người sói động thủ trước đó trước tiên đem bọn hắn U Linh Lang diệt trừ. Đây là bước đầu tiên. Nếu như bước đầu tiên cũng làm không được lời nói, chuyện kế tiếp liền đều không có ý nghĩa. Đến thời khắc này thư viện thiếu niên đoàn nhất định phải cực lực khống chế tốt chi tiết. Mặc dù chợt nhìn đi lên độ khó rất cao, bất quá bọn hắn lại chỉ còn lại có con đường này có thể chọn. Nếu như bọn hắn không cách nào tiêu trừ U Linh Lang lời nói chẳng khác nào là bị đối thủ một mực giám thị lấy. Dưới loại tình huống này còn nói thế nào thủ thắng đâu. Chương 1490 Nguyệt Nha Cốc chi chiến 2, chương 1490 Nguyệt Nha Cốc chi chiến 2, tại bực này thời khắc trọng yếu Triệu Tuân sát thực phải trưởng khống lấy trọng yếu nhất chi tiết. Ta tới đi, quét ngang thiên hạ. Triệu Tuân không chút do dự sử xuất một cái sát chiêu. Vô số phi kiếm bắt đầu tụ tập. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể trong nháy mắt nghiền ép đối thủ liền có thể sáng tạo ra ưu thế cực lớn. Loại thời điểm này hắn nhất định phải trước dọn sạch sở trước mắt U Linh Lang. Chỉ cần bọn hắn có thể trực diện người sói như vậy phần thắng liền sẽ tăng trưởng rất nhiều. Giết a. Vô số phi kiếm bắt đầu tụ tập, người bình thường khó mà ngăn cản. Trong nháy mắt này Triệu Tuân đã hoàn toàn nắm trong tay chủ động. Giết giết giết. Phi kiếm tại Triệu Tuân trong không chế giống như thiên thần hạ phàm bình thường. Mà U Linh Lang thì là trong nháy mắt bị chém giết hầu như không còn. Nô. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nhưng khi hắn nhìn thấy loại tràng diện này lúc cả người đã bị triệt để rung động đến. Ta đã vậy còn quá mạnh sao? Triệu Tuân biết mình rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá mạnh. Bây giờ hắn đã mạnh làm cho người không cách nào tưởng tượng. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Thời khắc này Triệu Tuân đã không có bất cứ chút do dự nào. Giết giết giết. Vào thời khắc này thư viện thiếu niên đoàn các thành viên đã tụ tập đứng lên, khi bọn hắn hoàn mỹ chuyển vận đằng sau không ai có thể chịu nổi một kích chí mạng này. Nô. Người sói giờ phút này rõ ràng cảm thấy áp lực. Thật là đáng sợ nội lực. Cái này Triệu Tuân quả nhiên là cái cường địch. Người sói biết hiện tại là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cho nên hắn phải tất yếu cưỡng ép điều chỉnh tốt. Sói hoang phong bạo. Trong nháy mắt này người sói bắt đầu phóng đại chiêu. Sói hoang phong bạo không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Khi hắn đầy đủ thi triển ra pháp lực của mình sau đã không còn bất luận cái gì kiêng kỵ. Triệu Tuân mặc dù rất mạnh, nhưng là hắn cũng có nhược điểm. Chỉ cần sói hoang phong bạo có thể hạn chế lại Triệu Tuân tẩu vị, sau đó liền có thể điên cuồng chuyển vận. Sau đó chính là ta phát huy thời khắc. Ta nhất định sẽ không cho đến Triệu Tuân bất cứ cơ hội nào. Mặc dù trước mắt đã là một cái cơ hội tốt, có thể người sói còn chuẩn bị tiếp tục chờ nhất đẳng. Chờ đến tốt nhất cơ hội đằng sau người sói liền có thể triệt để thả bản thân. Lần này muốn để ngươi minh bạch thực lực của ta đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Người sói đã trong nháy mắt bạo khởi, không chuẩn bị làm tiếp giữ lại chút nào. Người sói vào thời khắc này phân thân. Trong nháy mắt vô số người sói bắt đầu hướng phía Triệu Tuân phương hướng phóng đi. Ân, phân thân thuật. Triệu Tuân nhìn thấy tình cảnh này cũng không có bối rối, bởi vì hắn biết thời khắc này chỉ là chiến đấu bắt đầu. Nhất kiếm quang hàn 19 châu. Triệu Tuân không chút do dự giơ lên bản mệnh kiếm, lập tức tại chính mình trung quanh vẽ một vòng tròn. Ha 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 ha, liền cái này. Triệu Tuân một kiếm chém ra người sói phân thân, ngay sau đó hướng phía người sói bản tôn đâm tới. Không có bất kỳ cái gì giữ lại, chỉ cần một kiếm đứt cổ. Người sói cất tiếng cười to, lập tức chui vào bên trong. Ân. Triệu Tuân thời khắc này vẫn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì gia hỏa này có thể ẩn tàng như thế triệt để? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Nhưng trước mắt hết thảy xác thực làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Tỉnh táo, lúc này phải tất yếu tỉnh táo lại. Triệu Tuân biết giờ này khắc này hắn nhất định không có khả năng bối rối. Nếu như dưới loại tình huống này hắn đều có chút hốt hoảng nói liền sẽ rơi vào người sói cái bẫy. Rất hiển nhiên người sói là hy vọng đem chính mình kéo tới cùng hắn một cái tầng cấp, sau đó lại dùng hắn kinh nghiệm phong phú chiến thắng chính mình. Đi chết đi. Triệu Tuân lập tức triệu hồi ra vô số thanh phi kiếm. Hắn muốn đem tầng này đất cắt toàn bộ dơ lên. Chỉ một thoáng đùi đất tung bay, cắt vàng cuộn cuộn. Đây cũng quá đẹp trai đi tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ rất đẹp. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển cùng lục sư Minh Lư Quang Đấu lúc này đều phát ra sợ hãi thán phục. Triệu Tuân cười cười nói, giống nhau, thế giới thứ ba. Ta cũng bất quá là tiểu thí ngưu đạo thôi. Giờ phút này Triệu Tuân đã hoàn toàn cho thấy vương giả phong phạm. Hắn tuyệt đối sẽ không cho đến người sói bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Người sói đã thử phi thiên độ địa, nhưng bây giờ xem ra hết thảy đều tại Triệu Tuân trong khống chế. Ngô người sói đã mồ hôi đầm địa. Ngay từ đầu thời điểm hắn đã đem tất cả tình huống đều cân nhắc đến. Nhưng bây giờ xem ra sự tình cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Triệu Tuân đối với thế cục khống chế thật sự là quá thành thạo. Đến mức mặc kệ người sói lựa chọn như thế nào xuất thủ đều sẽ bị Triệu Tuân nắm. Đáng chết. Hiện tại ta lại nên làm thế nào cho phải? Người sói bây giờ đã ở vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Nếu như hắn sau đó không thể mở ra cục diện lời nói liền sẽ càng lún càng sâu. Cứ như vậy người sói liền thật không có cơ hội. Huyễn ảnh di hình. Cuối cùng người sói hay là lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Hắn thấy truyền tống đến sa mạc ốc đảo một cái khác cực điểm mới là lý tưởng nhất phương thức. Ân. Người sói này vậy mà biến mất. Triệu Tuân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a tiểu sư đệ gia hỏa này tựa hồ đã chạy mất rồi. Thoạt nhìn là dùng huyễn ảnh di hình. Lục sư Minh Lư Quang Đấu trầm giọng nói. Hay là để gia hỏa này chạy mất. Triệu Tuân thở dài một tiếng. Đúng vậy a, chúng ta hay là tính sai. Nô bất quá chúng ta cũng tận lực. Triệu Tuân đốn bỗng nhiên nói bây giờ chúng ta đi về trước đi. Đằng sau lại bàn bạc kỹ hơn đi. Dưới mắt cho dù là lại xoắn suýt cũng không có cái gì ý nghĩa, còn không bằng nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Tốt đã hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền mặc dù rất bề bài, nhưng vẫn là cảm thấy Triệu Tuân nói rất có lý. Mọi người đem tâm tính điều chỉnh tốt. Không bao lâu chúng ta liền có thể tìm tới người sói vị trí. Gia hỏa này trốn được mùng 1, trốn không thoát 15. Triệu Tuân dứt khoát kiên quyết nói. Chương 1491 kiếm khí vô song, 1, chương 1491 kiếm khí vô song, 1, chương 1491 kiếm khí vô song người sói tại chữa thương. Lần này hắn thương rất nặng. Nếu như không thể kịp thời tĩnh dưỡng khôi phục nói sau đó bọn hắn lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Đây là người sói vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Cái này Triệu Tuân thật là quá mạnh. Một khi bọn hắn bắt đầu nhằm vào ta, thực lực của ta liền không cách nào thể hiện đi ra. Đây quả thật là quá tệ. Người sói có thể chạy một lần, nhưng là có thể chạy 10 lần sao? Chỉ cần người sói sai lầm một lần hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Ta sau đó nhất định phải cẩn thận nữa một chút, nhất định phải tránh đi Triệu Tuân tìm kiếm. Đến thời khắc này người sói có thể nói là đã tìm hiểu mọi chuyện cần thiết. Với hắn mà nói, chỉ có khống chế ở chi tiết mới có thể ngược gió lật bàn. Nếu không sẽ chỉ trở nên dị thường gian nan. Tuyệt đối không có khả năng lại như thế rông dài. Bây giờ ta nhất định phải tìm tới đột phá khẩu. Mặc dù biết đây hết thể rất gian nan, có thể người sói hay là đến phóng ra gian nan nhất một bước kia. Đủ loại chi tiết cho thấy hắn hiện tại đứng trước một cái bình cảnh. Nếu như hắn có thể đột phá bình cảnh, hết thể liền sẽ khá hơn. Nhưng nếu như hắn không cách nào đột phá bình cảnh, liền sẽ bị một mực hạn chế đầu vị. Đây cũng không phải là cái tốt tin tức. Cho nên trên bản chất tới nói hiện tại ta liền phải tập trung lực lượng nếm thử đột phá. Mặc dù nhìn rất khó khăn nhưng là vẫn có một cơ hội. Đến thời khắc này người sói đã quyết định muốn được ăn cả ngã về không. Tới đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là Triệu Tuân thực lực càng cường đại vẫn là của ta tiềm lực càng lớn. Triệu Tuân tại cùng thư viện tàng thư các tiến hành câu thông. Hắn biết rõ bây giờ nhất định phải tận khả năng thu hoạch được có quan hệ với người sói tin tức. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Chân chính làm được điểm ấy đằng sau mới có thể bảo đảm bạn vô nhất thất. Người sói hiện tại hẳn là trốn ở trong một cái góc chữa thương. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn kiệt lực cam đoan tự thân nguyên khí sẽ không biến mất. Cùng ngươi lần trước chiến đấu để hắn nguyên khí đại thương. Nếu như người sói không cách nào cấp tốc mở ra cục diện lời nói, liền sẽ triệt để bị ngươi áp chế. Cho nên hiện tại người sói 10 phần bội vàng, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận kết quả này. Ân. Giờ phút này Triệu Tuân có chút xoắn xuýt. Ý là bây giờ ta nhất định phải tìm tới người sói vị trí. Đúng vậy. Hiện tại là người sói thời điểm suy yếu nhất. Nếu như ngươi lúc này tiến công ưu thế là tương đương rõ ràng. Nhưng nếu như thời khắc này người không có lựa chọn tiến công, liền rất có thể bỏ lỡ tốt cục. Thư viện tàng thư các lời thề son sắt nói, cho nên ngươi phải tất yếu nắm chặt cơ hội này a mặc dù nhìn rất khó khăn, nhưng hôm nay hay là phải đi nếm thử một phen. Ngươi không đi thử một chút lời nói vĩnh viễn sẽ không biết năng lực của mình mạnh bao nhiêu. Chỉ cần ngươi tiêu diệt người sói liền có thể bắt đầu mới hành trình. Một câu nói kia có thể nói là nói đến Triệu Tuân tâm khảm bên trong. Đúng vậy a, chúng ta tại sa mạc ốc đảo dừng lại thời gian không khỏi cũng quá dài. Triệu Tuân cười khổ một tiếng nói, cho nên ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Mặc dù nhìn qua rất khó khăn, nhưng là ta nhất định sẽ đi cố gắng nếm thử một phen. Triệu Tuân rất rõ ràng bây giờ hắn đã không có lựa chọn khác, nhất định phải đem chi tiết làm đến cực hạn. Cứ như vậy trên cơ bản sẽ không còn có vấn đề gì. Dựa vào lớn tìm kiếm thuật đi thực hiện đi. Bây giờ chỉ cần sử dụng lớn tìm kiếm thuật trên cơ bản liền có thể xác định người sói vị trí. Thư viện tàng thư các đề nghị, nhưng là ngươi nhất định không có khả năng do dự, nhất định phải một lấy sâu chi. Vậy khẳng định. Chỉ cần là ta quyết định sự tình khẳng định sẽ không chút do dự chấp hành. Toàn bộ quá trình ta cũng sẽ không do dự. Nô vậy là tốt rồi. Đến trình độ này trên cơ bản người sói liền chạy không xong. Triệu Tuân cười cười nói, đúng vậy a, hiện tại liền phải muốn làm hết sức. Nô bây giờ nhất định phải nắm chặt chi tiết, tranh thủ đừng có bất kỳ sơ thất nào. Bằng không mà nói rất có thể sẽ có rất nhiều biến số. Yên tâm đi. Lần này ta nhất định sẽ không lại để người sói chạy mất. Cái gì? Tiểu sư đệ ngươi muốn sử dụng lớn tìm kiếm thuật? Đúng vậy a, đây là thư viện tàng thư các đề nghị. Chúng ta bây giờ vô luận như thế nào cũng phải muốn thử một lần. Nếu không người sói khẳng định là sẽ tiếp tục giấu kín xuống dưới. Đối với chúng ta tới nói bây giờ cần phải đến đem lớn tìm kiếm thuật vận dụng đến cực hạn. Nếu không người sói khẳng định sẽ chạy trốn. Ân Tam sư Minh Long Thanh Tuyền một tay nâng cầm lên như có điều suy nghĩ. Nếu là như vậy, vậy chúng ta xác thực phải phát lực một chút. Chuyện cho tới bây giờ tuyệt đối không có khả năng lại có bất cứ chút do dự nào. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta bây giờ phải tất yếu cho đến người sói bên trên một chút cường độ. Nếu không chúng ta sẽ chỉ một mực rông dài. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Tuân đã là tương đương cẩn thận. Khi bọn hắn có thể làm tốt chi tiết đằng sau, liền có thể cho đến đối thủ lớn nhất áp chế. Bất quá lớn tìm kiếm thuật có một vấn đề, đó chính là đối với nguyên khí tiêu hao hết sức rõ ràng. Một khi chúng ta nguyên khí tiêu hao quá nhiều lời nói liền sẽ trở nên hết sức yếu ớt. Lúc này chúng ta cũng là yếu ớt nhất. Cho nên hiện tại phải tất yếu cẩn thận một chút ta. Lục sư Minh Lư Quang Đấu suy nghĩ vấn đề vẫn tương đối toàn diện. Bây giờ hắn đã đem chi tiết toàn bộ cân nhắc tiến vào. Nếu là bọn họ có thể vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất này, hết thảy đều sẽ khá hơn. Nhưng nếu như bọn hắn không cách nào vượt qua giai đoạn này, người sói liền sẽ có cơ có thể thừa. Hiện tại xem ra hết thảy còn khó mà nói a. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, hắn sẽ không mù quáng làm ra quyết đoán. Cho tới bây giờ hết thảy còn tương đối khó khăn, bất quá bọn hắn hay là phải thích ứng tiết tấu này mới có thể. Nếu không thật sẽ xuất hiện rất nhiều biến số. Không quan hệ, chỉ cần chúng ta có thể hết sức đi làm hẳn là sẽ có kết quả tốt. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta xác thực không có khả năng do dự nữa. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển hay là rất tán thành tiểu sư đệ Triệu Tuân ý nghĩ. Đến thời khắc này bọn hắn chỉ còn lại có cái cuối cùng lựa chọn. Thư giãn một tí đi. Vô sự một thân nhẹ a, ta hiện tại là rõ ràng cảm nhận được chuyện này nội dung quan trọng. Đúng vậy a, bơi lội tóm lại là có thể để cho người ta buông lỏng. Coi ta cảm nhận được loại cảm giác này lúc trên cơ bản liền có thể đem tất cả phiền não quên sạch sành xanh. Ân là như thế cái đạo lý. Cho nên chúng ta mới phải bắt được hết thể cơ hội đi bơi lội a. Xác thực. Bơi lội thật là một loại nhất hài lòng buông lỏng phương thức. Triệu Tuân cười cười nói, trên cơ bản hiện tại chúng ta chỉ cần có thể cố gắng hưởng thụ là được. Càng là loại thời điểm này càng là phải tin tưởng mình trực giác. Chỉ cần chúng ta làm xong những ngày bộ phận, trên cơ bản liền có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Cuối cùng trước khi quyết chiến bọn hắn nhất định cần đem trạng thái điều chỉnh tốt. Cứ như vậy trên cảm xúc liền sẽ tương đương ổn định. Ha ha ha, loại cuộc sống này ta là thật muốn một mực qua xuống dưới a, quả thực là quá thích ý. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền uống một ly đá trà sữa rất là cảm khái nói ra. Cho nên chúng ta càng cần hơn tốc chiến tốc thắng a, chỉ cần chúng ta có thể tốc chiến tốc thắng tiêu diệt người sói, liền có thể tiếp tục tiến lên. Lúc này chúng ta ngàn vạn không có khả năng kéo dài. Nếu không cho dù là cho dù tốt cơ hội cũng sẽ chôn vùi rơi. Ân đúng là như thế cái đạo lý. Hiện nay phải tất yếu làm tốt chi tiết khống chế a. Vừa tài rất rõ ràng ưu thế của bọn hắn là cái gì. Chỉ cần bọn hắn đem chi tiết làm tốt trên cơ bản sẽ không còn có vấn đề gì. Ấn lớn tìm kiếm thuật sử dụng đằng sau chúng ta trên cơ bản đã vạn vô nhất thất. Đến giai đoạn này Triệu Tuân đã là có được ưu thế cực lớn. Sau đó hắn cần phải làm là đem cái này ưu thế tiếp tục mở rộng xuống dưới. Kể từ đó trên cơ bản cũng không có vấn đề gì. Chương 1491 kiếm khí vô song 2, chương 1491 kiếm khí vô song 2, ha ha ha, bây giờ xem ra chúng ta xác thực phải hảo hảo thử một lần. Chỉ cần chúng ta nắm chắc điểm ấy, người sói khẳng định là không đường tối lui. Ân, chính là muốn đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Cứ như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có bản lĩnh gì chạy ra cạm bẫy của chúng ta. Lớn tìm kiếm thuật đã có hiệu quả, tiểu sư đệ. Bây giờ chúng ta đã tìm được người sói vị trí. Hiện nay Triệu Tuân đã là bảo đảm cơ bản nhất chi tiết. Khi bọn hắn nắm trong tay những chi tiết này đằng sau liền có thể đem người sói triệt để đánh tan. Chính là như thế cái đạo lý. Chúng ta sau đó khẳng định không có khả năng lại sai lầm rồi. Chúng ta phải tất yếu đem chi tiết làm tốt, lần này không có khả năng lại buông tha ra hỏa này. Ấn bây giờ hiện thực chính là như vậy. Chúng ta vô luận như thế nào cũng phải cần phải nắm chắc cơ hội này. Tiểu sư đệ chúng ta cùng nhau xuất kích đi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lần này chúng ta phải tất yếu dốc hết toàn lực tuyệt đối không thể cho đến người sói chạy trốn cơ hội. Ngô người sói cảm nhận được quen thuộc mùi. Là Triệu Tuân. Người sói khứu giác 10 phần nhạy cảm, cho nên bọn hắn có thể khẳng định bây giờ Triệu Tuân thật đã đến phụ cận. Mặc dù hắn không biết Triệu Tuân là thế nào tới, có thể đây quả thật là chính là sự thật. Nô cho nên nói sau đó ta xác thực phải phát lực. Người sói biết mình lúc này đã không có khả năng chạy mất, cùng chờ chết còn không bằng chủ động xuất kích. Cứ như vậy liền có thể có được một chút hy vọng sống. Đàn sói gào thét. Thời khắc này người sói quyết định bắt đầu sử dụng đàn sói gào thét thuật. Với hắn mà nói đây là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần hắn sử dụng pháp thuật này sau đó hết thảy đều sẽ khá hơn. Ha 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 ha, giống như gia hỏa này đã trở nên 10 phần suy nhược. Hắn cũng đã không có khả năng trốn. Khi Triệu Tuân cùng Tam sư Minh Long Thanh Tuyền đám người đã tụ tập tại hẻm núi lúc, bọn hắn đã cảm giác được Triệu Tuân tồn tại. Nhìn địch nhân đã không có bất kỳ cái gì chạy trốn khả năng. Chúng ta triệt để phong bế bọn hắn tẩu vị tốt. Chỉ cần chúng ta có thể làm đến điểm ấy chính là vạn vô nhất thất. Ha ha ha, hiện tại chúng ta phải tất yếu bảo đảm đem tất cả lộ tuyến phong kín. Dạng này cho dù là hắn lên tiên nhân địa giá chạy không được. Tam sư Minh nói đúng. Bây giờ chúng ta thật phải dốc hết toàn lực đi đến thử một phen. Đây là nhất lao vĩnh giật sự tình. Chỉ cần chúng ta làm được trên cơ bản cũng không cần suy nghĩ thêm những chuyện tương tự. Đến lúc đó chúng ta liền có thể một lần nữa lên đường. Ha ha, nói đến chính là cái đạo lý này. Lần này người sói nhất định là chắp cánh khó chạy thoát. Đàn sói phong bạo. Khi Triệu Tuân nhìn thấy vô số thất thương lang băng băng mà tới thời điểm cả người đều bị chấn động đến. Đây là tình huống như thế nào? Đang yên đang lành vậy mà lại cường thế như vậy. Không biết ai nhìn ra hỏa này là thật liều mạng. Hạo nhiên chính khí. Triệu Tuân lúc này bắt đầu sử dụng vòng bảo hộ để chống đỡ nguy cơ. Mặc dù đàn sói phong bạo rất cường thế, nhưng bây giờ bọn hắn cũng không thể lui lại dù là một bước. Chuyện cho tới bây giờ bọn hắn chỉ còn lại có một lựa chọn, tự nhiên hẳn là giữ vững tỉnh táo. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người sói này lực bộc phát đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Giờ này khắc này Triệu Tuân không có bất kỳ do dự, phải tất yếu đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn. Tiểu sư đệ tốt, sau đó ngươi liền hết sức phát huy là được. Ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể. Đến thời khắc này Tam sư Minh Long Thanh Tuyền lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Triệu Tuân. Dù sao Triệu Tuân các phương diện đều là rất cường đại. Dưới loại tình huống này, ông Triệu Tuân đuổi trên cơ bản có thể tiêu trừ tất cả phong hiểm. Tới đi, chúng ta tới một lần chính diện đối quyết tốt. Càng là thời khắc thế này càng là khảo nghiệm ngạnh thực lực. Triệu Tuân ngạnh thực lực tại cả đám bên trong hay là rất khả quan. Ha ha, chúc tài mọn. Tại đàn sói vờn quanh tùy thời chuẩn bị bổ nhào cắn xé thời điểm Triệu Tuân cũng không có bối rối, mà là triệu tập ra vô số thanh phi kiếm. Một thanh phi kiếm đối ứng một con sói. Triệu Tuân mạch suy nghĩ không gì sánh được rõ ràng. Chỉ cần hắn đem cái này mạch suy nghĩ tiếp tục giữ vững, cuối cùng nhất định có thể dẹp yên đàn sói. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển cùng lục sư Minh Lư Quang Đấu cũng là học theo. Thậm chí liền ngay cả Vượng Tài cũng bắt đầu thao túng phi kiếm. Lợi hại. Thế cục này đối với thư viện mọi người tới nói có thể nói là tương đối tốt. Bọn hắn chỉ cần tiếp tục giữ vững liền có thể bảo đảm bạn vô nhất thất. Giờ này khắc này người sói cảm nhận được chưa từng có áp lực. Hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Hết thảy đều so với hắn trong tưởng tượng phải gian nan nhiều. Khá lắm, nhìn ta nhất định phải chết bên trong cầu sống. Người sói rất rõ ràng hắn hiện tại đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Nhưng cho dù là dưới loại tình huống này hắn cũng cần hợp lý điều chỉnh. Người sói quét sạch. Lúc này người sói chuẩn bị vận dụng người sói hình thái đi áp chế đối thủ. Chỉ cần đạt đến cảnh giới này trên cơ bản không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Tới đi, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Người sói lúc này sẽ đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn. Giết giết giết. Đã đến một khắc cuối cùng, người sói đương nhiên sẽ không làm tiếp bất kỳ giữ lại. Hắn vô luận như thế nào cũng phải muốn trưởng không lấy thế cục, dựa vào một cỗ sức liều đi giết ra chúng đây. Cương đại người sói cuốn tới. Triệu Tuân cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại cương khí. Khá lắm, khủng bố như vậy sao? Triệu Tuân hít sâu một hơi, theo bản năng lấy ra bản mệnh kiếm. Bản mệnh kiếm bên trên bao khỏa rất nhiều hạo nhiên chính khí, trong nháy mắt có thể cho đến đối thủ áp chế. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, gia hỏa này làm gì được ta? Tiểu sư đệ, chúng ta mượn kiếm tốt. Xác thực, hiện tại mượn kiếm đúng là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ Triệu Tuân đã là trưởng khống lấy tình thế. Trong nháy mắt hắn đem phụ cận tất cả phi kiếm mượn tới. Với hắn mà nói, muốn chính là một lần là xong. Giai đoạn này vô luận như thế nào cũng không thể xoắn xuýt. Giết giết giết. Khi Triệu Tuân lấy ra chính mình tuyệt chiêu đằng sau, Tam sư Minh Long Thanh Tuyển cùng lục sư Minh Lư Quang Đấu cũng lựa chọn đuổi theo. Trong lúc nhất thời kiếm khí vô song, Chương 1492 mới đường đi, 1, chương 1492 mới đường đi, 1, chương 1492 mới đường đi. Thư viện thiếu niên đoàn lúc này có thể nói là đồng tâm hiệp lực cho đến người sói áp lực. Bọn hắn muốn dựa vào kiếm khí cường đại tiến hành phong tỏa, khiến cho người sói không có bất kỳ cái gì chạy trốn khả năng. Càng là lúc này càng là muốn biểu hiện ra tuyệt đối đoàn kết. Bọn hắn đã quen thuộc người sói xáo lộ. Chỉ cần làm tốt chính mình bộ phận, người sói cơ hội là không có bất kỳ cái gì khả năng đào tẩu. Mà vượng tài lúc này hoàn toàn hóa thân thành quần chúng ăn dưa. Với hắn mà nói bây giờ căn bản không có phát huy không gian. Triệu Tuân cùng với Khát Sư Minh phát huy thật sự là quá hoàn mỹ. Hắn chỉ cần ở một bên lặng lặng nhìn liền tốt. Lợi hại a, Minh Duân Minh. Làm tốt lắm. Cho tới bây giờ vượng tài đối với Triệu Tuân cùng nhất ứng thư viện đệ tử phát huy tương đương hài lòng. Dựa theo tình huống này phát triển tiếp, hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy kết quả. Tiếp tục giữ vững đi, xem ra người sói hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tuyệt vọng. Vượng tài đối với hết thảy trước mắt vẫn là vô cùng có tín nhiệm. Dù sao với hắn mà nói có thể đạt tới loại trạng thái này, mỗi người cố gắng đều là không thể bỏ qua công lao. Nô Tam Sư Minh Long Thanh Tuyền bây giờ đã coi như là đạt đến một loại bản thân đỉnh phong cảnh giới. Dưới loại tình huống này căn bản không cần người khác nói thêm cái gì, hắn chỉ cần đem thực lực của mình thi triển đến cực hạn liền có thể. Hô Phong Hoán Vũ. Thời khắc này Tam Sư Minh Long Thanh Tuyền vậy mà bắt đầu hô Phong Hoán Vũ. Trong lúc nhất thời thiên địa vì đó biến sắc. Vừa tài trước đó cũng đã được nghe nói những chuyện tương tự, nhưng từ không có nghĩ qua thật sẽ đạt tới loại trạng thái này. Chỉ có thể nói Tam Sư Minh Long Thanh Tuyền tiềm lực xa xa lớn hơn những người khác, hẳn là chỉ yếu tại Triệu Tuân. Nhưng là yếu tại Triệu Tuân là rất bình thường. Thử hỏi toàn bộ thiên hạ có mấy người có thể giống Triệu Tuân làm như vậy đến vô địch đây này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một trận mưa to chút xuống. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được một loại làm cho người cảm giác hít thở không thông. Tam Sư Minh Long Thanh Tuyền lập tức tại mưa to chút xuống trong quá trình điều khiển phi kiếm đối với người sói tiến hành rào sát. Hắn thấy đây là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần hắn nắm chắc trạng thái này liền có thể tùy tiện đem người sói đánh giết. Toàn bộ hành trình Triệu Tuân cũng tại phối hợp. Chỉ là hắn cảm thấy còn chưa tới chính mình nhất định phải xuất thủ tình trạng. Chí ít liền tình huống dưới mắt, Triệu Tuân vẫn là vô cùng tự tin. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục giữ vững, cuối cùng trạng thái liền sẽ vô cùng hoàn mỹ. Vạn kiếm quý tông. Cuối cùng tại người sói vô hạn tránh né thời khắc Triệu Tuân rốt cuộc tìm được một cái mấu chốt cơ hội. Hắn không chút do dự sử dụng vạn kiếm quý tông pháp thuật. Pháp thuật này điểm mấu chốt ngay tại ở sẽ không cho đến đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Chỉ cần Triệu Tuân nguyện ý, người sói cuối cùng một tia tránh né không gian cũng sẽ bị khóa kín. Kể từ đó còn có cái gì có thể xoắn xuýt đâu. Triệu Tuân sẽ chỉ dựa vào chính mình niệm lực cường đại nghiền ép đối thủ. Giết giết giết. Cùng phong mưa rào tùy theo mà đến. Người bình thường khó mà khống chế tốt loại thế cục này, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Có thể người sói cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, mà là lựa chọn thuật đột thổ. Cùng phong mưa rào, kiếm khí vô song. Những pháp thuật này lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể đối địa biểu sinh vật có hiệu quả. Mà đối với dưới mặt đất mà nói, cái kia lại là hoàn toàn khác biệt một loại tình huống. Chí ít người sói cảm thấy mình còn có cơ hội còn sống. Cho dù là chỉ còn lại có một chút hy vọng sống hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Nô tại người sói sử dụng thuật độn thổ sau Triệu Tuân nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Dùng qua một lần còn muốn dùng lần thứ hai, đây quả thực là không đem chúng ta khi người nhìn a. Dưới loại tình huống này Triệu Tuân đương nhiên sẽ không nuông chiều người sói, mà là cười lạnh một tiếng, lập tức rút ra bản mệnh kiếm. Khai thiên tích địa. Tại Triệu Tuân xem ra, khai thiên tích địa pháp thuật một khi sử dụng liền có thể mức độ lớn nhất thu nhỏ người sói không gian. Kể từ đó người sói sẽ rất khó lại chạy trốn. Giết giết giết. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền thấy thế cũng bắt đầu phát lực. Hắn biết tiểu sư đệ mục đích làm như vậy là cái gì. Sở dĩ phải đem hết toàn lực muốn thông qua phương thức của mình đến hạn chế người sói. Kể từ đó bọn hắn hình thành hợp lực, bố trí xuống thiên la địa võng. Như vậy cho dù là người sói xuất ra toàn bộ sức mạnh cũng khó có thể trốn. Lục sư Minh Lư Quang Đấu cũng không có nhàn rỗi, mà là bắt đầu thôi động pháp trận cho người sói hạn chế. Dưới loại tình huống này người sói là thật tương đương tuyệt vọng. Hắn cảm giác tất cả mọi người tại nhằm vào hắn. Một khi hắn thật bị nhằm vào đến, vậy liền ngay cả một tơ một hào hy vọng cũng không có. Quá khó khăn đi. Đây hết thảy thật là quá khó khăn. Người sói cảm giác mình làm qua sai lầm nhất sự tình chính là gặp Triệu Tuân một đoàn người. Từ hắn gặp được Triệu Tuân một đoàn người ngày đầu tiên bắt đầu liền không có bất kỳ tin tức tốt. Mấy lần trước vận khí của hắn không sai cho nên có thể đủ trở về từ coi chết. Nhưng lúc này đây xem ra hắn là mọc cánh khó thoát. Đã như vậy, vậy ta liền dứt khoát liều mạng với các ngươi. Đến thời khắc này, người sói dứt khoát hóa thân thành người sói hình thái. Cùng bạo gào thét đằng sau hắn cũng chế tạo rất nhiều phân thân, cùng một chỗ hướng phía Triệu Tuân phóng đi. Cá chết lưới rách. Lần này hắn nhất định phải làm đến cực hạn áp chế. Lần này hắn không có khả năng lại để cho bất luận kẻ nào hạn chế hắn tẩu vị. Lần này, cho dù là Hôi Phi Yên Diệt hắn cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Nếu như người này là Triệu Tuân lời nói tự nhiên là tốt nhất. Lại tới. Triệu Tuân nhìn thấy tình cảnh này quả thực là muốn cười lên tiếng đến. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy ngu xuẩn, vậy mà lại lựa chọn ở thời điểm này liều mạng với hắn. Người sói này thoạt nhìn là thật cùng đường mặt lộ, chó cùng rất dậu. A chương 1492 mới đường đi, 2, chương 1492 mới đường đi, 2, dưới loại tình huống này hắn còn cần lo lắng cái gì đâu. Chỉ cần lặng lặng phát huy là được. A đối mặt áp lực cực lớn Triệu Tuân muốn làm chỉ có một việc, đó chính là tận khả năng dựa vào chính mình cường lực hạo nhiên chính khí dẹp điên người sói phân thân. Chỉ cần hắn có thể tìm tới Triệu Tuân chân thân, chuyện kế tiếp liền sẽ trở nên không gì sánh được đơn giản. Càng là lúc này cá nhân sức chiến đấu càng là mấu chốt. Triệu Tuân sức chiến đấu chủ yếu thể hiện tại một chút phi thường chi tiết địa phương. cho nên giờ này khắc này hắn phải tất yếu đem những chi tiết này địa phương phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm khí quét sạch, mãnh liệt kiếm khí bắt đầu tụ tập. Bất luận kẻ nào đối mặt loại kiếm khí này thời điểm đều không thể bày biện ra một loại trạng thái tốt nhất. Khi Triệu Tuân bắt đầu toàn phương vị hạn chế đối thủ tẩu vị đằng sau, hắn bắt đầu tế ra chính mình bản mệnh kiếm. Triệu Tuân bình thường cũng sẽ không tùy tiện sử dụng bản mệnh kiếm. Thế nhưng là giờ phút này hắn đã không có ý định lại có giữ lại chút nào. Nhất định phải không chút do dự sử xuất bản mệnh kiếm, cho đối với người sói chế tài. Một kiếm xuyên tim. Một kiếm này Triệu Tuân xúc thế thật lâu, lại đang trong khoảnh khắc tìm đúng người sói vị trí đâm tới. Hắn biết một kiếm này sau rất nhanh liền có thể nhìn thấy rốt cuộc. Giết giết giết. Tại giai đoạn này Triệu Tuân đã đem thực lực bản thân thi triển đến cực hạn. Ngâu người sói đang cực lực trốn tránh, có thể vẫn khó mà tránh thoát một kích chí mạng này. Triệu Tuân một kiếm này trực tiếp hướng mi tâm của hắn xuyên qua, đem hắn chia làm hai nửa. Hết thể đều kết thúc. Tiểu sư đệ, làm tốt lắm. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền tiến lên vỗ vỗ Triệu Tuân bả vai cười nói, còn phải là ngươi xuất thủ a tiểu sư đệ. Nếu không phải ngươi nói chúng ta thật đúng là không biết muốn cùng người sói này chiến đấu bao lâu đâu. Bất quá bây giờ hết thể đều kết thúc. Người sói này rốt cục bị chế tài. Ha ha ha, tất cả mọi người có công lao. Nếu như không phải là của các ngươi những cái kia cửa hàng, ta cũng tìm không thấy tốt như vậy một cái cơ hội. Có thể nói lần này người sói đã là bị chúng ta dồn đến tuyệt cảnh. Giờ phút này chúng ta có thể làm sự tình có rất nhiều, chỉ cần nắm chặt một lần là có thể. Xác thực. Chúng ta mặc dù bỏ qua không ít cơ hội, nhưng là chỉ cần có thể nắm chặt một lần ngược lại là cũng đủ rồi. Có lúc chúng ta chính là nghĩ quá nhiều, lúc này mới sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Bất quá dưới mắt chuyện này cũng coi là có thể đã qua một đoạn thời gian. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền cảm khái nói, chúng ta cái này mảnh sa mạc này ốc đảo đợi thời gian thật cũng coi là rất dài ra. Hiện tại đột nhiên lập tức kết thúc, thật đúng là có chút để cho người ta cảm thấy không thích ứng. Bất quá dù sao cũng phải tới nói vấn đề cũng không tính là rất lớn, chỉ cần chúng ta trưởng khống lấy chi tiết, trên cơ bản liền có thể tiếp tục xuất phát. Đúng vậy a, Tây Châu thế giới cùng Đại Chu thế giới so sánh hay là có rất nhiều khác biệt. Cho nên chúng ta có thể tận khả năng đi thăm dò không biết. Loại này đối với không biết thế giới khát vọng mới là chúng ta có thể tiếp tục thu hoạch được khoái hoạt căn nguyên tốt á, dù sao ta cảm thấy sau đó hẳn là tiếp tục thăm dò xuống dưới. Triệu Tuân đối với Tây Châu thế giới vẫn tương đối hài lòng. Cho tới bây giờ bọn hắn gặp không ít khiêu chiến, nhưng dù sao cũng phải tới nói những này khiêu chiến hay là không thể làm gì. Trình thể thể nghiệm cũng rất tốt, tràn đầy dị vực phong tình. Loại cảm giác này làm cho Triệu Tuân cảm thấy không gì sánh được hưởng thụ. Vậy chúng ta liền tiếp tục tiến lên đi. Trong mắt của ta giờ phút này căn bản không cần lại lo lắng bất cứ chuyện gì. Triệu Tuân tính cách nói đúng là làm liền làm. Nếu quyết định rời đi sa mạc ốc đảo, bọn hắn cũng không chút nào do dự bước lên hành trình. Xem ra hiện tại là thật có thể thật tốt bắt đầu một phen mới thăm dò. Tiểu sư đệ a, ngươi khoan hãy nói ta hiện tại thật đúng là cảm thấy rất hưng phấn đâu. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền cười hát nói, du lịch chính là như vậy. Mỗi đến một cái địa phương mới ngươi liền sẽ cảm thấy rất hưng phấn. Mặc dù nơi này dù sao cũng phải tới nói chưa chắc sẽ có đặc sắc như vậy, nhưng lại là rất mới lạ. Người tại một chỗ dừng lại thời gian quá lâu liền sẽ cảm thấy không có gì hay. Cho dù là nơi này phong cảnh mười phần tú mỹ, cho nên chúng ta ban đầu ở thư viện thời điểm liền sẽ có loại cảm giác này. Cho nên thường xuyên đi ra cũng là tốt. Phía trước giống như đều là sa mạc ga cũng không biết cảnh quan sẽ có hay không có một chút biến hóa rõ ràng. Vừa tài lúc này phát biểu một chút ý nghĩ của mình. Nhưng là mặc kệ như thế nào chúng ta đều đã đi tới tình trạng này, khẳng định là không thể tùy tiện dừng lại. Vô luận như thế nào chúng ta đều được chỉ có thể là đi tìm tòi nghiên cứu một chút những này đặc sắc đồ vật. Đối với chúng ta tới nói đây quả thực là quá trọng yếu. Đúng vậy. Mặc kệ phía trước là cái gì, chúng ta như là đã đi tới một bước như vậy vậy khẳng định hay là cần tiếp tục thăm dò đi xuống. Tới đi, để cho chúng ta mau chóng tăng tốc đi. Có lẽ không tới bao lâu chúng ta liền có thể rời đi vùng sa mạc này, chân chính nhìn thấy mỹ lệ phong cảnh. Triệu Tuân bây giờ đối với con đường phía trước hay là tràn ngập mong đợi. Mau nhìn, phía trước tựa như là một mảnh màu xanh lá. Chúng ta tựa hồ thật đã đi ra sa mạc. Triệu Tuân giờ phút này vẫn là vô cùng hưng phấn. Thật sao? Cũng không chỉ là một mảnh nhỏ ốc đảo đi. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền trong mắt gần như có thể phóng ra quang mang đến. Đúng vậy a, đây hết thảy đều so trong tưởng tượng của ta đặc sắc nhiều. Nhìn chúng ta xác thực phải thật tốt thăm dò một chút, nhìn xem có thể có một ít cái gì phát hiện mới. Bây giờ Triệu Tuân là thật rất hy vọng thu hoạch được một chút tin hoàn toàn thể nghiệm. Dù sao trước lúc này hắn cảm nhận được một chút đồ vật không tầm thường. Nhưng là những này đồ vật không tầm thường cũng không nhất định có thể cho đến hắn tiếp tục tính thể nghiệm. Cho nên hắn cần không ngừng đi nếm thử đồ vật mới. Ân, nhìn chúng ta xác thực phải thật tốt thử một lần, nhìn xem tương lai sẽ có vật gì mới. Có nước địa phương liền sẽ có văn minh tồn tại. Chỉ ít vào thời khắc này chúng ta có thể thu hoạch được một chút thể nghiệm hoàn toàn mới. Quả nhiên, Triệu Tuân một đoàn người tiếp tục đi tiếp đường này, rốt cục ở phía trước phát hiện một tòa thành trì. Tòa thành trì này muốn so trước đó bọn hắn gặp phải bờ biển thành nhỏ lớn rất nhiều, đến mức tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ mong. Thật rất không bình thường a, làm cho người rất cảm thấy mong đợi. Cả tòa thành trì lối kiến trúc cùng trước đó bọn hắn thấy qua một trời một vực, tràn đầy dị vực phong tình. Bao quát Triệu Tuân ở bên trong tất cả mọi người là chờ mong cảm giác kéo căng. Càng như vậy địa phương càng là dễ dàng làm cho tất cả mọi người cảm thấy yêu kỳ. Tò mò bọn hắn liền sẽ đem hết khả năng đi thăm dò. Kể từ đó còn có cái gì tốt xoắn suýt đâu. Nô chúng ta vào xem một chút đi. Trước ở lại lại nói. Cuối cùng Triệu Tuân phát biểu cái nhìn của mình. Hắn thấy trước ở lại mới là trọng yếu nhất. Khi bọn hắn có thể xâm nhập đi thăm dò đằng sau liền sẽ phát hiện hết thảy trước mắt sẽ cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cho nên cũng không có cái gì tốt xoắn suýt. dũng cảm đi thăm dò là được. Cung điện này bộ dáng kiến trúc lại là một cái lưu điểm. Đây là ta không có nghĩ tới. Nếu không chúng ta liền ở lại đây đi. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nhìn thấy tòa này vàng son lộng lẫy cung điện lập tức đi ngay bất động đường. Ân, chính là có thể sẽ hơi đắt. Bất quá rời nhà đi ra ngoài thôi, vui vẻ trọng yếu nhất. Triệu Tuân xác thực cảm thấy không cần thiết quá mức xoắn xuýt. Dù sao bọn hắn cũng không thiếu tiền. Nếu rời nhà đi ra ngoài du ngoạn, tự nhiên mà vậy muốn tùy tâm sở dục mới được. Không phải vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc, không tính là một chuyện tốt. Sau đó chúng ta cần phải làm là tận khả năng bao xuống một biệt viện. Cứ như vậy liền có thể thu hoạch được càng nhiều thể nghiệm cảm giác. Vượng Tài lúc này chủ động đề nghị. Hắn thấy biệt viện đối với bọn hắn tới nói tỷ lệ hiệu suất là rất cao. Không phải vậy 5 người lời nói ít nhất cũng phải mở tam gian phòng, giá cả cũng sẽ không so biệt viện thấp bao nhiêu. Tốt, ta đi hỏi một chút chủ quán, nhìn xem còn có hay không biệt viện còn lại. Vượng Tài ý nghĩ cùng Triệu Tuân có thể nói là không như mà hợp. Hắn cũng muốn tận khả năng đi thu hoạch được một chút chất lượng tốt thể nghiệm. Nhưng bây giờ mấu chốt của vấn đề là chủ quán còn có hay không còn dư lại biệt viện. Nếu như không có, cho dù là bọn hắn lại cố gắng như thế nào cũng là phí công. Hẳn là sẽ có a lớn như vậy một tòa cung điện, ta cảm thấy hẳn là sẽ không trụ đấy. Không phải vậy nơi này kẻ có tiền cũng quá là nhiều đi. Vượng Tài treo kẹo nói. Chương 1493 tìm kiếm dẫn đường, 1, chương 1493 tìm kiếm dẫn đường, 1, chương 1493 tìm kiếm dẫn đường đổi được một cái hoàn cảnh mới sau tất cả mọi người cảm thấy rất hưng phấn. Trong đó lấy Vượng Tài đột xuất nhất. Khi bọn hắn ở đến vàng son lộng lây trong biệt viện sau, Vượng Tài hoàn toàn không dừng được, không ngừng đang tiến hành thăm dò. Nhìn nơi này hết thảy đều rất đặc biệt ta. Triệu Tuân cười cười nói, ưa thích lời nói chúng ta ngay ở chỗ này dừng lại thêm một đoạn thời gian. Bây giờ dù sao chúng ta cũng không thời gian đang gấp, có thể căn cứ từ mình yêu thích quyết định dừng lại bao lâu. Ân, nơi này kiến trúc cũng rất nhiều có đặc sắc. Ta cảm thấy chúng ta có thể tận khả năng thời gian dài thăm dò một chút. Cứ như vậy trên cơ bản liền có thể thu hoạch được càng nhiều chất lượng tốt thể nghiệm. Vừa tài thông tín muốn xâm nhập hiểu rõ một tòa thành trì, trọng yếu nhất chính là xâm nhập thăm dò. Chỉ ít cho tới bây giờ, bọn hắn đối với tòa thành trì này hiểu rõ đến còn chưa đủ. Cho nên sau đó một đoạn thời gian bọn hắn cần càng nhiều đi tìm tòi nghiên cứu. Sau đó chúng ta thử một lần một chút mới lạ đồ vật đi. Thì như nói tìm hiểu một chút nơi đó văn hóa. Chỉ có triệt để biết rõ những chuyện này, chúng ta mới có thể càng hiểu rõ sâu hơn. Bây giờ Triệu Tuân có thể nói là hoàn toàn đổi một loại tâm tính. Hắn thấy, toàn phương vị cảm thụ khác biệt có thể để người ta thu hoạch được một loại chất lượng tốt hơn thể nghiệm cảm giác. Chỉ ít đối với một cái hoàn toàn xa lạ thành thị là cần có được một viên thăm dò chi tâm. Ân, loại thời điểm này xác thực phải thử một lần. Chúng ta không bằng xin mời một cái nơi đó dẫn đường đến mang lấy chúng ta du ngoạn đi. Dù sao nếu như chỉ dựa vào chính mình thăm dò lời nói, rất có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều mấu chốt câu. Chúng ta vẫn là phải có cá nhân mang theo giảng giải. Tình huống như vậy liền sẽ trở nên tốt hơn nhiều. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền lúc này chủ động đề nghị. A, cái kia quả thật không tệ. Tam sư Minh đề nghị này ta cảm thấy hoàn toàn có thể tiếp thu a. Triệu Tuân quyết định thật nhanh nói. Cho nên nói sau đó chúng ta cần phải làm là tìm tới một cái đáng tin cậy dẫn đường. Trả thù lao chúng ta khẳng định là cần cho đủ, nhưng là phải bảo đảm người này tuyệt đối đáng tin cậy. Vượng Tài a, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm tốt. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt. Đến thời khắc này Triệu Tuân hay là không gì sánh được tín nhiệm Vượng Tài. Bởi vì cái gọi là nghe đạo có tuân tự, thuận nghiệp hữu chuyên công. Tại cùng người liên hệ phương diện, Vượng Tài có được tuyệt đối thiên phú. Ngươi vĩnh viễn có thể lựa chọn tin tưởng Vượng Tài. Chỉ cần ngươi cho đến Vượng Tài tín nhiệm, hắn là nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ha ha ha, Minh Duẫn huynh ngươi cứ yên tâm tốt. Chuyện này liền do ta lo. Vượng Tài lúc này trong lòng đừng đề cập là nhiều đến ý, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, sau đó các ngươi liền đợi đến tốt. Ta nhất định sẽ tìm tới một cái đầy đủ đáng tin cậy dẫn đường. Tìm tới đáng tin cậy dẫn đường chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn có không ít mấu chốt sự tình chờ lấy bọn hắn đi làm. Bất quá Vượng Tài cảm thấy phải đi từng bước một, ngàn vạn không có khả năng nóng nổi. Nếu không, khẳng định là sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Bọn hắn nếu là đến du lịch Tây Châu thế giới, tiết tấu bên trên tự nhiên không cần thiết quá mức vội vàng. Liên theo cảm giác của mình đi liền tốt. Chỉ cần có thể có được tốt đẹp tiết tấu, trên cơ bản còn có thể cam đoan thể nghiệm cảm giác. Vào đêm, gió nhẹ quất vào mặt, mười phần hài lòng. Triệu Tuân một bên uống vào ướp lạnh nước trái cây vừa cùng Vượng Tài đối thoại nói Vượng Tài à, ngươi nói xem đây hết thảy có phải hay không có chút không chân thực. Trên thế giới này thật sự có tốt đẹp như thế sinh hoạt sao? Hẳn là có ai chỉ là có người không hưởng thụ được, có người có thể hưởng thụ thôi. Vượng Tài hai tay mở ra, cười cười nói, cho nên nói tại khác biệt người thị giác ở trong cảm nhận được đồ vật cũng là hoàn toàn khác biệt đó. Ai chúng ta bây giờ có thể làm chính là tận khả năng tại phạm vi năng lực của mình bên trong đi cảm thụ sinh hoạt mỹ hảo, mà không phải ở chỗ này lo được lo mất. Đổi được một cái hoàn cảnh mới, nên tận khả năng đi gián nhập dân bản xứ sinh hoạt, mà không phải còn ôm chính mình cuộc sống trước kia thái độ. Nói như vậy, chúng ta đi du lịch Tây Châu thế giới sẽ không có ý nghĩa. Vừa tài những lời này có thể nói là nói đến Triệu Tuân tâm khảm bên trong. Hắn ngay từ đầu thời điểm đúng là có chút dựa theo trước kia tại thư viện sinh hoạt tiết tấu đi tại Tây Châu thế giới sinh hoạt. Dần dà, hắn liền sẽ cảm thấy đây hết thảy có chút bà ba. Đợi đến chân chính muốn làm ra cải biến thời điểm lại có cảm giác chỗ nào kém chút ý tứ. Loại cảm giác này xác thực tương đối khó chịu. Bây giờ Vượng Tài cũng coi là một câu để tỉnh người trong động. Kể từ đó Triệu Tuân xác thực không cần quá mức xoắn xuýt. Kỳ thật trên bản chất tới nói chuyện chúng ta muốn làm chính là cảm giác thế giới này khác biệt. Chúng ta chỉ cần làm được điểm ấy, kỳ thật hết thảy vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Vừa tài nuốt một miếng nước bọn, tiếp tục nói, cho nên nói à, chúng ta bây giờ phải tất yếu mau chóng thích ứng nơi này tiết tấu, cam đoan có thể hưởng thụ nơi này mỗi một phút mỗi một giây. Loại chuyện này nói dễ, chân chính muốn làm đến hay là có không nhỏ khó khăn. Nhưng là Minh Duẫn mình, ta tin tưởng ngươi nhất định có thực lực này. Ân, ta cảm thấy mình đã thích ứng cuộc sống ở nơi này. Hy vọng từ từ hết thảy đều có thể tốt đi. Sáng sớm ngày mai ta liền đi tìm dẫn đường, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tuân sớm rời giường Minh Tưởng ngồi xuống. Thói quen này hắn đã giữ vững thật lâu, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện cải biến. Hắn thấy đây là mở ra hoàn toàn mới một ngày phương thức cao nhất. Khi một người có thể hoàn mỹ hưởng thụ sinh hoạt đằng sau, liền có thể vứt bỏ đi tuyệt đại đa số tạp nghiệm. Kể từ đó cũng coi là có thể có được tốt nhất thể nghiệm cảm giác. Minh Duẫn huynh ngươi dậy rất sớm a. Chẳng biết lúc nào Vượng Tài xuất hiện ở Triệu Tuân sau lưng. Ân, ngươi không phải cũng dậy rất sớm sao? Vượng Tài a, ngươi hôm nay tại sao không có ngủ nướng? Không phải đáp ứng Minh Duẫn huynh hôm nay muốn đi trong thành tìm dẫn đường sao? Vậy ta tự nhiên đến sớm một chút lên. Vượng Tài cười giải thích nói, con người của ta a chính là như vậy, một khi trong nội tâm có chuyện gì, liền căn bản không nỡ ngủ. Bất quá như vậy cũng tốt, sớm một chút tìm tới dẫn đường trong lòng cũng liền an tâm. Xác thực. Triệu Tuân khẽ vuốt cằm biểu thị ra tán đồng. Bây giờ chúng ta có thể làm sự tình chính là tận khả năng trước tiên đem tòa thành trì này hiểu rõ rõ ràng. Chỉ có đối với nơi này văn hóa lịch sử có một cái đại khái hiểu rõ, chúng ta mới có thể càng hiệu suất cao hơn du ngoạn. Bây giờ trọng trách này có thể rơi vào trên người của ngươi Á Vượng Tài a, ngươi nhưng phải muốn cho lực một chút. Triệu Tuân tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Vượng Tài bả vai, cười nói, chúng ta bây giờ tất cả mọi người xem ngươi rồi. Ha ha, vấn đề không lớn. Bất quá làm sao cũng phải trước ăn điểm tâm lại đi đi. Không phải vậy ta như vậy nói bụng, khẳng định phát huy không tốt ta. Đó là tự nhiên. Chúng ta lần này bao xuống trong biệt viện cũng là mang theo bữa sáng. Chúng ta cái này đi ăn điểm tâm đi. Khi Triệu Tuân nhìn thấy phong phú điểm tâm một khắc này, cả người đều bị khiếp sợ đến. Đây cũng quá nhiều đi. Mặc dù chúng ta có 5 người, nhưng là cảm giác cũng ăn không hết ta. Triệu Tuân là cảm thấy bữa sáng có chút quá phong phú. Nếu như bọn hắn ăn không hết lời nói, đó chính là thỏa thỏa lãng phí. A chương 1493 tìm kiếm dẫn đường, 2, chương 1493 tìm kiếm dẫn đường, 2, vấn đề không lớn. Minh Duẫn huynh ngươi có thể không đem nó xem như một trận bữa sáng đến ăn, mà là coi nó là làm một trận cơm trưa đến ăn. Dạng này đối thoại, chúng ta chỉ cần lại ăn một trận bữa tối là được. Dạng này đối thoại, có phải hay không cảm giác câu tốt một chút rồi? Vừa tài tiểu nói này Triệu Tuân tỉ mỉ nghĩ lại, giống như đúng là như thế cái đạo lý. Ý của ngươi là một ngày ăn hai bữa cơm. Đúng vậy, ai chúng ta xác thực có thể một ngày chỉ ăn hai bữa cơm. Dạng này liền không có nhiều như vậy phiền não rồi a. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Với hắn mà nói, có thể rất thông thuận đi tiếp thu rất nhiều chuyện mới mẹ vật. Thí dụ như Vượng Tài nói lên một ngày ăn hai bữa cơm. Ngay từ đầu thời điểm Triệu Tuân cũng không có thử qua. Nhưng là tại loại này nghỉ phép trong hoàn cảnh một ngày ăn hai bữa cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Cái kia tốt, ta liền thử nhìn một chút. Bất quá một hồi Tam Sư Minh bọn hắn khẳng định phải muộn một chút lên, đoán chừng bọn hắn có thể ăn càng nhiều hơn một chút. Vượng Tài gật đầu nói, chính là như thế cái đạo lý a, cho nên chúng ta có lúc không cần thiết đem sự tình cân nhắc đến phức tạp như vậy. Vốn chính là thuận theo tự nhiên sự tình. Tới trước điểm nơi đó quyển bánh đi. Cái này hẳn là miệng ứng đậu bùn đi, nhìn rất không tệ bộ dáng. Đúng vậy, hẳn là đem cái này miệng ứng đậu bùn kẹp ở quyển bánh bên trong ăn. Phối hợp cái này sữa đậu nành quả thực là tuyệt. Vượng Tài là phi thường hiểu thức ăn ngon. Đủ loại mỹ thực hắn trên cơ bản đều thử qua. Cho nên cho dù là đến một cái dị vực hoàn cảnh sau hắn ý nguyên có thể thuận buồm xuôi gió cảm thụ mỹ thực. Ta đến thử xem, hy vọng cái mùi này không nên quá kỳ quái. Triệu Tuân Tại đến thử trước đó kỳ thật vẫn là có chút thất vọng. Bất quá nếu Vượng Tài nói không có vấn đề gì quá lớn hắn cũng không cần quá xoắn xuýt. Hắn chậm rãi đem miệng ương đậu bùn đều bôi ở quyển trên bánh, sau đó đem bánh cầm chắc nếm nếm. Ân, hương vị tựa hồ quả thật không tệ. Triệu Tuân cười cười nói, vậy kế tiếp ta phải muốn thử một chút mặt khác mỹ thực. Khoai tây này bùn tựa hồ cũng rất tốt dáng vẻ, còn nóng hôi hổi đây này. Chúng ta nhưng phải thật tốt nếm thử, nhìn xem nơi này sốt khoai tây cùng Trường An thành có khác biệt gì. Sốt khoai tây Triệu Tuân hay là thử qua. Bây giờ đối mặt mỹ vị đương nhiên sẽ không nương tay. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng linh hoạt dùng thìa như vậy quét qua, sau đó để vào trong miệng. Không thể không nói khoai tây này bùn làm vừa đúng, chân chính làm được vào miệng tan đi. Triệu Tuân hưởng qua đằng sau rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Xác thực rất không tệ a, sau đó chúng ta nhưng phải thật tốt đánh giá một chút nơi đó mỹ thực. Ta cảm giác nơi này mỹ thực khẩu vị rất hợp khẩu vị của ta. Triệu Tuân là hơn một cái nguyên hóa người, hắn có thể tiếp nhận nhiều mặt văn hóa. Nơi này mỹ thực văn hóa lại với hắn khẩu vị rất phù hợp, đến mức Triệu Tuân cảm khái lần này thật là đến đúng rồi. Lại đến thử một chút cái này dừa sữa đông lạnh đi. Ta cảm giác khẩu vị cũng rất tốt dáng vẻ. Vừa tài mặc dù còn không có hưởng qua, có thể chỉ nhìn ngoại quan lời nói cũng cảm thấy tương đương không tệ. Dưới loại tình huống này tự nhiên không cần thiết quá xoắn xuýt, chỉ cần bọn hắn có thể không ngừng đi đánh giá, hẳn là có thể lĩnh hội tinh túy trong đó. Ha ha ha, nơi này hết thể xác thực cùng trong tưởng tượng của ta không giống nhau lắm. Bất quá cảm nhận được đa nguyên văn hóa kỳ thật cũng là rất có ý tứ sự tình. Chỉ ít ta cảm thấy là như thế này. Cho nên sau đó chúng ta xác thực phải hiểu rõ hơn một chút nơi đó. Triệu Tuân những này cảm khái cũng có thể nói là biểu lộ cảm xúc. Hắn là thật cảm thấy cần xâm nhập đi tìm hiểu một chỗ toàn bộ, dạng này mới có thể có được càng thêm khách quan nhận biết. Từ một chỗ đến một cái hoàn toàn mới địa phương, tóm lại là muốn dựa vào cặp mắt của mình đi thu hoạch được nhận biết. nếu như nhận biết chưa đủ nói xác thực rất dễ dàng xuất hiện đủ loại vấn đề.
Ân, Minh Duẫn huynh ngươi cứ yên tâm tốt. Chúng ta cái gì lớn chẳng mặt không có được chứng kiến. Bây giờ chúng ta tới đến tòa thành trì này khẳng định là muốn đem nó hoàn toàn thăm dò hoàn tất. Trong toàn bộ quá trình không có quá nhiều đồ vật cần cố kỵ, liền theo cảm giác của mình đi là được. Vừa tài là phi thường tin tưởng mình trực giác. Rất nhiều chuyện chỉ cần ngươi không cảm thấy xoắn suýt chính là người khác. Chí ít vượng tài sẽ không ở chi tiết quá đi móc. Hắn vẫn tương đối đồng ý thuận theo tự nhiên. Ân, bây giờ chúng ta cần phải làm là trước tiên đem tòa thành trì này đại khái lịch sử làm rõ ràng. Khẳng định như vậy sẽ không phạm sai, đằng sau chính là từ từ thăm dò. Triệu Tuân rất rõ ràng hăng quá hóa dở đạo lý. Đến loại trình độ này, hắn xác thực không cần thiết quá mức giả mồm. Dù sao bây giờ bọn hắn là đến Tây Châu thế giới du lịch. Tâm tính là mấu chốt nhất. Chỉ cần tâm tính cất kỹ sau cũng liền không cần phải lo lắng cái gì. Tới đi, sau đó chúng ta liền đi thăm dò tốt. Minh Duẫn huynh ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Vừa tài lúc này có thể nói là lòng tin 10 phần, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Sáng sớm chắc nhĩ thành tương đương náo nhiệt. Khi vượng tài bước lên khu phố thời điểm cả người đều cảm thấy rất là hài lòng. Cuộc sống ở nơi này bầu không khí rất không tệ a, xem ra chúng ta xác thực phải hiểu rõ hơn một chút có quan hệ nơi này chợ bữa hết thảy. Vượng tài biết nếu như bọn hắn đơn thuần chỉ là muốn xâm nhập hiểu rõ nơi này đều một cái nào đó mà bên, đều không có tất yếu đi mời một cái dẫn đường. Thế nhưng là nếu như muốn hiểu rõ chợ bữa sinh hoạt các mặt, dẫn đường liền lộ ra rất có cần thiết. Bởi vì dẫn đường chính là sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ, sẽ đối với nơi này hết thảy nắm giữ một cái thanh tỉnh nhận biết. Dưới loại tình huống này, bọn hắn có thể mượn nhờ hướng đạo giải được rất nhiều hữu dụng phương diện, là bọn hắn thông qua chính mình không cách nào hiểu rõ đến. Kỳ thật bây giờ nhìn lại nơi này cùng Tây Bực một ít địa phương vẫn còn có chút tương tự, nhưng là cũng không hoàn toàn giống nhau. Vừa tay một bên tại trên đường phố đi dạo, vừa hướng Trác Nhị Thành làm ra chính mình đánh giá. Loại thời điểm này hắn đánh giá khẳng định là tương đối chủ quan. Nhưng nếu quyết định muốn ở chỗ này tận khả năng thăm dò, bọn hắn khẳng định là cần làm ra đánh giá. Về phần tìm tới dẫn đường đằng sau thăm dò, cái kia lại là hoàn toàn khác biệt một chuyện khác. Vừa tài kinh nghiệm phương diện này vẫn tương đối phong phú. Hắn hy vọng mình có thể thông qua một phen tìm kiếm hiểu rõ rõ ràng một thứ đại khái, sau đó lại căn cứ từ mình yêu thích tuyển chọn ra một cái thích hợp nhất dẫn đường. Cái này dẫn đường chưa chắc là phải được nghiệm phong phú nhất, nhưng nhất định phải đầy đủ kiên nhẫn, câu thông phương diện nhất định không thể xuất hiện vấn đề. Dù sao thư viện thiếu niên đoàn thành viên vấn đề đều tương đối nhiều, nếu như khuyết thiếu kiên nhẫn nói, câu thông phương diện khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Đó là bọn họ chỗ không hy vọng nhìn thấy. Chương 1494 Thánh đàn thần miếu cùng giả thần, 1, chương 1494 Thánh đàn thần miếu cùng giả thần, 1, chương 1494 Thánh đàn thần miếu cùng giả thần Minh Duẫn huynh, ta trở về. Ước chừng vào lúc giữa trưa, Vượng Tài liền theo một đường nhỏ chạy trước về tới biệt viện. Triệu Tuân giờ phút này ngay tại bơi lội, nghe được Vượng Tài thanh âm liền từ bể bơi đi ra hòa thành nói, làm sao Vượng Tài ngươi đã tìm tới hướng đạo sao?
Đúng vậy à, ta tìm được một cái dẫn đường, hắn nguyện ý mang bọn ta đi một vòng Trác Nhĩ thành. Giá giá thôi ngược lại là cũng rất hợp lý, ta cảm thấy có thể thử một lần.
Ân, đã như vậy vậy chúng ta liền thử một lần tốt.
Đúng rồi Vượng Tài, ngươi có hay không nói với hắn rõ ràng chúng ta tố cầu?
Càng nhiều hơn chính là hiểu rõ nơi này văn hóa lịch sử dân tộc một loại đồ vật.
Yên tâm đi Minh Duẫn huynh, nên nói ta đều đã nói, có thể nói là vạn vô nhất thất.
Vượng Tài lúc này rất là tự tin vô độ ngực bảo đảm nói.
Hắn thấy bây giờ có thể làm sự tình rất nhiều, chỉ có nắm chắc tốt chi tiết mới có thể để tất cả mọi người hài lòng.
Kỳ thật bây giờ nhìn lại đây đã là hợp lý nhất mô thức.
Vậy chúng ta liền để hắn giới thiệu một chút Trác Nhĩ thành đi.
Triệu Tuân vẫn tương đối tín nhiệm Vượng Tài.
Nếu Vượng Tài cam đoan không có vấn đề gì, cái kia Triệu Tuân lý đương lựa chọn tin tưởng.
Kỳ thật hiện tại xem ra sự tình cũng không có phức tạp như vậy. Chúng ta cần phải làm là từ từ hiểu rõ tòa thành trì này. Mọi thứ đều có một cái quá trình. Có lẽ ngay từ đầu thời điểm sẽ cảm thấy có chút không thích ứng. Nhưng là thời gian lâu dài đằng sau liền sẽ cảm thấy còn tốt.
Ân, đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi.
Chư vị mời xem, tòa chùa miếu này chính là Trác Nhĩ thành lịch sử dài lâu nhất kiến trúc, có thể truy tố đến 1000 năm trước. Ngay lúc đó kẻ thống trị ở chỗ này kiến tạo một tòa mới tinh thành trì. Lại bởi vì tin Phật cho nên kiến tạo một tòa Phật tự. Tòa chùa miếu này vậy mà đã có 1000 năm sao? Thật là không thể tưởng tượng nổi a.
Triệu Tuân đang nghe nơi này đằng sau vẫn cảm thấy rất kinh ngạc.
Đúng vậy, tòa chùa miếu này cùng tòa thành trì này lịch sử là một dạng đã lâu, cũng là chúng ta Trác Nhĩ nhân kiêu ngạo. Nơi này từng có qua không ít chiến tranh, nhưng là chúng ta có thể giữ vững, một mặt là chính chúng ta thực lực phi thường cường đại. Một phương diện khác chính là Phật tổ phù hộ.
Triệu Tuân nghe đến đó thầm nghĩ, xem ra cái này Trác Nhĩ thành người đều tương đối tin Phật ta, vậy mà có thể đến như vậy thành tín tình trạng.
Vậy các ngươi có suy nghĩ hay không qua sau đó một đoạn thời gian muốn thế nào phát triển đâu?
Chỉ là an phận ở một góc chi địa tựa hồ cũng khó có thể cung cấp nuôi dưỡng tăng trưởng nhân khẩu.
Chúng ta là dự định hướng phía tây quyết trương, nhưng là phía tây cũng có một cái thập phần cường đại du mục bộ lạc, thực lực của bọn hắn cũng không yếu. Nếu như chúng ta tùy tiện tiến công rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân.
Dẫn đường giải thích nói, chúng ta Trác Nhĩ nhân cần phải làm là bảo đảm vạn vô nhất thất.
Tại bảo đảm điểm ấy trước đó chúng ta sẽ không mù quáng xuất thủ,
bởi vì một khi chúng ta mù quáng xuất thủ, chuyện kế tiếp liền phải chính chúng ta đi gánh chịu. Có một số việc là chúng ta đảm đương không nổi. Nếu như thế, chúng ta còn không bằng nghĩ lại mà làm sao.
Dạng này chí ít có thể lấy hữu hiệu giảm bớt một chút phong hiểm.
Đối với cái này, chúng ta còn có thể đạt thành chung nhận thức.
Triệu Tuân nghe vậy nhẹ gật đầu.
Tựa hồ đúng là như thế một cái đạo lý.
Bất quá trừ cái này du mục bộ lạc bên ngoài, các ngươi hẳn là còn có muốn đối phó người đi.
ta nhìn trong thành kiến tạo không ít thánh đàn một dạng đồ vật. Triệu Tuân quan sát có thể nói là 10 phần cẩn thận. Hắn luôn luôn có thể bén nhạy bắt được một chút chi tiết. Đúng vậy, nơi này có một cái truyền thuyết, chính là dạ thần sẽ giáng thế, mang đi rất nhiều sinh mệnh. Chúng ta vì có thể chiến thắng dạ thần sẽ làm ra rất nhiều lựa chọn. Loại lựa chọn này có rất có lợi, có thì không phải vậy. Cho nên muốn chân chính trên ý nghĩa ngăn chặn dạ thần giáng lâm, phương thức đơn giản nhất chính là lợi dụng thánh đàn đến Kuma. Chỉ cần chúng ta đem thánh đàn toàn bộ lợi dụng, liền có thể mức độ lớn nhất ảnh hưởng dạ thần, hắn cũng liền không dám tùy tiện giáng lâm. Sau khi nói đến đây, dẫn đường có thể nói là phi thường tự hào. A, vậy cái này thánh đàn nhìn có rất nhiều thứ vi diệu a. Đúng vậy, thánh đàn bên trong có một loại thần thánh thánh quang, có thể mức độ lớn nhất loại trừ địch nhân ảnh hưởng, nhất là dạ thần. Đêm đó thần cảm giác đến thánh quang đằng sau, pháp lực của hắn liền sẽ trình độ lớn nhất bị hạn chế. Đây đối với chúng ta mà nói có thể tính là hoàn mỹ nhất. Dẫn đường ngừng lại bỗng nhiên, tiếp theo nói tiếp, cho nên chúng ta cách mỗi một lối đi liền sẽ kiến tạo một tòa thánh đàn. Thánh đàn giữa lẫn nhau khoảng cách là rất có coi trọng, nhất định không có khả năng vượt qua khoảng cách này, nếu không rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đối với chúng ta tình huống hiện tại mà nói, muốn đúng nghĩa giải quyết vấn đề nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền đem tất cả tình huống cân nhắc đến. Muốn thật xảy ra vấn đề lại đi làm ra điều chỉnh vậy khẳng định chính là không còn kịp rồi. Dẫn đường mạch suy nghĩ có thể nói là không gì sánh được rõ ràng. Triệu Tuân nghe qua đằng sau cũng là đại thụ rung động. Khó trách hắn tiến vào Trác Nhĩ Thành đằng sau cũng cảm giác được những người ở nơi này vô cùng tự tin, nguyên lai là bọn hắn trong lòng liền rõ ràng để lọt lấy một cố cường đại cảm giác gã cho nên dưới loại tình huống này bọn hắn cần phải làm là dung nhập dân bản xứ trong sinh hoạt. Nếu như có thể làm được điểm ấy, sau đó tại Trác Nhĩ Thành sinh hoạt hẳn là liền sẽ rất có ý tứ. Vậy cái này dạ thần thật sự có xuất hiện qua sao? Triệu Tuân rất hiển nhiên đối với dạ thần cảm thấy rất hứng thú. Chỉ ít tại giai đoạn này, bọn hắn có thể dốc hết toàn lực đem chi tiết làm đến thích đáng. Cứ như vậy trên cơ bản cũng không có nhiều như vậy vấn đề. Cái này sao dù sao ta là chưa từng gặp qua, nhưng là từ người thế hệ trước trong miệng cùng trong truyền thuyết đều có thể nhìn thấy dạ thần xuất hiện vết tích. Dẫn đường cũng không có ba hoa trích chòe, mà là nói rất chân thành, bất quá chúng ta đều là rất tin tưởng truyền thống, cho nên chúng ta tin tưởng dạ thần là chân thật tồn tại qua. Nói cách khác tương lai trong một thời gian ngắn chúng ta khả năng gặp những người đi trước từng chịu đựng gặp chắc trở, cho nên từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, ngàn bạn không có khả năng bị ảnh hưởng đến cảm xúc. Nếu không, là thật rất có thể sẽ dẫn đến xuất hiện một loạt vấn đề. Nhưng là chúng ta bây giờ làm hay là rất không tệ. Chỉ ít ta thì cho là như vậy. Vậy trừ thánh đàn lời nói các ngươi còn có mặt khác chống cự dạ thần đồ vật sao? Triệu Tuân cảm thấy vẹn vẹn dựa vào thánh đàn lời nói, bọn hắn không cách nào hoàn toàn làm đến chống cự dạ thần. Đúng vậy, chúng ta còn có thần miếu. Trong thần miếu cung phụng chính là chúng ta thần minh. Nếu quả như thật đến thời khắc sống còn, chúng ta thần minh sẽ phù hộ chúng ta. Dẫn đường lúc này rất là tự hào nói. Thần minh sao? Triệu Tuân quả thực lấy làm kinh hãi. Lợi hại như vậy sao? Đó là đương nhiên. Chúng ta thần minh là nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Mặc kệ là đang ở tình huống nào, hắn cũng sẽ không vứt bỏ chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp thần minh. Cứ như vậy liền có thể mức độ lớn nhất cam đoan chính chúng ta an toàn. Thì ra là thế. Triệu Tuân nhẹ gật đầu, cười nói, vậy dạng này lời nói xác thực rất cần điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Dù sao các ngươi cùng thần minh chỉ có đạt đến một loại tín nhiệm lẫn nhau trạng thái mới có thể chống cự giả thần. Chương 1494 Thánh đàn thần miếu cùng giả thần 2, chương 1494 Thánh đàn thần miếu cùng giả thần 2, trừ những kiến trúc này bên ngoài, các ngươi còn có cái gì mới lạ đồ vật sao? Chúng ta tại đông nam tây bắc bốn tòa cửa thành phụ cận đều kiến tạo một tòa cỡ nhỏ kim tự tháp. Kim tự tháp là dùng đến trấn nhiếp tà túy. Dẫn đường thoáng suy tư một chút, lập tức rất là nói nghiêm túc, cho nên chúng ta sẽ đem hết toàn lực nếm thử, thông qua loại phương thức này đến hạn chế đối thủ tẩu vị. Cứ như vậy lời nói bình thường địch nhân là không dám tới gần chúng ta thành trì. Triệu Tuân khẽ mút cằm, nhìn Trác Nhĩ Thành không hề giống là trong tưởng tượng của hắn như vậy an ổn. Trình độ nào đó Trác Nhĩ Thành hay là đứng trước nhất định nguy hiểm. Chẳng qua là khi địa nhân vô cùng tự tin, thông qua phương thức của mình đến trấn nhiếp tà túy. Kể từ đó bình thường trên ý nghĩa tà túy cũng liền không dám tới gần. Đương nhiên, còn sẽ có một chút đỉnh cấp ác ma tới gần Trác Nhĩ Thành, nhưng này cũng không phải là bình thường người có thể giải quyết. Dưới loại tình huống này bình thường đều cần chúa cứu thế xuất hiện. Trừ cái đó ra, chính là một chút vương cung. Những này vương cung đại bộ phận đều tương đối tàn phá, bởi vì chúng ta hiện tại không có quốc vương chỉ có thủ hộ giả. Thủ hộ giả, đối với ngươi cũng có thể đem hắn hiểu thành quốc vương, nhưng là thủ hộ giả không có khả năng thế tập, mà là toàn thể Trác Nhĩ nhân tuyển ra tới. Nói cách khác chúng ta có thể lựa chọn thay đổi thủ hộ giả. Nếu như hắn không thể để cho chúng ta hài lòng lời nói, cho nên vương cung hiện tại hoàn toàn không có người ở có đúng không? Đúng vậy, vương cung hiện tại hoàn toàn chính là một cái có thể cung cấp mọi người thưởng thức địa điểm. Bất quá kỳ thật cũng không có cái gì để mắt. Các ngươi nếu như muốn nhìn, ta có thể mang các ngươi đi. Vương Tài lúc này xen vào nói, vậy liền đi xem một chút tốt. Đến đều tới không nhìn tới nhìn cảm giác vẫn còn có chút thật là đáng tiếc. Tốt ta, vậy ta liền mang các ngươi qua bên kia nhìn xem. Bất quá khu vực kia đều là các quý nhân tụ tập khu vực. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên nói lung tung, không phải vậy ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Giờ phút này dẫn đường rất là hào tâm khuyến cáo đạo. Yên tâm đi. Sau đó sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Chúng ta còn có thể khống chế ở chính mình. Vương Tài rất là tự tin nói. Làm dẫn đường đem thư viện một đoàn người dẫn tới dãy cung điện phụ cận lúc, bọn hắn tất cả mọi người phát ra kinh hô. Những cung điện này cũng quá rộng rãi đi, ta cảm giác tuyệt không so Đại Minh cung kém. Đúng vậy à, đại chu thế giới cung điện so với bọn chúng cũng không có cái gì rõ ràng ưu thế.
nghĩ không ra một tòa Trác Nhĩ Thành cung điện vậy mà như thế to lớn. Nghe đến đó dẫn đường rất là kiêu ngạo ngóc lên đầu. Những này vẫn chỉ là tàn phá cung điện, bọn chúng thời kỳ toàn thịnh muốn so cái này còn hùng vĩ rộng rãi nhiều. Chúng ta Trác Nhĩ nhân cũng đã từng là bá chủ một phương. Nam Lai Bắc Vạn thương đội đều muốn từ chúng ta nơi này trải qua, chúng ta thu lấy thuế má đầy đủ chúng ta kiến tạo những cung điện này. Cái kia sau đó thì sao? Về sau tự nhiên là bởi vì Dạ Thần thường xuyên ẩn hiện, đến mức thương đội lựa chọn đường vòng thông hành, trải qua chúng ta nơi này thương đội số lượng thiếu đi, chúng ta có thể thu lấy thuế má cũng ít đi. Cho nên cuối cùng cung điện cũng liền suy tàn a. Triệu Tuân nghe xong cảm thấy trên logic cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Cho nên sau đó trong một thời gian ngắn các ngươi hay là phải chống lại Dạ Thần xâm nhập a, không phải vậy Trác Nhĩ Thành còn phải tiếp tục suy sụp xuống. Cùng dẫn đường cáo biệt sau, Triệu Tuân một đoàn người liền quay trở về biệt viện. Không nghĩ tới chỉ là một cái thành nhỏ lại có như vậy lịch sử. Đây quả thật là ta không có nghĩ tới. Triệu Tuân lúc này hay là đại thụ rung động. Liền ngay cả Vượng Tài cũng rất là cảm khái nói ra, cho nên chúng ta hay là thật phải thêm ra đến đi một chút. Nếu không chúng ta thật là không biết thế giới này đến cỡ nào rộng lớn a, có lúc coi người cảm nhận được đủ nhiều đồ vật đằng sau liền sẽ ý thức được chính mình trước đó biết đến cỡ nào nhỏ hẹp. Không sai, ta cảm thấy cái này Trác Nhĩ Thành vẫn rất có ý tứ, cho nên tương lai một đoạn thời gian chúng ta hẳn là đều sẽ dừng lại ở chỗ này. Ta muốn tiến một bước hiểu rõ tòa thành trì này hết thảy. Cứ như vậy lời nói, liền có thể có được rất nhiều hoàn toàn mới nhận biết. Đây đối với chúng ta tương lai mà nói cũng là rất mấu chốt. Chúng ta cần không ngừng thăm dò đến phong phú chính mình nhận biết, mà không phải để cho mình nhận biết cực hạn vu mô cái khu vực. Bất quá bây giờ chúng ta hay là trước hưởng thụ một chút ngay sau đó đi. Tiểu sư đệ, chúng ta đi phao phao ôn tuyển. Nghe nói cái này Trác Nhĩ Thành suối nước nóng chính là nhất tuyệt, ta nhưng phải muốn thử một chút. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển rất là hưng phấn nói. Nếu bàn về yêu thích tắm suối nước nóng, cái kia Tam sư Minh Long Thanh Tuyển tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu. Ban đầu ở Trung Nam Sơn thời điểm, Tam sư Minh Long Thanh Tuyển liền thường xuyên một mình tắm suối nước nóng. Với hắn mà nói, thưởng thụ dạng này cảm giác đằng sau liền trở về không được. Hiện tại đổi được một cái mới tinh hoàn cảnh ở trong, Tam sư Minh Long Thanh Tuyển cũng là rất hy vọng có thể thể nghiệm một chút cảm giác không giống nhau. Tốt, vậy chúng ta liền đi thử một chút. Triệu Tuân lúc này tự nhiên cũng sẽ không mất hứng, mà là không chút do dự đáp ứng xuống. Dù sao hắn thấy, trạng thái bây giờ quyết định bởi thế là không có được lòng cảm giác. Chỉ cần có thể có được lòng cảm giác liền có thể làm dịu tuyệt đại bộ phận vấn đề. Đối với Triệu Tuân tới nói, bây giờ đây hết thảy là thật rất trọng yếu. Thật thoải mái a, tiểu sư đệ ta đã nói đi, nơi này suối nước nóng chính là nhất tuyệt. Ta vừa mới ngâm vào đi đằng sau liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ vui sướng cảm giác. Người bình thường rất khó lĩnh hội loại cảm giác này a. Xác thực, ta cũng là thật lâu chưa từng cảm thụ như thế cảm giác sảng khoái. Phản phất cả người đều thăng hoa một dạng. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển quả nhiên lời nói không hoa. Loại cảm giác này thật là rất vui sướng. Ân, cho nên chúng ta sau đó nhất định phải muốn bao nhiêu phao phao tuyển, cái này tốt xấu cũng coi là tư canh, cũng là biệt viện này nguyên bộ. Nếu như chúng ta không có hưởng thụ được nói vậy nhưng thật là quá thua lỗ. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển nhất là khôn khéo, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất kỳ nguyên bộ. Hắn thấy, có thể mức độ lớn nhất hưởng thụ sinh hoạt mới là chuyện mấu chốt nhất. Kỳ thật hiện tại xem ra hết thảy đều tại chúng ta trong khống chế nha. Cho dù là thật sự có Dạ Thần giáng lâm, chúng ta lại đi đối phó chính là. Nhưng ít nhất tại hiện tại chúng ta là có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau đi hưởng thụ. Nhân sinh vốn chính là dạng này à, không cần bởi vì một chút còn chưa có xảy ra sự tình đi tăng thêm phiền não. Nói như vậy xác thực liền không có ý tứ. Vừa tài lời thề son sắt nói, Minh Duẫn huynh, chúng ta sau đó liền cứ việc buông lỏng lấy hưởng thụ sinh hoạt là được. Nơi này đơn giản so bờ biển thành nhỏ cùng sa mạc ốc đảo còn muốn an nhàn. Ta cảm giác thật cả người đều lỏng. Loại cảm giác này quả thực là quá hoàn mỹ. Chương 1495 kỳ quỷ mộng cảnh chương 1495 kỳ quỷ mộng cảnh vào đêm, Triệu Tuân rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Nhưng khi hắn tiến vào mộng cảnh đằng sau, một mực cảm giác có một đoàn hắc vụ tại bên cạnh mình. Loại cảm giác này làm cho Triệu Tuân cảm thấy rất khó chịu. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang nói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Hắn trải qua cảnh tượng hoành tráng thật sự là nhiều lắm, đến mức hắn có thể trước tiên phân biệt ra được vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Vào thời khắc này, rõ ràng là có người xâm lấn mộng cảnh của hắn. Từ lúc tiêu diệt Hắc Ám Chi Thần cùng xạ tạn đằng sau, Triệu Tuân đã có thật lâu không tiếp tục bị xâm lấn qua mộng cảnh. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện loại tình huống này, đến mức Triệu Tuân có chút hoảng hốt. Đến cùng là tình huống như thế nào a, cái này đang yên đang lành biến thành cái dạng này, quả thực là làm người bất đắc dĩ. Triệu Tuân là khẳng định không có khả năng tiếp nhận loại hiện tượng này. Cái này hắc vụ bất kể là ai sáng tạo ra, hắn nhất định phải giải khai bí ẩn này. Chậc chậc chậc, Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nhưng là hắn hiện tại nhất định phải cẩn thận thăm dò, tận khả năng đem chi tiết biết rõ ràng. Nếu không, không cách nào tiến một bước tìm tòi nghiên cứu vấn đề bản chất. Loại thời điểm này Triệu Tuân việc cần phải làm còn có rất nhiều, hắn phải cam đoan chính mình đầy đủ thanh tỉnh. Hạo nhiên chính khí tăng cường thuật. Cho dù là ở trong ngộng cảnh Triệu Tuân cũng là có thể sử dụng hạo nhiên chính khí tăng cường thuật. Với hắn mà nói hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chỉ cần lặng lặng đem chi tiết làm tốt, trên cơ bản cũng liền không cần phải lo lắng cái gì. Có bản lĩnh ngươi liền đi ra cùng chúng ta hảo hảo đọ sức một phen, không cần trốn nơi này làm cái gì rùa đen rút đầu. Bây giờ Triệu Tuân có thể nói là vô cùng tự tin. Hắn ý nguyên sử xuất tuyệt chiêu của chính mình phép khích tướng. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể hợp lý sử dụng phép khích tướng, liền có thể mức độ lớn nhất đem đối thủ bước đi ra. Một khi đối thủ bị buộc sau khi ra ngoài,
Triệu Tuân ưu thế liền có thể để hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đến a, có bản lĩnh liền hảo hảo đọ sức một phen. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến cùng có chỗ gì hơn người. Nếu nơi này có đêm thần, vậy khẳng định hay là có nhất định thế lực hắc ám. Cho nên Triệu Tuân chắc chắn sẽ không phớt lờ. Hắn biết tiếp xuống một đoạn thời gian rất có thể sẽ không quá bình. Đối phương hẳn là đã để mắt tới hắn. Dưới loại tình huống này, Triệu Tuân nhất định phải đầu tiên cam đoan chính mình cùng đồng bạn an toàn, tiến tới lại tiến hành một chút xâm nhập thăm dò. Nếu không sẽ chỉ trở nên vô cùng nguy hiểm. Nếu như chỉ là chính hắn một người ngược lại là cũng không quan trọng. Nhưng là bây giờ rất hiển nhiên cũng không chỉ là một mình hắn. Dưới tình huống như vậy Triệu Tuân việc cần phải làm có rất nhiều, phải tất yếu bảo đảm sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Bằng không mà nói, hắn liền sẽ liên lụy đến thư viện thiếu niên đoàn thành việc khác. Đây nhất định không phải một tin tức tốt. Triệu Tuân cảm giác mình giờ phút này phảng phất là đưa thân vào một cái màu đen mê cùng một dạng. Hắn phải không ngừng tiến lên thăm dò, liền cần để cho mình từ đầu đến cuối ở vào một hợp lý trạng thái phía dưới. Hắn phải nhớ kỹ một chút thứ then chốt, dạng này cho dù là bị nguy hiểm cũng có thể kịp thời rút lui, mà không đến mức bị khống trụ. Đương nhiên, tại chính mình trong ngộng cảnh ưu thế lớn nhất ngay tại ở, một khi thật xuất hiện vấn đề Triệu Tuân có thể cưỡng ép tỉnh lại. Kể từ đó, cho dù là gặp phải vấn đề lớn hơn nữa hắn cũng sẽ không có phương pháp giải quyết. Đương nhiên, đây là không có biện pháp, là sau cùng chuẩn bị ở sau. Không phải vạn bất đắc dĩ, Triệu Tuân là sẽ không dễ dàng sử dụng. Dù sao hắn vẫn là hy vọng có thể cấp độ sâu thăm dò một phen nơi này hết thảy, tận khả năng đem chi tiết làm tốt, dạng này mới sẽ không lâm vào vô tận trong vòng xoáy. Triệu Tuân mượn nhờ hạo nhiên chính khí chiếu sáng đằng sau, con đường phía trước trở nên ánh sáng rất nhiều. Hắn cũng phải lấy có thể tiếp tục tiến lên. Loại thời điểm này nhất định không thể có bất kỳ nỗi lo về sau, mà là chỉ có thể là để cho mình đạt tới một loại hoàn toàn mới trạng thái. Cứ như vậy vẫn là có thể làm dịu phần lớn vấn đề. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, sau đó có ai có thể quấy nhiễu được ta. Màu đen mê cung đối với Triệu Tuân tới nói có thể tính là phi thường hoang mang. Nhưng là hắn cũng không có bất kỳ e ngại, mà là nghĩ đến dựa vào chính mình từ từ đi mở ra bí ẩn. Mặc dù quá trình này có thể sẽ tiếp tục thật lâu, nhưng là Triệu Tuân không có cái gì do dự. Hắn trải qua tràng diện thật sự là nhiều lắm, cho nên bây giờ căn bản không có cái gì giả mồm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, sau đó các ngươi có thể như thế nào làm việc. Đúng lúc này một đám con rơi màu đen hướng phía Triệu Tuân phương hướng bay tới. Triệu Tuân không chút do dự triệu hắn đi ra vô số phi kiếm, đem những này con rơi màu đen từng cái chém giết. Liền cái này. Giờ này khắc này Triệu Tuân lộ ra rất là khinh thường. Hắn cũng không cho là những này con rơi màu đen thực lực rất mạnh mẽ. Dưới loại trạng thái này, hắn cần phải làm là dốc hết toàn lực đi ngăn chặn đối thủ. Cứ như vậy liền có thể tiếp tục tiến lên. Triệu Tuân như là đã quyết định một sự kiện, vậy liền sẽ không chút do dự tiếp tục đi tới đích. Tại toàn bộ quá trình bên trong hắn không có bất kỳ hoài nghi. Với hắn mà nói, toàn bộ quy trình là 10 phần mấu chốt. Bất kỳ một cái nào chi tiết đều là không có khả năng cắt đứt. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi sau đó sẽ như thế nào quấy nhiễu ta. Ta đã không chịu đến bất kỳ hạn chế. Triệu Tuân huyễn hóa ra đến rất nhiều phân thân đến mê hoặc đối phương. Dạng này cho dù là đột nhiên đi ra rất nhiều sinh vật hắc ám cũng vô pháp đối với Triệu Tuân tạo thành thương tổn quá lớn. Càng là loại thời điểm này càng là cần bảo trì tâm tính bình thản. Ở phương diện này Triệu Tuân kinh nghiệm thật sự là quá phong phú. Tới đi, chúng ta liền chân lớp chân giáo đến làm một cầm. Ta muốn nhìn có ai có thể chịu nổi áp lực của chúng ta. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân xuất ra kiếm khí vô song. Kiếm khí cường đại bao khỏa phía dưới có thể chống cự tuyệt đại bộ phận uy hiếp. Đối bọn hắn tới nói, thời khắc này chỗ thi triển ra áp chế lực có thể trình độ lớn nhất hạn chế thế lực hắc ám phát huy. Triệu Tuân tin tưởng vững chắc thực lực của mình có thể nghiền ép hết thể thế lực hắc ám, cho nên hắn không có bất kỳ cố kỵ. Cho dù là địch nhân tụ tập tại khu vực nào đó đối với hắn tiến hành vây công Triệu Tuân cũng sẽ không có sợ hãi. Phá! Triệu Tuân lợi dụng kiếm khí cường đại trong nháy mắt phá vỡ mê cung hắc ám. Lập tức hắn bắt đầu cất bước đi thẳng về phía trước. Khi hắn nhận rõ hiện thực đằng sau, hết thể liền bắt đầu trở nên đơn giản. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, sau đó có cái gì có thể hạn chế ta tẩu vị. Bây giờ Triệu Tuân đã thăm dò rõ ràng lai lịch của đối thủ. Đối phương hoàn toàn chính là đang cố lộng huyền hư. Chỉ cần Triệu Tuân không hề bị đến tương tự quá nhiều, liền có thể tiến một bước đi thu hoạch được một chút hoàn toàn mới nhận biết. Mặc dù đây nhất định là có một cái quá trình nhưng là Triệu Tuân là có thể tiếp nhận. Chỉ cần bản thân hắn có thể tiếp tục tính thu hoạch được tăng lên đó chính là cực tốt. Phía trước tòa này hắc tháp bên trong đến tuột cùng có đồ vật gì? Khi Triệu Tuân nhìn thấy trước mắt một tòa hắc tháp đằng sau bản năng dừng lại bước chân. Với hắn mà nói giờ này khắc này vô luận như thế nào cũng phải bảo đảm an toàn tiếp tục tiến lên. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Triệu Tuân khẳng định là sẽ không mạo hiểm. Lớn thăm dò thuật. Giờ này khắc này Triệu Tuân không chút do dự sử dụng lớn thăm dò thuật. Với hắn mà nói, pháp thuật này ý nghĩa chính là trước phán đoán một chút hắc tháp bên trong có hay không nguy hiểm. Nếu có nguy hiểm, cái này nguy hiểm là không phải tại hắn trong giới hạn chịu được. Nếu như có thể mà nói, Triệu Tuân hay là sẽ không chút do dự tiến lên. Dù sao với hắn mà nói, đây là một cái biết rõ ràng phụ cận thế lực hắc ám cơ hội tốt. Đang sử dụng lớn thăm dò thuật tiến hành thăm dò thời điểm Triệu Tuân đồng thời triệu hắn đi ra một cái phòng hộ lồng khí đến bảo vệ mình an toàn. Với hắn mà nói, có thể làm đến điểm ấy đằng sau trên cơ bản hết thảy liền không cần phải lo lắng. Ha ha ha, nhìn hết thể xác thực rất đáng tin cậy dáng vẻ. Nơi này nguy hiểm cũng không nhiều, chỉ ít tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong, cho nên ta liền không cần phải lo lắng cái gì. Lập tức Triệu Tuân mở ra bước chân, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Giờ này khắc này việc hắn muốn làm có rất nhiều, chỉ có nắm chắc tốt những chi tiết này mới có thể đạt tới một loại cảnh giới toàn mới. Giờ phút này Triệu Tuân có thể dựa vào người chỉ có chính mình, thư viện đệ tử rất hiển nhiên là không trông cậy được. cho nên Triệu Tuân phải tất yếu điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Mở. Triệu Tuân hét lớn một tiếng, lập tức cửa lớn mở rộng. Triệu Tuân không chút do dự mở rộng bước chân đi vào hắc tháp bên trong. Với hắn mà nói cái này có thể tính được là một lần không sai chất lượng tốt thể nghiệm. Dù sao kinh lịch nhiều chuyện về sau cảm giác đồ vật liền hoàn toàn khác biệt. Thời khắc thế này, Triệu Tuân đã có thể làm được đã tính trước. Nếu có thể làm đến trước sau như một với bản thân mình, như vậy tự nhiên không cần có quá nhiều cố kỵ. Triệu Tuân đã làm được cùng chính mình hòa giải. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai có thể tại lúc này quấy nhiễu được ta. Tiến vào hắc tháp bên trong, Triệu Tuân phát hiện cái này lại có rất nhiều cung điện màu đen. Cái này thật sự chính là có động tiên khác, ai chẳng lẽ nói nơi này cung điện màu đen cùng Trác Nhị Thành những cung điện kia có một ít quan hệ sao? Không thể không nói giữa hai cái này hay là bao nhiêu có một ít tương tự. Đến mức Triệu Tuân trong lúc nhất thời khó mà làm ra phán đoán. Bất quá cũng không cần muốn quá mức xoắn xuýt. Bởi vì vào giờ phút này, chỉ cần đi theo trái tim của chính mình đi là được. Nếu như lo lắng quá nhiều lời nói, rất dễ dàng suy ra một chút càng nhiều nguy cơ. Tới đi, ta tiếp tục đi lên phía trước là được. Triệu Tuân đang làm một chút tâm lý kiến thiết đằng sau lần nữa đi thẳng về phía trước. Loại thời điểm này đợi thời gian càng lâu kỳ thật ảnh hưởng cũng là càng lớn. Còn không bằng tại ngay từ đầu thời điểm liền có thể đem tâm tính để nằm ngang. Cứ như vậy chí ít có thể lấy làm dịu tuyệt đại bộ phận vấn đề. Về phần đằng sau sẽ phát sinh cái gì, vậy thì không phải là Triệu Tuân dưới mắt có thể xác định sự tình. Từ từ sẽ đến đi, loại thời điểm này cố kỵ nhiều như vậy xác thực cũng vô dụng. Mảnh này màu đen nước hồ lại là cái gì ý tứ? Khi Triệu Tuân xuyên qua mảnh này cung điện màu đen bởi sau, một cái màu đen hồ lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Loại rung động này cảm giác hay là trong lúc nhất thời để tâm tình của hắn chập trùng. Khá lắm, nhìn nơi này hết thảy đều cùng hắc ám có quan hệ. Đây là có cái gì đặc thù ngụ ý sao? Triệu Tuân trải qua sự tình rất nhiều, cho nên hắn có thể dùng một loại hoàn toàn mới thị giác đi suy nghĩ vấn đề, mà sẽ không xa vào đến một loại tuyệt đối điểm mù bên trong. Hắn thấy đây đương nhiên là một chuyện tốt. Có thể suy nghĩ vấn đề càng nhiều, càng dễ dàng đi ra điểm mù. Triệu Tuân hay là quyết định muốn tới gần một chút nước hồ. Chí ít hắn cũng phải biết rõ ràng trong hồ nước đến cùng có cái gì mới có thể làm ra tiến một bước phán đoán. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có cái gì có thể ảnh hưởng đến ta. Triệu Tuân dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Với hắn mà nói đây hết thảy vốn là chuyện thuận lý thành trường, cho nên cũng không có tất yếu quá xoắn xuýt. Tới đi, bất luận kẻ nào đều không đủ lấy vào thời khắc này ảnh hưởng đến ta. Triệu Tuân không chút do dự đi tới bên hồ, sau đó ngồi xổm xuống. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến nước hồ. Vào thời khắc ấy, hắn phảng phất bị hắc ám bao khỏa. Sau đó hắn liền xuất hiện ở trong một vùng phế tích. Khắp nơi đều đang thiêu đốt, nơi này hết thảy đều nương theo lấy một cô đốt cháy khét mùi thối. Triệu Tuân bản năng che mũi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vừa mới cái kia một mảnh hồ nước chẳng lẽ là một cái truyền tống trận sao? Triệu Tuân cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Thế nhưng là nếu là như vậy, sau đó hắn liền phải muốn càng xâm nhập thêm thăm dò. Bởi vì nếu như không cách nào đem cái này mộng cảnh giải thích rõ, liền sẽ đứng trước càng nhiều vấn đề. Đến lúc đó nhiều vấn đề như vậy chồng gấp cùng một chỗ sẽ chỉ làm người cảm thấy thống khổ không chịu nổi. Cho nên đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến đây hết thảy đâu? Quá trình này khẳng định là muốn hợp lý điều chỉnh mới là, nếu không, là khó mà đạt tới một loại cảnh giới toàn mới. Bây giờ Triệu Tuân là thật sự rõ ràng thích ứng hoàn cảnh này, nhưng là muốn phân tích toàn bộ hắc ám hoàn cảnh vẫn là rất khó một sự kiện. Cái này cần một cái quá trình. Nhưng vấn đề là Triệu Tuân có thể chống đến lúc này sao? Ngay tại Triệu Tuân hoang mang thời khắc hắn đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lập tức liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Triệu Tuân đầu đầy mồ hôi, miệng lớn thở hổn hển. Quá quỷ dị. Ngộ cảnh này không khỏi cũng quá quỷ dị. Triệu Tuân liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị đi gọi tỉnh Tam sư Minh Long Thanh Tuyển cùng Lục sư Minh Lư quan đấu. Lúc này đơn thuần chỉ dựa vào chính hắn đi phân tích rất hiển nhiên đã không cách nào hoàn thành. Cho nên hắn nhất định phải tận khả năng mượn nhờ những người khác lực lượng. Ở trong đó rõ ràng nhất chính là Tam sư Minh Long Thanh Tuyển cùng Lục sư Minh Lư quan đấu. Cái gì tiểu sư đệ ngươi lại bắt đầu làm quái mộng sao? Tam sư Minh Long Thanh Tuyển nghe đến đó đằng sau quả thực là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Liền ngay cả Lục sư Minh Lư quan đấu cũng là rất kinh ngạc. Đúng vậy a tiểu sư đệ, ngươi không phải đã thời gian rất lâu không có làm qua quái mộng sao? Ta cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, cũng cảm giác được có người tại xâm lấn giấc mơ của ta một dạng, mà lại ta cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ mộng cảnh của chính mình. Thật giống như có người đang thao túng một dạng. Loại cảm giác này thật là quá tệ. Triệu Tuân cảm thấy hoang mang không thôi. Trước mắt hết thảy thật sự là có chút kỳ quái. Chán, tiểu sư đệ ngươi trước không cần khẩn trương, chúng ta có thể từ từ đến phân tích một chút, nhìn xem vấn đề đến cùng là xuất hiện ở chỗ nào. Chỉ có chúng ta biết rõ mấu chốt của vấn đề, mới có thể thu hoạch được một chút cấp độ sâu phân tích. Đầu tiên, ngươi cái thứ nhất nhìn thấy đồ vật là cái gì? Hắc vụ. Ngay từ đầu thời điểm là một đoàn hắc vụ đem ta bao phủ. Sau đó ta cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái màu đen mê cung. Ta sử dụng hạo nhiên chính khí đến tìm kiếm, sau đó đi tới một cái hắc tháp phụ cận. Coi ta tiến vào hắc tháp đằng sau, liền đưa thân vào một cái cung điện màu đen bên trong. Triệu Tuân tận khả năng để cho mình hồi ức, đem trong mộng cảnh chi tiết từng cái thuật lại trở lại như cũ. Cuối cùng đâu? Cuối cùng ta xuất hiện tại một cái hồ nước màu đen bên cạnh, coi ta đụng vào nước hồ một khắc này ta liền bị cưỡng ép vung ra mộng cảnh. Chương 1496, thư viện tàng thư các đề nghị. Chương 1496, thư viện tàng thư các đề nghị. T, nghe đến đó đằng sau Lục sư Minh Lư Quang Đấu thực là hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu sư đệ, nếu quả như thật là như vậy nói mộng cảnh của ngươi là thật bị xâm lấn. Bất quá ngươi cũng đừng quá mức lo lắng. Dù sao bây giờ đối phương đối với ngươi cũng không tính là đặc biệt liễu giải. Dưới loại tình huống này, chúng ta hay là có cơ hội làm rõ ràng mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì. Càng là loại thời điểm này, Lục sư Minh Lư Quang Đấu càng là tỉnh táo. Bởi vì hắn rất rõ ràng dưới mắt mấu chốt là cam đoan mình có thể có được tuyệt đối tín nhiệm cảm giác. Nếu như làm không được điểm này nói, tiểu sư đệ chính mình liền sẽ bản thân hoài nghi. Một khi lời như vậy còn muốn tìm tới cái này, Dạ Thần liền sẽ trở nên rất khó. Cho nên cái này Dạ Thần đến cùng là cái gì? Rất khó nói a, bất quá ta cảm giác cùng Hắc Ám Chi Thần hẳn là một loại a. Bọn hắn cũng đều là đem chính mình hiến tế cho Hắc Ám tồn tại. Cho nên chúng ta vô luận như thế nào cũng phải cẩn thận một chút. Cứ như vậy liền không đến mức bị địch nhân hoàn toàn nắm mũi dẫn đi. Cho nên hiện tại phải vận dụng Hoàng Kim La Bàn sao? Hay là nói cần cùng thư viện tàng thư các bắt được liên lạc đâu? Khó mà nói a, ta cảm thấy là cần cùng thư viện tàng thư các lấy được nhất định liên hệ. Cứ như vậy chí ít có thể cam đoan chúng ta sẽ không hoàn toàn bị mê hoặc. Thư viện tàng thư các tin tức hay là rất trọng yếu. Chí ít tại ta lúc này xem ra là như vậy. Ân, tiểu sư đệ kia ngươi trước hết nếm thử cùng thư viện tàng thư các thành lập liên hệ đi. Cứ như vậy xác thực có thể đạt tới một cái không sai hiệu quả. Lục sư Minh Lư Quang Đấu hiện tại cũng là tương đối đồng ý Triệu Tuân lựa chọn. Hắn thấy xử lý tốt chi tiết đằng sau hết thảy cũng liền đơn giản đứng lên. Ai, lúc này xác thực áp lực rất lớn, nhưng là cũng là chuyện không có biện pháp. Chúng ta bây giờ phải tất yếu ổn định tâm thần. Nếu như tâm thần có chút không tập trung lời nói hết thảy đều không thể tiến lên. Bất kể nói thế nào, chắc nhĩ thành hay là đáng giá chúng ta tiếp tục thăm dò. Cho nên sau đó một đoạn thời gian chúng ta cũng không cần như vậy xoắn xuýt. Xử lý tốt chi tiết đằng sau trên cơ bản cũng không có cái gì tốt lo lắng. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền lúc này tiến lên vô Triệu Tuân bà bay, an ủi hắn nói tiểu sư đệ ngươi nhất định có thể. Ngươi phải tin tưởng chính mình. Chỉ cần ngươi đạt đến trạng thái tốt nhất, nhất định có thể nghiền ép cả đám các loại. Ha ha ha, đúng vậy a tiểu sư đệ. Thực lực của ngươi bày ở nơi này khẳng định là không có cái gì quá không được. Ngươi chỉ cần ổn định tâm thần là có thể. Ân ta sẽ hết sức nỗ lực. Sau đó ta nhất định sẽ đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Triệu Tuân muốn thành lập cùng thư viện tàng thư các liên hệ. Cái này dĩ nhiên không phải một kiện sự tình đơn giản, nhưng là cũng không có khó khăn như vậy. Chủ yếu là muốn tốt nhất áp vụ xử lý tốt những này về sau hắn cùng thư viện tàng thư các kết nối cũng không có khó khăn như vậy. Xin hỏi, bây giờ xâm lấn ta mộng cảnh đến cùng là cái gì? Muốn làm sao mới có thể đối với nó tạo thành lớn nhất tổn thương? Dạ thần, cũng chính là thế lực hắc ám một bộ phận. Thật là dạ thần sao? Đương nhiên, ngươi gặp phải chính là dạ thần bản tôn. Cho nên các ngươi đứng trước áp lực thật lớn, nhất định phải cam đoan mình có thể không chịu đến hắn mê hoặc. Mộng cảnh của ngươi chỉ có chính ngươi có thể khống ở, cho nên ngươi muốn bứt bỏ tất cả mặt khác ý niệm. Lúc này ngươi có thể dựa vào là chỉ có chính mình. Chán nghe đúng là chuyện như thế. Bất quá cái này dạ thần là sẽ ở dưới tình huống nào động thủ đâu? Tự nhiên là tại ngươi là lúc yếu đất nhất. Một khi ngươi tiến vào trạng thái này, ngươi sẽ rất khó bước ra sự tình bên ngoài. Đối với ngươi mà nói phải tất yếu cam đoan thức hải cường đại. Dạng này địch nhân liền không tìm được chỗ trống. Thư viện tàng thư các giờ này khắc này vẫn là vô cùng chăm chú cho đến Triệu Tuân một chút đề nghị. Tại Triệu Tuân xem ra những đề nghị này tương đương mấu chốt. Cho nên nói ta chỉ cần bảo đảm thức hải không bị ăn mòn liền tốt sao? Không không không. Đây chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Ngươi cần cho đến dạ thần một chút cảnh cáo. Dạng này hắn mới không dám tiến vào ngộng cảnh của ngươi. Nhưng là ngươi mục đích cuối cùng nhất vẫn là tìm được dạ thần hang ổ, chỉ có làm được điểm ấy ngươi chuyện kế tiếp mới có ý nghĩa. Dạ thần hang ổ ở nơi nào đâu? Hẳn là khoảng cách Trác Nhĩ Thành cũng không rất xa. Cho nên ngươi phải có thể bảo trì nhất định tỉnh táo, cứ như vậy mới có thể có được tuyệt đối tín niệm cảm giác. Nếu như không cách nào đạt tới nói, thật sẽ tương đương bị động. Nếu như liền tại phụ cận lời nói đúng là một cái không sai mạch suy nghĩ. Bất quá ta cảm giác mình chưa hẳn có thể ngay đầu tiên tìm đến. Cho nên sau đó khẳng định vẫn là phải bỏ ra rất nhiều đồ vật. Nếu không muốn chân chính trên ý nghĩa làm rõ ràng những chuyện này hay là rất khó khăn. Không quan hệ đi theo chính ngươi cảm giác đi chính là. Loại thời điểm này đi theo cảm giác đi ngươi sẽ không hối hận. Thư viện tàng thư các lúc này có thể nói là tương đương cẩn thận. Với hắn mà nói, thời khắc này phải tất yếu cho đến Triệu Tuân một chút mấu chốt nhất đề nghị. Nếu như là vô vị đề nghị nói hết thảy đều không có tất yếu. Còn không bằng từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền tận khả năng cho đến Triệu Tuân chính mình phát triển không gian. Ta sẽ thử nhìn xem hiệu quả đến tột cùng thế nào. Đến thời khắc này Triệu Tuân có thể nói là tương đương tỉnh táo. Ta nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Triệu Tuân biết mình bây giờ gánh chịu áp lực thật lớn. Nếu như hắn không cách nào thực hiện những này, lời nói sẽ chỉ trở nên càng xấu hổ. Nhất định có thể. Thực lực của ngươi quyết định tương lai ngươi nhất định có thể làm được. Ngươi phải tin tưởng chính mình. Ngươi có được thực lực này, ngươi khẳng định có thể. Đạt đến tình trạng này Triệu Tuân đã là cực lớn tự tin. Thư viện tàng thư các tổng hội cho đến hắn một chút không tưởng tượng được đồ vật. Kể từ đó Triệu Tuân căn bản không cần xoắn xuýt, thuận mạch suy nghĩ này tiến lên xuống dưới liền đủ để. Tốt, đa tạ ngươi cho đến đề nghị. Sau đó chúng ta khẳng định sẽ tại trên cơ sở này tận khả năng tìm tới dạ thần chỗ yếu hại. Lần này ta tuyệt đối sẽ không để dạ thần lần nữa xâm lấn giấc mơ của ta. Triệu Tuân là một người rất hiếu thắng. Bây giờ hắn bình thường sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng phàm là hắn quyết định xuất thủ một khắc này đã nói lên hắn đã gặp vấn đề không nhỏ. Nhưng là chỉ cần Triệu Tuân có thể thích đáng giải quyết vấn đề này vậy đã nói do đối thủ của hắn đã là không chịu nổi một kích. Sau đó ta khẳng định là muốn để cho địch nhân trả giá thật lớn. Hy vọng bọn họ sẽ không đối với ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, không cần đối với Trác Nhĩ Thành tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đến thời khắc này Triệu Tuân đã đem cầm phần mấu chốt nhất. Hắn cũng tin tưởng dạ thần sau đó sẽ không tả hữu tình hình chiến đấu. Thế nào tiểu sư đệ, thư viện tàng thư các nói thế nào? cái này dạ thần đến tột cùng là sẽ ở dưới tình huống nào xuất hiện. Không tốt lắm nói á, dạ thần thực lực là rất cường đại. Hiện tại xem ra chuyện chúng ta muốn làm cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Có một chút có thể khẳng định, một khi ta trở nên suy yếu dạ thần khẳng định sẽ xuất hiện. Nhất là tại ta trong lúc ngủ mơ, cho nên ta muốn đặc biệt coi chừng. Chán, vậy nếu như lời như vậy chẳng phải là ngươi ngủ không ngon giấc. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Cũng không thể nói như vậy, có thể nói trong khoảng thời gian này chúng ta cần làm sự tình có rất nhiều, nhưng là muốn hoàn toàn nắm chắc ở kỳ thật độ khó vẫn phải có. Về phần mộng cảnh phương diện, ta cảm thấy chính mình vẫn có niềm tin. Điểm mấu chốt ngay tại ở ta có thể hay không nắm giữ phần mấu chốt nhất. Nếu như có thể mà nói cái kia đúng là đáng giá. Nhưng là, cảm giác hay là không nhỏ nguy hiểm. Xác thực bất quá bởi vì có phong hiểm liền không đi làm a, điểm này thư viện tàng thư các kỳ thật nói rất rõ ràng. Cho nên ta cảm thấy hiện tại chúng ta hay là phải tận khả năng đi thử một chút đối với mộng cảnh khống chế. Lại nói ta cũng không phải hoàn toàn dựa vào chính mình. Không phải còn có các sư minh đó sao? Triệu Tuân biết mình cũng không phải là một người đang chiến đấu. Cho nên hắn không có bất kỳ cái gì e ngại. Ha ha ha, tiểu sư đệ ngươi câu nói này xem như nói rất đúng. Bây giờ đối mặt áp lực xác thực không nhỏ, nhưng là chúng ta thư viện thiếu niên đoàn là một cái chỉnh thể. Cho nên chúng ta khẳng định sẽ mức độ lớn nhất trợ giúp ngươi. Đến trình độ này Triệu Tuân xác thực rất hy vọng có thể cùng thư viện thiếu niên đoàn phối hợp tốt. Dưới loại tình huống này, bọn hắn có thể đạt thành hợp lực lời nói còn có thể giải quyết rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Tiểu sư đệ ngươi yên tâm đi, chúng ta khẳng định là sẽ làm ngươi kiên cường hậu thuẫn. Chỉ cần ngươi có thể đem chuyện này xử lý tốt, trên cơ bản cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Đương nhiên trừ cái đó ra chúng ta làm như thế nào sinh hoạt vẫn là phải làm sao sinh hoạt, không có khả năng bởi vì một ít chuyện mà ảnh hưởng đến chúng ta bình thường sinh hoạt, nhất là một chút giải trí. Thì như nói bơi lội, tắm suối nước nóng, ta cảm thấy những này hay là phải cam đoan. Nếu không cái kia đúng là không có ý tứ. Xác thực, cơ bản sinh hoạt tiết tấu hay là không thể đoạn. Không phải vậy đời người như vậy cũng quá nhàm chán. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền không chút do dự nói, đi, chúng ta đi trước ăn bữa nướng xong. Thời khắc này Tam sư Minh Long Thanh Tuyền là phi thường hưởng thụ tiêu nướng. Bởi vì hắn thấy cứ như vậy có thể hưởng thụ được rất nhiều người bình thường nếm thử không đến đồ vật. Nơi đó thiêu nướng xác thực rất có phong vị. Chúng ta xác thực đáng giá thử một lần. Đến thời khắc này Triệu Tuân xác thực không có bất kỳ cái gì xoắn xuýt. Bởi vì hắn biết tương lai trong một thời gian ngắn bọn hắn có thể làm sự tình có rất rất nhiều. Cho nên hưởng thụ dễ làm bên dưới mới là mấu chốt nhất. Tốt lắm, lần này chúng ta cần phải hào hào hưởng thụ lấy. Dạng này mới sẽ không có bất kỳ tiếc nuối. Hoa nơi này thiêu nướng thật là quá khen a, ta trước đó chưa từng có hưởng thụ qua mỹ vị như vậy cảm giác. Thật là để cho người ta thèm nhỏ dãi. Xác thực, dưới tình huống bình thường rất khó nếm đến mỹ vị như vậy thiêu nướng. Thật là tương đương khen. Vừa tài giờ phút này đối với thiêu nướng làm ra đánh giá rất cao. Thậm chí muốn so chúng ta trước đó tại sa mạc trong ốc đảo ăn vào hương vị còn tốt hơn. Đây quả thực là tuyệt tốt a, chúng ta sau đó khẳng định là muốn đem nắm chặt tinh túy tốt a, cứ như vậy tương lai trong một thời gian ngắn chúng ta liền có thể không ngừng tiến bộ, không ngừng tăng lên chính mình vị giác đánh giá lực. Há không đẹp quá thay. Chán tựa hồ đúng là như thế một cái đạo lý. Bây giờ chúng ta xác thực phải thích hợp tăng lên một chút chính mình mỹ thực đánh giá lực. Triệu Tuân cười cười nói, bất quá cũng không phải cái gì khó lường sự tình. Trong mắt của ta chúng ta nội tình bày ở nơi này, chỉ cần chúng ta nguyện ý tăng lên cũng là tương đương nhanh chóng. Xác thực. Tóm lại là có một cái quá trình. Nhưng là chúng ta nội tình rất không tệ, hẳn là sẽ không rất khó đi. Ha ha ha, chính là cái đạo lý này. Nếu qua một trận thiêu nướng đằng sau tâm tình của ta quả nhiên trở nên rất tốt. Xem ra không có cái gì là một trận thiêu nướng không có khả năng giải quyết. Nếu có vậy liền hai bữa. Giờ này khắc này Triệu Tuân tâm thái hay là điều chỉnh rất đúng chỗ. Hắn thấy đối mặt địch nhân uy hiếp, trọng yếu nhất chính là đem tâm tính điều chỉnh tốt. Cứ như vậy, trên cơ bản mặc kệ đối mặt cái gì đều có thể cam đoan hạ cuối. Về phần hạn mức cao nhất nha. Cái kia xác thực không phải người bình thường có thể quyết định. Nhưng là Triệu Tuân có được năng lực này. Chỉ cần hắn nguyện ý. Vào đêm, Triệu Tuân bình tĩnh nhập mộng. Hắn có được khống chế chính mình mộng cảnh thực lực, chỉ là trước đó không có chuẩn bị. Bây giờ sớm chuẩn bị sẵn sàng đằng sau Triệu Tuân liền có thể tận khả năng đem uy hiếp xuống đến thấp nhất. Kể từ đó còn có cái gì thật lo lắng cho đây này? Cực kỳ lâu đều không có cái gì dị dạng xuất hiện. Thẳng đến trong nháy mắt Triệu Tuân cảm nhận được một cỗ cực mạnh hơi lạnh đánh tới. Sau đó là một đoàn hắc vụ. Tê Triệu Tuân hít vào một ngụm khí lạnh, bản năng bắt đầu thao túng hạo nhiên chính khí mở xua tan hắc vụ. Thế nhưng là một đoàn này hắc vụ chính là không có tiêu tán. Đến cùng là tình huống như thế nào a? Triệu Tuân pháp lực hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề mới đúng a, dưới loại tình huống này hắn cũng có chút choáng váng. Sẽ không phải là Triệu Tuân tại đem hết toàn lực dựa vào pháp thuật xua tan, bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng. Là đối phương ở cạnh dụng tâm niệm áp chế, hắn lại có thực lực này sao? Triệu Tuân cảm thấy cái này dù sao cũng hơi không hợp thói thường. Tại sao sẽ như vậy chứ? Đây hết thảy hoàn toàn nói không thông a, nơi này chính là giấc mơ của ta, là ta tuyệt đối sân nhà. Nhưng là đối phương năng lực trưởng khống lại mạnh như vậy, chẳng lẽ nói hắn đã để mắt tới ta rất lâu? Ổn định ổn định. Lúc này nhất định không có khả năng hoảng. Triệu Tuân giờ phút này đã cảm nhận được nhất định lực áp bách. Bất quá hắn hay là phải ổn định. Phá. Một cỗ cường đại kiếm khí bị Triệu Tuân thúc đẩy rót vào đến trước mặt. Ngay sau đó hắc vụ biến mất. Đến tận đây Triệu Tuân mới là thở dài một hơi. Không dễ dàng a, cái này dạ thần xem ra đúng là có chút thực lực. Ta kế tiếp còn là phải ổn định mới được. Dạ thần mặc dù đã rời đi nhưng là Triệu Tuân vẫn không dám phớt lờ. bởi vì hắn biết nếu như sau đó không cách nào khống chế tốt chi tiết lời nói hay là rất dễ dàng bị dạ thần tìm tới cơ hội, mà lại cái này dạ thần bắt cơ hội năng lực khá cường đại. Một khi Triệu Tuân bị bắt lại cơ hội, sẽ rất khó lại xoay người. Mặc dù đây là mộng cảnh Triệu Tuân có thể tùy thời tỉnh lại, có thể như thế liền mang ý nghĩa phí công nọc sức, cho nên Triệu Tuân là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Hắn phải bảo đảm chính là ở trong mộng cảnh bắt được dạ thần, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng phải đem hết toàn lực đi nếm thử. Lần tiếp theo ta là nhất định sẽ không lại cho đến dạ thần cơ hội. Ta nhất định phải làm cho dạ thần tại giấc mơ của ta bên trong bị bắt lấy được. Triệu Tuân vẫn là phải cho đến chính mình một chút cần thiết tâm lý ám chỉ. Cứ như vậy có lẽ hết thảy đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Đấu chương xong, chương 1497 dạ thần lại đến, chương 1497 dạ thần lại đến thế nào tiểu sư đệ. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển cùng lục sư Minh Lư Quang Đấu Ý Nguyên trước tiên chạy tới Triệu Tuân phụ cận. Chán, lần này ta vẫn là có chút coi thường, để ra hỏa này chạy. Xem ra thư viện tàng thư các nói không sai, ta thật là không thể khinh thường. Thực lực của đối phương mặc dù không có cường đại như vậy, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là hắn đã đoán được ta xáo lộ. Dạng này hắn có thể đủ ung dung không nội xuất hiện tại ta phụ cận, đồng thời cho ta mộng cảnh xâm lấn. Triệu Tuân thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Chán, nếu là như vậy, cái kia quả thật có chút khó giải quyết. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền dở khóc dở cười nói, bất quá tiểu sư đệ ngươi cũng không cần quá xoắn xuýt, tình huống trước mắt chúng ta đã đại khái hiểu rõ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là từ chi tiết chỗ đi xử lý, tận khả năng để ra hỏa này không có thời cơ lợi dụng. Hắn luôn không khả năng một mực quấn lấy ngươi đi. Ta cảm thấy ngươi hay là có thực lực này vứt bỏ hắn. Nói được phân thượng này, kỳ thật ý là không thể minh bạch hơn được nữa. Triệu Tuân rất rõ ràng đối phương là muốn thông qua dạng này đối phương thức đến tiêu hao hắn. Dạ thần sư như vậy chính là chắc chắn Triệu Tuân sẽ không trước tiên liền cho hắn áp chế. Thế nhưng là Triệu Tuân hết lần này tới lần khác muốn kiếm Tẩu Thiên Phong một lần. Bởi vì hắn biết nếu như dưới loại tình huống này mình không thể cấp tốc mở ra cục diện lời nói, tất cả chuyện tiếp theo liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Tốt ta sẽ ở chi tiết lại tận khả năng điều chỉnh một chút. Mặc dù nhìn độ khó rất lớn, nhưng là ta y nguyên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đến trình độ này Triệu Tuân đã là tại đem hết toàn lực nếm thử cực hạn của mình. Mặc dù đây hết thảy rất khó khăn, nhưng là hắn ý nguyên phải đi cố gắng. Kỳ thật trên bản chất tới nói, dạ thần cùng hắc ám chi thần cũng không có cái gì khác biệt, bọn hắn đều là cá mẹ một lứa. Chỉ bất quá nơi này là Tây Châu thế giới, có lẽ có một chút pháp thuật quy tắc chúng ta còn không hiểu rõ. Nhưng chỉ cần chúng ta nguyện ý, tùy thời đều có thể đi làm rõ ràng những chi tiết này. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền lúc này chủ động cho Triệu Tuân động viên nói, tiểu sư đệ, ngươi không nên hoảng hốt, chúng ta vẫn là có thể cấp tốc đạt thành mục đích. Chỉ cần chúng ta sau đó một đoạn thời gian có thể đồng tâm hiệp lực, như vậy chỉ là dạ thần căn bản không đủ để đối với chúng ta tạo thành quá lớn uy hiếp. Đến trình độ này, Triệu Tuân đã là có nhất định kiên nhẫn. Nhưng là Tam sư Minh Long Thanh Tuyền câu nói này vẫn là để hắn cảm thấy rung động. Ha ha ha, xác thực ra có Tam sư Minh ủng hộ của người ta cảm giác mọi chuyện đều tốt lên. Sau đó chúng ta chỉ cần bình thường phát huy hẳn là liền có thể chiến thắng dạ thần. Đây chính là cùng đồng bạn cùng xuất hành chỗ tốt, ngươi có thể vứt bỏ đi tuyệt đại bộ phận nguy hiểm, mà có thể hợp lý bảo trì trạng thái tốt nhất. Mặc dù chợt nhìn đi lên loại áp lực này vẫn là không nhỏ, nhưng là chỉ cần có thể phối hợp thỏa đáng, những áp lực này đều có thể đạt được tối đại hóa tiêu mất. Sau đó một đoạn thời gian, chúng ta sẽ càng thêm chú ý tiểu sư đệ ngươi. Dạng này cho dù là dạ thần có hành động gì cũng không trở thành ý hiếp được chúng ta. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Tuân bả vai nói, tiểu sư đệ ngươi liền cứ việc yên tâm tốt. Bây giờ chúng ta có thể tính là đã đạt thành một cái tốt nhất đồng minh quan hệ, người bình thường hoàn toàn không cách nào uy hiếp được chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể hình thành kỷ giác chi thế, mặc kệ là chúng ta ai bị uy hiếp, đều cuối cùng có thể nhẹ nhõm biến nguy thành an. Sáng sớm, Triệu Tuân nhanh chóng tiến vào minh tưởng trạng thái. Với hắn mà nói điểm này có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì Triệu Tuân biết chỉ có thông qua minh tưởng hắn mới có thể vượt qua sợ hãi trong lòng, mới có thể cho địch nhân tối đại hóa áp chế. Nếu không đêm đó thần tùy thời đều có thể xâm lấn mộng cảnh của hắn. Nếu như Triệu Tuân vẫn luôn bị dạ thần như vậy kiềm chế lời nói, liền thật rất khó đạt tới một loại trạng thái tốt nhất. Hắn nhưng là muốn tại Trác Nhĩ Thành trung bày biện ra giá trị của mình, làm sao có thể vừa lên đến liền bị những người khác nắm mũi dẫn đi đâu? Đây là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Nhìn sau đó ta phải cố gắng phát huy một chút. Triệu Tuân thầm nghĩ, lão hổ không phát huy người coi ta là con mèo bệnh a, cái này dạ thần xem như chọc tới hắn. Đã như vậy Triệu Tuân cũng sẽ không làm tiếp bất kỳ giữ lại, mà là sẽ chọn từ vừa mới bắt đầu liền tận khả năng để cho mình đạt tới một loại hoàn toàn mới trạng thái. Cuối cùng Triệu Tuân đương nhiên còn có thể cùng thư viện tàng thư các tiến hành nhất định câu thông. Bởi vì hắn thấy, chỉ có thông qua hợp lý câu thông bọn hắn mới có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Xin hỏi dạ thần lần tiếp theo sẽ còn xâm lấn giấc mơ của ta sao? Tại cùng thư viện tàng thư các lấy được kết nối sau, Triệu Tuân trước tiên nói ra chính mình vấn đề. Tự nhiên là, hắn có thể nói là vô cùng bất nhập. Chỉ cần có cơ hội, dạ thần vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Nếu là như vậy, vậy ta phải ứng đối ra sao đâu? Vậy phải xem ngươi đến cùng là nghĩ thế nào? Ngươi là muốn dụ địch xâm nhập đâu, hay là muốn hoàn toàn tránh cho cùng dạ thần tiến hành chính diện giao thủ? Hai cái này lựa chọn sẽ mang đến hoàn toàn khác biệt kết quả. Thư viện tàng thư các cũng không có trực tiếp cho đến Triệu Tuân đáp án, mà là mười phần nhẹ nhàng linh hoạt nói. Chán, kỳ thật rất khó giảng tốt, ta cảm thấy tình huống hiện tại là ta khó mà trước tiên liền cho đến đối thủ lấy áp chế. Cho nên ta rất khó xác định chính mình cùng dạ thần chính diện giao thủ có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên, ngươi bây giờ làm sao lại biến thành bộ dáng này đâu? Tự tin của ngươi đâu? Phải biết ngươi thế nhưng là cường giả đỉnh cấp đó, a ngươi bây giờ làm sao lại biến thành cái dạng này đâu? Đây quả thực là khó mà làm cho người lý giải đó a. Ngược lại là cũng không thể nói như vậy. Dù sao ta đã thật lâu không có cùng địch nhân chính diện giao thủ. Tu hành loại chuyện này vẫn là phải coi trọng đối thủ. Không có đối thủ cùng ngươi luyện, chính ngươi liền xem như mạnh hơn cũng sẽ trong lòng không chắc. Triệu Tuân bây giờ liền ở vào dạng này một cái thập phần vi diệu trạng thái. Hắn cũng rất khó hình dung đây rốt cuộc là một loại như thế nào cảm giác, nhưng là hắn xác thực không giống như là lúc trước như thế tự tin. Đến mức tại vào tình huống nào đó Triệu Tuân thậm chí không hy vọng cùng Dạ Thần đơn độc giao thủ. Có lẽ hay là bởi vì vị trí tình huống quá nhiều đi. Triệu Tuân đối với cái này Dạ Thần hoàn toàn không hiểu rõ. Dưới loại tình huống này, nếu như Dạ Thần trực tiếp chính diện trùng kích lời nói Triệu Tuân liền sẽ đứng trước áp lực không nhỏ. Cho nên, có lẽ ngay từ đầu thời điểm Triệu Tuân liền phải cân nhắc tốt muốn thế nào mới có thể mức độ lớn nhất cắt giảm Dạ Thần thực lực. Nếu như hắn có thể làm được điểm này nói, cho dù là Dạ Thần kế tiếp còn có một ít động tác như vậy Triệu Tuân cũng sẽ không như vậy e sợ. Vậy ngươi hay là trước cam đoan cơ bản an toàn đi. Tại trên cơ sở này lo lắng nữa quyết đấu Dạ Thần, cũng không cần một vị đem Dạ Thần dẫn vào đến bẫy dập của ngươi ở trong. Dù sao đối với ngươi bây giờ tới nói, cũng không có biện pháp cam đoan một kích chiến thắng. Bất quá ta đề nghị ngươi lợi dụng thần phù đến cắt giảm thực lực của hắn. Đây cũng là ổn thỏa nhất phương thức. Ân, thần phù. Thư viện tàng thư các có thể nói là một câu đánh thức người trong động. Triệu Tuân trong lúc nhất thời trở nên hưng phấn lên. Sát thực à, nếu như nói thần phù có thể hạn chế Dạ Thần phát huy, chẳng khác nào là biến tướng tăng cường Triệu Tuân thực lực. Dưới loại tình huống này Triệu Tuân tự nhiên mà vậy cần lợi dụng ưu thế của mình đi hạn chế đối thủ tẩu vị. Ta cảm thấy dưới mắt kỳ thật không có cái gì vấn đề quá lớn. Chỉ cần có thể cam đoan tốt chi tiết, trên cơ bản chính là bạn vô nhất thất. Nhưng là ngươi cũng không thể phất lờ a, phải biết cái này Dạ Thần đối với thần phù cũng là có nhất định kháng tính. Nếu như ngươi không có khả năng cam đoan ngươi thần phù có thông thiên pháp lực lời nói, hay là rất có thể sẽ bị nó hạn chế. Cho nên từ vừa mới bắt đầu liền phải chỉ có thể là làm đến cực hạn. Cứ như vậy lời nói trên cơ bản không có cái gì quá bất hợp lý sự tình xuất hiện. Thư viện tàng thư các nhiều ít vẫn là có chút bận tâm Triệu Tuân. Cho nên nó hy vọng Triệu Tuân có thể tại thao tác thần phù thời điểm tận khả năng cẩn thận một chút. Ta minh bạch, ta sẽ hết sức nỗ lực. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Tuân hay là rất chờ mong mình có thể khống chế thật là thần phù. Mặc dù hắn đã thật lâu không có hỏa thần phù, nhưng là có nhiều thứ hoàn toàn chính là cơ bắp ký ức. Ngươi chỉ cần học được đằng sau căn bản cũng không khả năng quên. Lại thêm Triệu Tuân đúng là thiên phú dị bẩm, chỉ cần thoáng hồi ức một phen thì có thể nhớ lại. Thần phù cũng chỉ có thể tại nhất tập trung hướng dưới suy yếu thực lực của đối thủ, lại không cách nào một mực như vậy. Cho nên ngươi vẫn là phải bảo trì cảnh giác. Nếu quả như thật ngoại ý muốn nổi lên lời nói, nhất định phải kịp thời câu thông, dạng này mới có thể cam đoan an toàn của mình. Nhớ kỹ, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tuyệt đối không nên cùng hắn cứng rắn. Chán, Triệu Tuân nghe đến đó đằng sau chỉ cảm thấy có chút lưng phát lạnh. Nói cách khác cái này Dạ Thần thực lực ngay cả ngươi cũng có chút e ngại. Cũng không thể nói là e ngại đi. Chỉ có thể nói cái này dưới loại tình huống này muốn hoàn toàn nghiền ép đối thủ xác thực cần nhất định vật khí. Vật khí của ngươi vẫn luôn rất không tệ, nhưng ta hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Thư viện tàng thư các lời nói này nói có thể nói là vô cùng thấu triệt. Triệu Tuân tự nhiên cũng sẽ không lại đi truy vấn. Nhất Tân Tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát. Ta hiểu được, ta sau đó nhất định sẽ dốc hết toàn lực làm tốt chính mình bộ phận. Các sư huynh hẳn là cũng có thể tới một mức độ nào đó trợ giúp ta lật tẩy đi. Đúng vậy, theo một ý nghĩa nào đó tới nói là như vậy. Cho nên các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chí ít vào thời khắc này ngươi hay là có được không nhỏ ưu thế. Thư viện tàng thư các đem muốn nói đồ vật đều nói không sai bị lắm, sau đó liền muốn nhìn Triệu Tuân tóc của mình vung đến cùng như thế nào. Có đồ vật cứ việc trong lòng ngươi đều hiểu, nhưng vẫn là cần buông tay. Đối với Triệu Tuân tới nói, giai đoạn này phải tất yếu làm tốt chính mình bộ phận, dạng này mới sẽ không cho thư viện mất mặt. Nếu như Dạ Thần lựa chọn chính diện cứng rắn lời nói, các ngươi nhất định phải mượn nhờ thần phù. Dù gì cũng có thể triệu hoán lịch đại nho thánh. Đây là ta đoạn thời gian gần nhất có thể nghĩ tới thích hợp nhất thủ đoạn ứng đối. Đằng sau nếu như ta lại nghĩ tới gì đó còn có thể tiếp tục nói cho ngươi. Bây giờ trước hết đến nơi đây đi. Triệu Tuân khẽ bước cằm. Nhìn ra thư viện tàng thư các đúng là tận lực. Chính mình cũng không thể lại quá nghiêm khắc cái gì. Sau đó Triệu Tuân có thể phát huy ra dạng gì trạng thái liền xem bản thân hắn. Bất quá dạng này cũng rất tốt. Triệu Tuân rất hưởng thụ loại này khiêu chiến cảm giác. Cùng thư viện tàng thư các giao lưu một phen đằng sau Triệu Tuân như thể hồ quán đỉnh. Nguyên bản trong lòng rất nhiều nghi hoặc giờ phút này hắn đã hoàn toàn bứt bỏ. Đối với Triệu Tuân mà nói, chỉ cần sau đó có thể cam đoan hắn bình thường phát huy, hẳn là liền có thể chiến thắng Dạ Thần. Mặc dù quá trình này có thể muốn so với hắn trước đó nghĩ phức tạp gian nan nhiều, nhưng là chỉ cần kết quả là tốt, Triệu Tuân chính là có thể tiếp nhận. Làm lâu như vậy thiên hạ đệ nhất, Triệu Tuân bây giờ tâm thái hay là rất không tệ. Cho nên, nguyên khí tràn đầy một ngày muốn từ hưởng thụ bữa sáng bắt đầu. Không thể không nói bọn hắn lựa chọn chỗ này trang viên nguyên bộ hay là rất hoàn thiện, bữa sáng phương diện Triệu Tuân cho tới bây giờ liền không có thất vọng qua. Nhìn rất không tệ bộ dáng. Hôm nay điểm tâm là cà ri cơm chiên phối hợp rau quả canh. Mặc dù cũng không có nhiều như vậy loẻ loẹt đồ vật, nhưng là cảm giác hay là rất không tệ. Triệu Tuân chỉ nếm một lúc sau liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Hoa thật là ăn quá ngon. Cái mùi này quả thực là tuyệt tốt a, xem ra sau đó ta phải thật tốt thử một chút nơi đó mỹ thực. Mặc dù nhìn đồ ăn thường ngày đồ vật cũng ẩn giấu đi rất nhiều không tầm thường đồ vật. Triệu Tuân lại uống một ngụm rau quả canh rất là hài lòng duỗi ra lưng mỏi. Sinh hoạt chính là như vậy. Coi ngươi cảm thấy gian nan nhàm chán thời điểm có thể dựa vào mỹ thực liền thu hoạch được rất nhiều tán đồng cảm giác. Triệu Tuân không biết những người khác là nghĩ thế nào, nhưng là chí ít hắn là như vậy. cho nên ở một mức độ nào đó Triệu Tuân cũng coi là đạt đến trạng thái tốt nhất. Sau đó hắn hay là sẽ đem hết toàn lực đi nếm thử. Cứ như vậy, hắn hẳn là đối với Trác Nhị Thành mỹ thực có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Cũng không biết Dạ Thần sẽ thêm lâu đằng sau lần nữa đột kích. Không biết tại cái này dài dằng dặc chờ đợi quá trình bên trong Triệu Tuân có thể hay không cảm nhận được rất nhiều mới lạ đồ vật. Bất quá chí ít dưới mắt còn có thể thu hoạch được rất nhiều không sai thể nghiệm cảm giác. Như vậy cũng không có cái gì có thể xoắn xuýt. Minh Duân Minh, ta liền biết ngươi ở chỗ này ăn điểm tâm. Vừa tay một chén tươi ép nước trái cây, bước nhanh đi đến Triệu Tuân bên cạnh. Mau tới nếm thử cái này tươi ép nước chanh, ta nếm qua, hương vị quả thực là tương đương hoàn mỹ. Chán, thật sao? Vậy ta nhưng phải thật tốt nếm thử. Vừa tay nhiệt tình như vậy Triệu Tuân tự nhiên không tiện cự tuyệt, liền nhận lấy một chén nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Chậc chậc chậc, cái mùi này xác thực rất không tệ. Chỉ là không biết chúng ta là không phải mỗi ngày đều có thể uống được. Cái này đơn giản A Minh Duẫn huynh ngươi nếu là thích ta liền đi cùng bọn hắn phân phó. Không phải liền là tươi ép nước trái cây thôi, chút lòng thành rồi. Tại vượng tài xem ra chỉ cần tiền đúng chỗ cái gì đều là dễ nói. Bây giờ Triệu Tuân cũng coi là nhận biết đến rất nhiều thứ then chốt, khi hắn có thể đem đây hết thảy cùng vượng tài nói tới đồ vật liên hệ với nhau đằng sau liền sẽ bứt bỏ đi rất nhiều tạp niệm. Đối với hắn cá nhân tăng lên tới nói, điểm này không thể nghi ngờ là tương đối quan trọng. Minh Duẫn huynh ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là nhanh cùng cái này Dạ Thần phân ra một cái cao thấp đến. Không phải vậy bị hắn một mực như thế hao tổn cũng không phải chuyện gì. Về phần sự tình khác liền bao tại trên người của chúng ta. Ta khác không dám hứa chắc, nhưng là khẳng định có thể cam đoan ngươi ăn ngon uống ngon. Vừa tài lúc này không chút do dự bố bộ ngực bảo đảm nói. Hắn thấy, bây giờ Trác Nhĩ Thành mở ra hắn bị giác, để hắn có thể lấy một loại hoàn toàn mới tư thái đi cảm giác thế giới này. Cái này tự nhiên là cực tốt. Chương 1498 minh tưởng cùng cảm giác chương 1498 minh tưởng cùng cảm giác ăn sáng xong đằng sau Triệu Tuân lần nữa tiến vào minh tưởng trạng thái. Đối với hắn mà nói điểm này tương đương mấu chốt. Một khi hắn tiến vào minh tưởng trạng thái, liền có thể mức độ lớn nhất đi cảm giác thế giới này. Điểm này hay là cực kỳ trọng yếu. Cho nên nói, hiện tại phải tất yếu cẩn thận lý do. Tuyệt đối không có khả năng tùy tiện lại bị gia hỏa này xâm lấn một cảnh. Bây giờ Triệu Tuân đã coi như là lãnh hội đến Dạ Thần sắc bén chỗ. Giờ phút này hắn phải tất yếu tận khả năng lưu lại thủ đoạn. Cứ như vậy vẫn là có thể mức độ lớn nhất hạn chế Dạ Thần. Nhìn Dạ Thần có lẽ còn là sẽ lại đến. Cho nên ta phải tất yếu bảo trì chính mình chi tiết, tuyệt đối có thể tại trong loại trạng thái này phát huy ra ta tốt nhất thực lực. Không thể có bất luận cái gì suy nghĩ. Ta nhất định phải cam đoan tự thân chấp nhiệm. Bây giờ Triệu Tuân đã nhìn thấu đây hết thảy. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể cam đoan tốt chi tiết, nhất định có thể cho Dạ Thần to lớn áp chế. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn có ai có thể tại ta thần thức sung mãn tình huống dưới xâm lấn thức hải ta. Triệu Tuân tính cách chính là như thế mạnh hơn, ở nơi nào té ngã liền sẽ ở nơi nào đứng lên. Hắn tuyệt sẽ không tùy tiện nhận thua. Nhất là tại cái này Trác Nhĩ Thành bên trong, hắn cảm nhận được đồ vật đủ để khiến cho hắn phóng ra mấu chốt một bước. Khi hắn bước ra mấu chốt này, một bước sau hết thảy liền không giống bình thường. Nô nói cách khác, sau đó phải tất yếu tận khả năng để cho mình tiến vào trạng thái tốt nhất bên trong. Chỉ cần ta đạt đến trạng thái này, người bình thường liền không đủ để tùy tiện đánh bại ta. Đến thời khắc này Triệu Tuân đã là hoàn toàn tiến nhập trạng thái tốt nhất bên trong. Để cho ta từ từ tăng lên chính mình đi. Ta chung quy là có thể chiến thắng Dạ Thần, không ở ngoài chỉ là vấn đề thời gian. Nô giờ phút này Triệu Tuân cảm thấy một cỗ cương khí rót vào trong não. Thức hải trong nháy mắt phát sinh một cơn chấn động. Đối với Triệu Tuân tới nói, hiện tại chính là cực kỳ thời khắc mấu chốt. Nếu như hắn có thể thông qua giai đoạn này khảo nghiệm, như vậy tất cả chuyện tiếp theo đều sẽ tùy theo mà trở nên tốt hơn. Nhưng là nếu như hắn cắm ở giai đoạn này, liền sẽ phi thường xấu hổ. Xông phá thức hải gông xiềng đi. Thời khắc này không ai có thể hạn chế ta. Giờ này khắc này Triệu Tuân đã là hạ quyết tâm. Mặc dù vẫn lại nhận một chút lực cản, nhưng là cũng sẽ không để Triệu Tuân hoàn toàn xa vào đến trong cơ cảnh. Đột phá lực cản đã biến thành Triệu Tuân trong khoảng thời gian này đến nay chuyện ắt phải làm. Thư viện tàng thư các cũng từng nói với hắn lời tương tự. Cho nên đối với Triệu Tuân mà nói chỉ cần cam đoan chính mình sau đó có thể bình thường phát huy, vẫn rất có hy vọng có thể tiến thêm một bước. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn có ai có thể hạn chế ta. Đến giai đoạn này Triệu Tuân đã không có ý định làm tiếp giữ lại chút nào. Hắn trong nháy mắt mở ra thức hải của mình, để cho mình thức hải cùng đối phương thần thức tiến hành nhất định dung hợp. Sau đó hẳn không có người có thể ảnh hưởng ta phát huy. Vô luận như thế nào ta cũng phải muốn khống chế tốt trạng thái, cam đoan sẽ không có người ảnh hưởng đến ta. Triệu Tuân tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Với hắn mà nói, giờ khắc này không gì sánh được chân quý. Ước chừng qua một canh giờ, Triệu Tuân cuối cùng kết thúc minh tưởng. Với hắn mà nói cái này có thể nói là phi thường mấu chốt thời khắc. Rất dễ chịu, giờ này khắc này ta đã triệt để tiến nhập một cái cảnh giới toàn mới. Giờ phút này ta có thể hoàn toàn không nhìn bất cứ địch nhân nào. Triệu Tuân mười phần tin tưởng thực lực của mình. Chúng ta đi bơi lội đi. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền giờ phút này rất hy vọng có thể cùng Triệu Tuân cùng một chỗ rèn luyện thân thể. Bơi lội không thể nghi ngờ là một cái rất tốt phương thức. Không chỉ có thể rèn luyện thân thể, còn có thể rất tốt buông lòng thể xác tinh thần. Điểm này thật là quá trọng yếu. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến cùng có thể như thế nào mới có thể đem thực lực bản thân phát triển đến cực hạn. Chí ít coi như bên dưới mà nói ta vẫn là có một ít phát triển không gian. Triệu Tuân sẽ không cho chính mình thiết hạn, bởi vì hắn biết tự thân tiềm lực là vô hạn. Chỉ cần hắn có thể mức độ lớn nhất đi tăng lên chính mình, liền nhất định có thể đột phá chính mình. Nô tiểu sư đệ ngươi bây giờ trong khoảng thời gian này là thật thu được không ít đột phá, a ta cảm thấy sau đó thực lực của ngươi hẳn là còn sẽ có tăng lên. Tại bơi một cái vừa đi vừa về sau, Tam sư Minh Long Thanh Tuyển phát hiện mình đã hoàn toàn không phải tiểu sư đệ đối thủ. Sự chênh lệch giữa bọn họ ngay tại vô hạn kéo ra. Ha ha ha, vẫn tốt chứ. Chỉ có thể nói ta gần nhất đã xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia. Đối với ta như vậy tới nói, nhưng thật ra là một cái rất không tệ tin tức. Xác thực, bây giờ chúng ta đã vượt qua gian nan nhất giai đoạn. Tiểu sư đệ ngươi chỉ cần đem cái này trạng thái tiếp tục giữ vững, có lẽ còn là có thể nghiền ép phần lớn địch nhân. Cho dù là giả thần, hẳn là cũng không đủ để uy hiếp được ngươi. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền bây giờ có thể nói là tự tin vô cùng. Hắn thấy tiểu sư đệ bây giờ chính là tất cả mọi người tấm gương. Chỉ cần tiểu sư đệ tu vi cảnh giới có thể tăng lên, bọn hắn liền không cần phải lo lắng quá nhiều chuyện. Dưới mắt quá trình này còn có thể không ngừng điều chỉnh, về phần cuối cùng có thể đạt tới dạng gì trạng thái liền muốn nhìn tạo hóa. Nô cho nên nói trên bản chất mà nói chúng ta nhưng thật ra là tại hết sức nỗ lực. Triệu Tuân cũng không cảm thấy mình tài trí hơn người. Đối với hắn mà nói, rất nhiều chuyện cũng phải không ngừng đi nếm thử tìm tòi mới có thể đạt tới một loại cảnh giới toàn mới. Bây giờ nhìn lại xác thực cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Triệu Tuân cười cười nói, bây giờ đây hết thảy để cho ta rất có lòng tin. Quả nhiên vượt qua gian nan nhất giai đoạn, hết thảy đều sẽ khá hơn. Đến thời khắc này Triệu Tuân đã là nhìn thấu rất nhiều chuyện. Sau đó hắn vẫn là hy vọng mình có thể dũng cảm phóng ra bước đầu tiên. Yên tâm đi tiểu sư đệ, ngươi chỉ cần đối với mình có đầy đủ lòng tin là được. Sau đó chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Bây giờ chúng ta tại Trác Nhĩ Thành có thể dừng lại thêm một đoạn thời gian. Không diệt trừ dạ thần chúng ta hoàn toàn không cần thiết rời đi. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền lời nói này có thể nói là nói đến Triệu Tuân tâm khảm bên trong. Xác thực, chúng ta bây giờ xác thực không cần phải gấp. Lúc này đến cùng phải nên làm như thế nào tất cả chúng ta trong lòng đều hẳn là có một bài. Triệu Tuân bây giờ có thể nói là vô cùng tự tin. Sau đó chúng ta muốn cho đối thủ không ngừng tạo áp lực, để bọn hắn cảm nhận được áp lực của chúng ta. Chỉ có như vậy mới có thể có được chiến thắng khả năng. Nếu không lời nói, vậy chúng ta sẽ chỉ bị đối thủ một mực kéo lấy. Nói như vậy khẳng định là phi thường không hợp lý. Ân giải quyết dứt khoát. Hiện tại lẽ ra nên như vậy. Triệu Tuân tâm thái vẫn luôn là rất tốt. Với hắn mà nói chỉ cần có thể không ngừng cho đến đối thủ tạo áp lực liền có thể khiến cho đối thủ xuất hiện sai lầm. Cứ như vậy, thư viện cơ hội liền lớn. Cũng không biết cái này dạ thần mắc câu hay không a. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền thở dài một tiếng nói. Không quan hệ chúng ta chỉ cần tận lực liền tốt. Dưới loại tình huống này chúng ta cần phải làm là đem hết toàn lực đi hạn chế đối thủ tẩu vị là được. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào cũng không phải chúng ta có thể xác định. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Ân thời khắc này chỉ cần giữ vững nhất trí ý kiến liền sẽ không có cái gì quá nhiều vấn đề. Triệu Tuân vẫn tin tưởng thực lực của mình. Ân. Triệu Tuân cảm nhận được một cỗ áp bách cực mạnh cảm giác. Tựa hồ dạ thần lần nữa xâm lấn thức hải của hắn. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Triệu Tuân đang nỗ lực tăng lên thức hải của mình lực khống chế. Không có khả năng lại để cho cái này dạ thần tiến vào thức hải ta. Ta muốn từ vừa mới bắt đầu liền cho đến hắn cường lực cảnh cáo. Triệu Tuân bây giờ trở nên rất cường thế. Hắn thấy giờ phút này vô luận như thế nào cũng phải muốn xuất ra thái độ của mình. Nếu không lời nói, sẽ chỉ làm tự thân trở nên càng bị động. Tới đi, có bản lĩnh liền chân lướt chân giáo làm một cầm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi đến cùng có gì thần thông. Triệu Tuân tại trong thức hải bẽ bừa. Với hắn mà nói, đây là áp chế đối thủ một cái rất hữu hiệu phương thức. Tới đi, nhìn xem ngươi tại thần của ta phù áp chế xuống có thể hay không hoàn mỹ truyền vận. Đến thời khắc này Triệu Tuân đã dốc hết toàn lực đem năng lực của mình hiện ra đến cực hạn. Hắn có thể làm sự tình có rất nhiều, nhất là vào giờ phút như thế này, không có bất cứ chút do dự nào. Phá! Cương đại niệm lực trong nháy mắt tuôn ra, tương dạ thần khả năng đào tẩu lộ tuyến triệt để khóa kín. Nhất Tân tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát. Đối với Triệu Tuân tới nói, thời khắc này đã không có khả năng lại có bất kỳ xấu hổ. Hắn biểu hiện càng thêm cường thế, cuối cùng trạng thái liền sẽ càng tốt. Hạo nhiên chính khí, vạn vật sinh trưởng. Trong thức hải của hắn nguyên bản khô héo nhánh cây giờ phút này đã một lần nữa toát ra mầm non. Nhìn xem pháp lực của ngươi có thể hay không hạn chế chúng ta. Liền cái này, Triệu Tuân cũng không có bất kỳ e ngại, bởi vì hắn biết tại dưới tình huống này chỉ cần có thể cường lực chuyển vận dạ thần liền không có quá nhiều cơ hội. Muốn chính là một cái thái độ. Thái độ mang lấy ra hết thể liền đều nắm trong tay. Dạ thần quả nhiên cảm nhận được một hơi khí lạnh. Ngay từ đầu thời điểm hắn cũng không có nghĩ đến Triệu Tuân lại có cường đại như thế tính bền dẻo. Nhưng là hiện tại xem ra hết thể cùng trong tưởng tượng của hắn hay là rất không giống với. Gia hỏa này xa so với trong tưởng tượng của ta phải mạnh mẽ hơn nhiều, ai nhìn ta sau đó nhất định phải tận khả năng tăng lên cực hạn của mình. Đến thời khắc này Triệu Tuân đã cho đến dạ thần đầy đủ uy hiếp. Dạ thần cũng nhất định phải kịp thời hưởng ứng dạng này mới có thể cho đối thủ đầy đủ áp chế. Nếu không rất có thể hắn liền sẽ bị Triệu Tuân triệt để áp chế. Ha ha ha, đã ngươi muốn cùng ta quyết đấu vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn có ai có thể tại Trác Nhĩ Thành chiến thắng ta. Giờ này khắc này dạ thần căn bản sẽ không có chút e ngại. Bởi vì hắn biết giai đoạn này nhất định phải thông qua cường đại niệm lực đi ảnh hưởng Triệu Tuân thức hải. Một khi Triệu Tuân thức hải bị phá hủy, chuyện sau đó liền trở nên đơn giản. Tới đi, chúng ta tới hảo hảo đọ sức một phen, nhìn xem ai đến tuột cùng có thể cười đến cuối cùng. Đến giai đoạn này, dạ thần đã không có ý định lại có giữ lại chút nào. Ta nhất định phải dốc hết toàn lực tạo áp lực, dạng này mới có thể để Triệu Tuân xuất hiện sai lầm. Giai đoạn này ta đã đạt đến một loại cảnh giới toàn mới. Dạ thần từ đầu đến cuối đều muốn tiêu diệt Triệu Tuân. Chỉ có như vậy hắn có thể đủ cam đoan địa vị của mình. Ân. Đối phương tựa hồ vẫn là không có từ bỏ tiến công, a giờ phút này Triệu Tuân cảm nhận được áp lực không nhỏ. Nhìn Dạ Thần hay là sẽ đem hết toàn lực đi cho đến chúng ta hạn chế. A Triệu Tuân biết mục đích của đối phương đằng sau giờ phút này chỉ muốn làm một sự kiện, đó chính là triệt để đem Dạ Thần đuổi ra thức hải của mình. Có thể làm đến điểm này, nói hết thảy đều sẽ trở nên không giống bình thường. Triệu Tuân giờ phút này không có lựa chọn khác. Nếu như hắn lúc này lựa chọn rút lui, như vậy thì thật không có cơ hội lại chuyển bại thành thắng. Tới đi, ta muốn nhìn Hạo Nhiên chính khí có thể hay không triệt để xua tan người tà túy. Triệu Tuân bây giờ đã là nắm chắc mấu chốt nhất nhân tố. Với hắn mà nói chỉ cần có thể khống chế tốt chi tiết, vẫn là có thể ngăn chặn Dạ Thần. Ân. Triệu Tuân muốn nhìn một chút sau đó Dạ Thần phản ứng. Dù sao Dạ Thần không nhất định có thể kịp thời hưởng ứng. Cứ như vậy tình huống có lẽ liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Trên bản chất tới nói đây chính là một loại đánh cờ thôi. Liền xem ai có thể tại trận đánh cờ này bên trong cười đến cuối cùng. Triệu Tuân đối với mình hay là rất tự tin. Vạn vật sinh trưởng đằng sau đối thủ không gian đã bị đầy đủ áp chế. Với hắn mà nói chỉ cần Dạ Thần không cách nào một mực tạo áp lực uy hiếp của hắn liền sẽ xuống đến thấp nhất. Tới đi, ta muốn nhìn ngươi đến cùng còn có cái gì át chủ bài. Triệu Tuân bây giờ tâm thái đã điều chỉnh tốt. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể cho Dạ Thần chủ động xuất hiện sai lầm cũng đủ để. Chỉ cần Dạ Thần chủ động xuất hiện sơ hở Triệu Tuân thì nhất định sẽ bắt lấy. Dạ Thần cảm thấy rất nhiều màu vàng dây tóc xuất hiện ở xung quanh mình. Loại cảm giác này tương đương hỏng bét. Ân. Dạ Thần hy vọng mình có thể trước tiên giải quyết vấn đề. Nếu như không thể nói, hắn liền muốn nghĩ đến thoát đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai có thể hạn chế ta. Dạ Thần vung tay lên liền đem hắc vụ tán đến màu vàng dây tóc phụ cận. Hắn hy vọng hắc vụ có thể trực tiếp đem màu vàng dây tóc bài trừ. Thế nhưng là cuối cùng hiệu quả tựa hồ cũng không có như vậy lý tưởng. Đối với hắn mà nói giờ này khắc này phải tất yếu cẩn thận một chút. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn sau đó sẽ có biến hóa gì. Hắn lại biến hóa ra một chút ngân xà. Ngân xà nuốt vàng kia. Giờ phút này Dạ Thần bắt đầu phát lực. Hắn thấy đây là khâu mấu chốt nhất. Ngô ngân xà phát huy sát thực rất không tệ. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm tơ vàng biến mất tương đối chậm, có thể qua một đoạn thời gian liền toàn bộ biến mất. Chút tài mọn. Dạ Thần cũng không cảm thấy những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hắn phát huy. Đối với hắn mà nói trước mắt hết thảy còn tính là tương đối hợp lý. Chỉ cần hắn dũng cảm phóng ra bước đầu tiên, chuyện kế tiếp liền sẽ trở nên tốt. Cùng Triệu Tuân đối kháng có thể nói là phi thường có áp lực. Bất quá cái này cũng có thể tăng lên Dạ Thần đối kháng năng lực. Với hắn mà nói điểm này cực kỳ trọng yếu. Triệu Tuân a, Triệu Tuân ngươi sẽ không coi là dựa vào điểm ấy mánh khóe liền có thể hạn chế ta phát huy đi. Đối với ta mà nói thời khắc này chính là tốt nhất cơ hội. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Bây giờ Dạ Thần đã đột phá gian nan nhất giai đoạn. Sau đó khẳng định là một mảnh đường bằng phẳng. Dạ Thần tin tưởng chắc nhĩ thành phạm vi bên trong thực lực của hắn là vô cùng cường đại. Cho dù là Triệu Tuân bỏ ra rất nhiều cố gắng cũng vô pháp cải biến điểm này. Cho nên sau đó Dạ Thần nhất định phải chủ động tiến công. Chỉ cần hắn có thể đánh tan Triệu Tuân phòng tuyến, chuyện kế tiếp liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Dạ Thần nhất định không có khả năng lại có bất cứ chút do dự nào.